Chương 501, thời gian trôi qua. Trong chớp mắt 50 năm. Chương 501, thời gian trôi qua. Trong chớp mắt 50 năm. Bất quá, Doanh Chính thoáng qua lại mở miệng. Mặc dù bọn hắn là bậc đại thần thông, thực lực tại cái này địa tiên giới bên trong xếp hạng hàng đầu, nhưng Đại Tần đưa cho bọn hắn bất luận kẻ nào đều cho không được cơ duyên, cho dù là thánh nhân cũng cho không được bọn hắn cơ duyên. Hôn nguyên cơ hội, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Doanh Chính cười nhạt một tiếng, mười phần tự tin. Mới đầu, Doanh Chính cũng rõ ràng Trấn Nguyên Tử hai người tới là ôm cùng Đại Tần hợp tác suy nghĩ, cũng không phải là quy thuận. Dù sao làm cường giả bọn hắn cũng là có tự thân kiêu ngạo, như thế nào lại tùy tiện quy thuận thần phục. Nhưng Doanh Chính ném ra hôn nguyên cơ hội, cái này đã động hai người. Toàn bộ trong hồng hoang, không người có thể cự tuyệt hôn nguyên cơ hội. Đối với Doanh Chính tới nói, chỉ là cho bọn hắn một cái cơ hội, nhưng cũng không phải là tuyệt đối để bọn hắn thành tiểu hôn nguyên. Tại Đại Tần mà nói, cũng không bất luận cái gì tổn thất. Hôn nguyên chi đạo, đối với cái này giữa thiên địa sinh linh hấp dẫn quá lớn. Triệu Khải cũng là mười phần cảm khái nói, Khải Nhi, hôn nguyên chi đạo, tương lai người ta tổ tôn cũng có thể đạt tới. Cha ngươi Quân mặc dù khai sáng vận triều chi đạo, đến Đại Tần khí vận gia thân, nhưng hắn chưa từng tu luyện thần hồn chi đạo, cho nên thuộc về hắn thái tử quyền vị khí vận tương lai đều sẽ rơi vào trên người của ngươi. Ngươi võ đạo cùng thần hồn chi đạo song tu, theo Đại Tần khí vận tăng trưởng, tương lai phát triển đến thánh đỉnh, ngươi cũng có cơ hội đặt chân hôn nguyên chi cảnh. Đột nhiên lúc người ta tổ tôn vấn đỉnh hôn nguyên, Đại Tần thiên đỉnh liền đem hồng hoàng xưng tôn. Doanh Chính quay đầu đối Triệu Khải nói, Doanh Chính hết sức tự tin, vận triều chi đạo cường đại, nhân đạo khí vận cường đại, chính là như thế, tôn nhi nhất định cố gắng gấp bội lớn mạnh Đại Tần. Triệu Khải cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, hôn nguyên chi đạo hắn đồng dạng khát vọng. Đối với hồng hoang giữa thiên địa tu sĩ chỉ có thể đối hôn nguyên chi đạo vô cùng ngấp nghé nhưng không được quả, Đại Tần thì là có rõ ràng đường, đặc biệt là Doanh Chính, chỉ cần quyết trương Đại Tần cướp đoạt khí vận, hôn nguyên chi đạo cũng không phải là quá xa. Đông Thắng Thần Châu toàn chiếm, đợi đến đem toàn bộ Đông Thắng Thần Châu khí vận toàn bộ đảm bảo, không nói chuẩn thánh đại viên mãn, Doanh Chính thực lực cũng tất nhiên sẽ đăng lâm đến chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh. Ngày khác hướng Đông Hải quyết trương, hướng về Nam Chiêm Bộ Châu, cái khác bộ châu quyết trương, vô tận khí vận quy về Đại Tần. Hôn nguyên ngay trước mắt, ngũ trang quan, đạo hữu, lần này Đại Tần vừa đi, biết được thiên địa gấp dễ. Ngay từ đầu, đạo hữu lựa chọn chính là đúng, mà lại không nghĩ tới lần này Đại Tần hành trình còn để cho ta Côn Luân Kính một lần nữa trở về. Tây Vương Mẫu mười phần cảm khái đối Trấn Nguyên Tử nói, trên mặt tiểu dung hết sức cao hứng. May mắn gặp dịp đi. Nguyên bản nhập Tần chỉ là vì hợp tác, nhưng chưa từng nghĩ Đại Tần biết chân chính thiên địa chi bí. Bây giờ, chí ít chúng ta cũng có cơ hội vấn đỉnh hôn nguyên, dù là chỉ là cơ hội, đó cũng là hồng hoang chúng sinh không có. Trấn Nguyên Tử vừa cười vừa nói, không tệ. Tây Vương Mẫu cũng là mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đạo hữu lần này quy về Tây Côn Luân, không nên quên đem Thiên Huyền Kính phát triển ra tới. Bệ hạ đối với chúng ta cũng coi như ân trạch, một thành điểm cống hiến làm đồng, tương lai môn nhân đệ tử cần tài nguyên tu luyện không thiếu. Trấn Nguyên Tử cười nói, hoàn toàn chính xác. Tây Vương Mẫu nhẹ gật đầu. Hai người tại một trận trò chuyện về sau, cũng không có chậm trễ thời gian, Tây Vương Mẫu cũng là bái biệt Trấn Nguyên Tử, quy về Tây Côn Luân. Đợi đến Tây Vương Mẫu ly khai sau, Thanh Phong, Minh Nguyệt, Trấn Nguyên Tử ngồi xuống tại trên bồ đoàn, lúc này hô, sư tôn. Hai cái đồng tử bước nhanh tới, cung kính đối Trấn Nguyên Tử cúi đầu. Bần đạo giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cần phải tại ngũ trang quan địa giới toàn lực phổ biến. Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói, mời sư tôn phân phó. Hai cái đồng tử cung kính đáp. Trấn Nguyên Tử cũng không nói nhảm, Thiên Huyền Kính trực tiếp chống rông xuất hiện, tiếp theo trực tiếp rơi vào hai đạo quang choáng tại trước mặt hai cái đồng tử trên thân. Trong chớp mắt, hai thanh Thiên Huyền Tử kính thành công ngưng tụ mà thành. Lấy vừa mới bần đạo ban cho các ngươi Thiên Huyền Kính, tại ngũ trang quan địa giới toàn lực phổ biến. Dùng cái này Thiên Huyền Kính, bần đạo sẽ không định kỳ dùng phương pháp này bảo làm chủ ở trên giảng đạo. Phàm ngũ trang quan sinh linh đều có thể ở trên nghe đạo. Trấn Nguyên Tử chậm rãi nói. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn nhau, lúc này cúi đầu, cần tuân sư tôn mệnh. Lập tức, hai người lập tức lui ra. Không thể không nói, Trấn Nguyên Tử đích thật là từ thượng cổ còn sống sót bậc đại thần thông. Vừa mới Thiên Huyền Kính phổ biến lúc, không để cho người lĩnh hội trong đó công năng, có lẽ còn không thể để tu sĩ dùng linh thạch đến là ấn, có thể Trấn Nguyên Tử lấy tự thân giảng đạo làm mồi nhử, cái này tất nhiên sẽ để vô số tu sĩ đều xu thế chi như theo đuổi. Dù sao, Trấn Nguyên Tử đã thật lâu không có nói, coi đây là dụ hoặc, tất có thể để Thiên Huyền Kính rất nhanh phổ biến. Xoay chuyển ánh mắt, Tây Côn Luân, làm Tây Vương Mẫu trở về sau, toàn bộ cung loan bên trong tiên nữ toàn bộ đều quỳ xuống đón lấy, cung nên nương nương về cung. Vượt qua mấy vạn tiên nữ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, cung nên Tây Vương Mẫu trở về. Nhìn xem những này nữ tiên, Tây Vương Mẫu nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp gọi ra Thiên Huyền Kính, sau đó dùng nàng quyền hành trực tiếp phân hóa ra 1000 đạo Thiên Huyền Tử Kính, ban cho môn hạ tu vi mạnh nhất 1000 tên nữ tiên. Sau đó nói, bản cung trở về, ngẫu nhiên đạt được này kính, thông qua này cảnh có được liên thông, tu luyện, giao dịch chi năng, từ hôm nay, Tây Côn Luân toàn lực phổ biến này kính, một năm về sau, bản cung sẽ lấy Thiên Huyền Kính làm chủ, ở trên giảng đạo, phàm Tây Côn Luân sinh linh đều có thể cầm Thiên Huyền Kính nghe đạo. Theo Tây Vương Mẫu thanh âm tản ra, tất cả nữ tiên đều lớn tiếng đáp lại, cần tuân nương nương chi mệnh. Giao phó xong, Tây Vương Mẫu liền quy về cung nội, một lần nữa luyện hóa Côn Luân kính. Bây giờ trí bảo mất mà được lại, Tây Vương Mẫu tự nhiên là phải nắm chặt cơ hội luyện hóa cấm chế. Thời gian lặng yên trôi qua. Từ khi Đại Tần đem Đông Thắng Thần Châu Bắc vực đánh hạ sau, cũng không biết rõ là đại kiếp đến, vẫn là thiên đỉnh đã e ngại Đại Tần. Bây giờ Thiên Đình chỉ là tăng thêm binh lực cố thủ hai đại châu hùng quan, cũng không dám lại điều động tiên nhân hạ giới nhập Đông Thắng Thần Châu, bởi vì một khi hạ giới, đó chính là một con đường chết. Giữa thiên địa, tứ đại bộ châu cũng tiến vào một loại quỷ dị bình tĩnh, chỉ có Nam Chiêm bộ châu thế lực nhỏ còn tại tranh cướp lẫn nhau, nhưng là loại kia có chuẩn thánh cường giả chấn giữ đại thế lực lại là tương đối an bình. Chỉ chớp mắt, chính là thời gian 50 năm đi qua. Đối với phàm nhân mà nói, hơn nửa đời người đã qua, đã tiến vào tuổi thất tuần. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ là một cái búng tay, một đoạn bế quan thời gian thôi. Nam Chiêm bộ châu, Tàng Nguyệt Tam tinh động. Tiểu sư đệ, ngươi là nên sư tôn tân truyền, không ít thần thông đều truyền thụ cho ngươi. Đến, cho chúng ta biểu hiện ra một phen a. Tại Tam tinh động tu luyện trên quảng trường, đông đảo môn nhân đệ tử đều còn quấn một cái hồ tôn, nhao nhao nhà báng. Tại những này môn nhân đệ tử treo chọc hạ, Tôn Ngộ Không cũng là mười phần hưởng thụ. Nhiều năm như vậy tu luyện, Phương Thốn Sơn đã là Tôn Ngộ Không cái thứ ba nhà, cùng sư huynh đệ ở giữa đã hoàn toàn quen thuộc, tình cảm thâm hậu. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, Hoa Quả Sơn là thai nghén hắn địa phương, kia là hắn cái thứ nhất nhà, sau đó chính là Đại Tần, ở nơi đó, hắn cũng đã quen vài năm, càng là tu luyện võ đạo, bước vào con đường tu luyện, biết rõ chân chính thiên địa. Chương 502, tu bổ để tâm động, Tôn Ngộ Không nhập thế chương 502, tu bổ để tâm động, Tôn Ngộ Không nhập thế sư tôn. Ta võ đạo chính là tiền bối chỗ thủ, mà lại hắn càng nói cho ta biết có quan hệ Phật môn, còn có ta tương lai muốn trở thành Phật môn quân cờ căn bản. Sở dĩ đi tới Linh Đài Phương Tốn Sơn, tiền bối nói cho đệ tử cũng là bởi vì Phật môn an bài. Tôn Ngộ Không bây giờ đã tín nhiệm tu bổ đề, tương lai trước đó tiền căn hậu quả đều nói ra. Tần Thái Tử, đích thật là lợi hại a. Đại kiếp phía dưới, ngoại trừ có thể chủ đạo đại kiếp ứng kiếp Phật môn, những người còn lại cơ hồ không có cách nào suy tính ra cùng đại kiếp có quan hệ mọi việc tồn tại. Tu bổ đề cảm khái nói, sư tôn, ta tin tưởng tiền bối. Nếu như sư tôn thật sự có cái gì nan ngôn chi ẩn, có thể đi Đại Tần tìm tiền bối, hắn nhất định có thể giúp sư tôn. Tôn Ngộ Không lần nữa nói nghiêm túc, hắn là thành tâm nguyện chính mình sư tôn tốt. Nếu như có cơ hội, vi sư sẽ đi một chuyến. Tu Bồ Đề mỉm cười, cũng không có cự tuyệt Tôn Ngộ Không hảo ý. Bất quá sau đó, Tu Bồ Đề đối Tôn Ngộ Không cười một tiếng, Ngộ Không, xuống núi đi. Chờ hạ sơn về sau, ngươi mà nói, đó chính là hoàn toàn mới một phương thế giới. Vi sư không có cái gì khác dễ nói. Hôm nay chuẩn bị lên đường thời điểm, lại truyền cho ngươi cuối cùng một đạo thần thông. Nay thần thông, tương lai ngươi mà nói, có tác dụng lớn. Tu Bồ Đề cười cười, phất trần bãi xuống, tiếp theo rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Một đạo huyền ảo thần thông bí pháp rơi vào Tôn Ngộ Không chi thần, làm Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần. Trong óc đã hiện lên một đạo huyền ảo bí pháp thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa. Cái này một cái thần thông hiện ra Tôn Ngộ Không ý thức chỗ sâu. Đi thôi. Truyền thụ xong Tôn Ngộ Không thần thông bí pháp, Tu Bồ Đề cũng không cần phải nhiều lời nữa, đong đưa phất trần, thân ảnh đã biến mất tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Sư tôn, bảo trọng. Tôn Ngộ Không trực tiếp quỳ xuống đến, đối nguyên bản Tu Bồ Đề đứng đấy vị trí dập đầu thăm viếng. Có lẽ từ nơi sâu xa, bởi vì Đại Tần xuất hiện, bởi vì Triệu Phong xuất hiện, cho Tu Bồ Đề còn có Tôn Ngộ Không vận mệnh đều mang đến thay đổi cực lớn. Bây giờ Tôn Ngộ Không xuống núi, Tu Bồ Đề cũng không để cho hắn ẩn tàng là xuất từ Linh Đài Phương Tốn Sơn, càng không có để hắn về sau không muốn đề cập hắn tên. Có thể thấy được cải biến rất lớn. Dập đầu xong xuôi sau, Tôn Ngộ Không cũng không chậm trễ, trực tiếp đằng không mà lên, dưới chân trực tiếp ngưng tụ một đạo đám mây, chỉ là trong nháy mắt cũng đã biến mất tại Phương Tốn Sơn hư không. Cân đầu vân một bổ nhào 108.000 dặm, nhìn xem Tôn Ngộ Không ly khai, giấu ở chỗ tối Tu Bồ Đề lại hiện thân. Ngộ Không a, người nghĩ không sai, vi sư đích thật là có khó khăn khó nói a. Vi sư mặc dù là một cái độc lập cá thể, có thể trung quy là liền đệ bị quản chế. Nếu như hắn vẫn còn tốt, có thể hắn còn tại a. Tu Bồ Đề hít một hơi, cũng là có vạn bất đắc dĩ. Bất quá nhớ tới Tôn Ngộ Không nói lời, Tần Đình mới sinh bất quá mấy trăm năm thế lực, lại có thể cùng Thiên Đình điểm đỉnh chống lại, có lẽ hắn phía sau thật sự có chỗ bí mật. Lại xem tiếp đi, tương lai nói không chừng thật đúng là có thể cùng Tần Đình tiếp xúc một phen. Tu Bồ Đề đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Nam Chiêm Bộ Châu cự ly Đông Thắng Thần Châu mười phần xa xôi. Bất quá lấy Tôn Ngộ Không bây giờ tu vi, bổ nhào lật qua lật lại, giống như dịch chuyển tức thời trong hư không, chỉ là mười mấy hơi thở đã đi tới hai đại châu giao giới. Thật là lớn quan hải, trước đây tới thời điểm tại sao không có gặp được. Trước đây nhập Phương Tốn Sơn chỉ là thoáng qua ở giữa, Phật môn thần thông đích thật là lợi hại. Tại hai đại châu giao giới chỗ, Tôn Ngộ Không đứng ở đám mây phía trên, đập vào mắt chính là một tòa cao ngất trong mây hùng quan đứng sừng sững, chính là thiên đình ngăn cách hai đại châu hùng quan. Tại Tôn Ngộ Không ánh mắt phía dưới, còn có thể thấy rõ hùng quan phía trên phòng thủ thiên binh thiên tướng. Đây chính là thiên đình sở thiết hùng quan, vì ngăn cản Đại Tần hướng tây. Chỉ bất quá loại này hùng quan đừng nói là tại tiền bối trước mặt như là không có gì, ta cũng có thể tùy tiện hủy. Tôn Ngộ Không quét cái này hùng quan một chút, vốn chỉ muốn trực tiếp ly khai, nhưng đương nhiên hắn nhãn châu xoay động, trực tiếp liền hướng về hùng quan bay đi. Tới gần sau, lập tức liền có thiên binh thiên tướng đằng không mà lên, ngăn cản Tôn Ngộ Không. Dừng lại, đây là hùng quan chỗ, không có thông hành lệnh, bất luận kẻ nào cấm chỉ vượt qua hùng quan. Trên trăm cái thiên binh thiên tướng cản trở Tôn Ngộ Không đường đi, sát cơ bức người. Ta lão Tôn muốn đi qua, các ngươi có thể ngăn không được. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, đưa tay chính là một quyền đối trước mắt thiên binh thiên tướng đánh tới. Quyền lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại hư không ngưng tụ, căn bản không cho trước mắt thiên binh thiên tướng bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Vâng anh. Hư không băng liệt. Hơn 100 cái thiên binh thiên tướng trong nháy mắt liền bị Tôn Ngộ Không một quyền cho hoành sát. Lực quyền đánh ra uy thế trực tiếp đánh vào cái này thiên đỉnh hùng quan phía trên. Một tiếng ầm vang. Trước mắt thành quan bị Tôn Ngộ Không trực tiếp hoành mở một lỗ hổng. Liền những cái này thiên binh thiên tướng, còn muốn ngăn cản ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp một cái bổ nhào, biến mất tại nơi đây. Mà cái này hùng quan vỡ vụn. Lập tức liền đưa tới hùng quan phía trên rất nhiều thiên binh thiên tướng. Không tốt. Có địch xâm lấn. Lập tức truy kích. Làm càng nhiều ngày hơn binh đi tới nơi đây, thấy được vỡ vụn hùng quan, cầm đầu thiên tướng lập tức hạ lệnh truy kích. Chỉ bất quá, làm hắn tướng lệnh phát ra một khắc, dưới trường hắn rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng không dám có bất luận cái gì dị động, nhao nhao nhìn về phía cầm đầu thiên tướng. Đại nhân, phía trước thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu, là Tần đỉnh cương vực. Nếu như chúng ta đi qua, Tần quân khẳng định sẽ ra tay. Một cái kim tiên thiên tướng trên mặt thấp thỏm nói. Vừa nói như vậy xong, nguyên bản hạ lệnh thiên tướng sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn thoáng qua Đông Thắng Thần Châu phương hướng về sau, tại ở vào phía đông bên trên đất, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đại tần bách tính đang tò mò nhìn xem vỡ vụn hùng quan, nhìn xem cũng không có sát cơ tồn. Chỉ khi nào bọn hắn vừa giới, đại tần cửu châu kết giới liền sẽ lập tức cảm giác được, sau đó chính là không hề nghi ngờ giao chiến. Từ khi trước đây Bắc vực sau khi chiến bại, thiên đình không chỉ có đã mất đi Bắc vực chấp trưởng, mà lại cũng để cho thiên đình rất nhiều tiên thần đối đại tần tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Mà đóng tại cách xa nhau đại tần gần nhất hùng quan, những này đóng giữ thiên binh thiên tướng càng là không cần nói cũng biết. Ngày xưa chinh phạt Bắc vực trăm vạn thiên binh thiên tướng đều bị diệt, hơn nữa còn có rất nhiều đại la cường giả. Đóng giữ nơi đây thiên binh thiên tướng sợ hơn đại tần nào đó một ngày sẽ bỗng nhiên động binh, trực tiếp giết tới. Cái này cầm đầu thiên tướng nhìn lướt qua về sau, trung quy là áp chế xuống tới. Nhìn thoáng qua vỡ vụn thành quan, cái này vượt qua yêu vật thực lực không yếu, ít nhất là tiếp cận đại la cấp độ tu vi. Bằng không, hắn không có khả năng phá vỡ cái này hùng quan. Tại ngày này đem ánh mắt hạ, cái này một tòa cao ngất hùng quan bị oanh mở một đạo trên trăm trượng lỗ hổng. Mặc dù hùng quan chính đang nhanh chóng khôi phục, nhưng cũng không phải là nhanh như vậy. Bây giờ cái này hùng quan bỏ ra thiên đỉnh vô số kể trận pháp sư gia trì, tại chính thức phòng ngự trận pháp còn chưa mở ra lúc, đồng dạng là đối với đại la có nhất định lực phòng hộ. Nếu như trận pháp toàn bộ triển khai, chương 503, thập nhị đô thiên thần sát. Chương 503, thập nhị đô thiên thần sát. Thiên đỉnh phía trên, đầu xuất cung bên trong, đại kiếp chi tử nhập thế, giữa thiên địa kiếp khí đã đang lâm đỉnh phong. Đại kiếp cuối cùng là phải mở ra. Lần này đại kiếp, giữa thiên địa kiếp khí đỉnh chót, chưa bao giờ có. Đồng dạng cũng là thiên đạo chi lực đối giữa thiên địa nắm giữ yếu kém nhất. Lần này chính là sinh tử chi chiến. Vì phụ thần thiên địa hoàn toàn, vì phụ thần đối thiên địa chúng sinh tri ân, ta tất yếu đem hồng hoàng khôi phục nguyên bản quỹ đạo. Thái thượng ngẩng đầu, tự mình lẩm bẩm. Mà tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Nương Nương vừa mới hạ giới hùng quan truyền đến khởi bẩm. Một cái yêu vật xuất hiện ở hùng quan giao giới, giết ta thiên đỉnh mấy trăm thiên binh thiên tướng, phá vỡ hùng quan trốn vào Đông Thắng Thần Châu. Đây là hạ giới trấn thủ thiên tướng rút ra yêu vật kia một sợi khí tức. Một cái thiên đỉnh tiên thần đứng ra bẩm báo nói, đồng thời còn bưng lấy một cái cất giữ khí tức bình ngọc. Cái này yêu vật có phải hay không cùng Tần đỉnh cấu kết? Cao vị phía trên, Giao Chỉ lập tức hỏi. Thần không biết. Phía dưới tiên thần cung kính trả lời. Gặp đây. Giao Chỉ khoát tay. Cái này tiên thần bình ngọc trong tay lập tức lơ lửng mà lên. Theo sát. Hạo Thiên Kính xuất hiện. Bình ngọc vỡ vụn, Hạo Thiên Kính cũng là tùy theo đem bên trong khí tức cho đặt vào. Sau một khắc, Hạo Thiên Kính biến hóa khó lường. Đông Thắng Thần Châu, tiếp theo Đông Hải. Hoa Quả Sơn. Một cái bầy khỉ, còn có bầy khỉ bên trong Tôn Ngộ Không ánh vào Hạo Thiên Kính bên trong, cũng hiện ra tại Đông Đảo Thiên Đỉnh tiên thần trước mắt. Cái này, một cái hầu tử. Chẳng lẽ chính là cái này hầu tử phá vỡ ta thiên đình hùng quan hay sao? Hắn nhìn ngược lại là có mấy phần nhân dạng. Khi thấy Tôn Ngộ Không về sau, rất nhiều tiên thần đều không khỏi nghị luận lên. Mà Giao Chỉ thì là trên mặt trầm tư một khắc, lập tức minh bạch căn bản. Một cái hầu tử thôi, không cần để ý tới. Để hùng quan tăng lớn chấn thủ cường độ là đủ. Giao Chỉ nhìn lướt qua, uy nghiêm nói. Cần tuân nương nương ý chỉ. Chúng tiên thần cùng kêu lên trả lời. Đợi đến Lăng Tiêu chi nghị tàn đi. Thiên đế cung bên trong. Phu quân. Đại kiếp chi khí đã nhập thế. Đại kiếp muốn chân chính mở ra. Giao Chỉ một mặt mừng rỡ đối Hạo Thiên nói, như vậy cũng tốt, chỉ cần thành quả vượt qua lần này đại kiếp, đạt được công đức cùng khí vận, ta liền có thể khôi phục thương thế. Hạo Thiên trong mắt cũng là lộ ra vẻ chờ đợi. Dù là đã qua đã nhiều năm như vậy, Hạo Thiên thì mỗi ngày đều tại chữa thương, có thể nhục thân thương thế cho dù khôi phục, có thể nguyên thần thương thế lại khó khôi phục. Nguyên thần, vô luận mạnh cỡ nào tu sĩ, đây đều là căn cơ sở tại. Lấy nguyên thần cảm ngộ giữa thiên địa pháp tắc, quy tắc, đây chính là cầu nối. Trước đây Triệu Phong luyện chế Hồng Mông Tử Khí chính là đặc biệt nhắm vào nguyên thần, một khi bị thôn phệ nhập thể, nhục thân có lẽ có thể luyện hóa mấy phần uy năng, nhưng ở chân chính luyện hóa vẫn là cần nguyên thần. Cuối cùng, Hồng Mông Tử Khí bộc phát một khắc này, hỗn loạn quy tắc chi lực toàn bộ bắn ra. Cũng là may mắn Hạo Thiên thực lực cường đại, hơn nữa còn có Thiên Đình khí vận bảo vệ, nếu không tại kia cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, tất vẫn. Cho nên, hiện tại Hạo Thiên muốn khôi phục nguyên thần tổn thương, chỉ có dựa vào công đức cùng khí vận chi lực. Phu quân yên tâm, lần này ta Thiên Đình cùng Phật môn đứng chung một chỗ. Phật môn cũng cần dựa vào ta Thiên Đình mới có thể mở ra đại kiếp, mới có thể để cho cái này đại kiếp chi tử nhập kiếp. Như Lai cũng hứa hẹn, đại kiếp kết thúc, hai thành công đức quy về ta Thiên Đình. Tất nhiên có thể giúp phu quân khôi phục thương thế. Giao Chỉ cũng là một mặt nghiêm nghị nói, những năm này Tần Đình không có dị động, Hạo Thiên có chút nghiêm túc hỏi. Chưa từng. Giao Chỉ lắc đầu, sau đó nói, những năm này Tần Đình vẫn luôn tại trưởng khống Đông Thắng Thần Châu Bắc Vực, chưa từng lại Tây Tiến, có lẽ cũng là lo lắng đại kiếp tiến đến, lây dính nghiệp lực đi. Bất quá, cái này tại ta Thiên Đình mà nói, cũng là chuyện tốt. Những năm này cũng cho ta Thiên Đình khôi phục một chút nguyên khí, ngày khác lại đối mặt Tần Đình, ta Thiên Đình cũng không sợ cái gì. Nghe vậy, Hạo Thiên nhẹ gật đầu, Giao Chỉ, những năm này khổ ngươi chờ ta khôi phục, ta nhất định phải làm cho Tần Đình trả giá đắt. Phu quân vẫn là trước chữa khỏi vết thương mới là tốt nhất. Về sau sự tình, tự có chấm dứt. Mà lại, bây giờ Thiên Đạo chi lực trở về, điều này đại biểu lấy lão sư có lẽ cũng muốn trở về. Chỉ đợi lão sư trở về, chúng ta liền có chỗ dựa. Giao Chỉ một mặt kích động nói, nghe được lão sư chi danh, Hạo Thiên trong mắt cũng xuất hiện nhiều một loại chờ đợi tới. Đại Tần, trên Thiên Cung, Thiên Cung bên trong đại điện, hôm nay, triều thần tề tụ. Ngày xưa tại thế gian lúc, mấy ngày một buổi sáng nghị. Bây giờ Đại Tần vị cách đã tấn thăng, không còn là ngày xưa thế gian, cho nên triều nghị cũng là một tháng một lần. Ngày hôm nay vừa lúc cũng là thời hạn một tháng. Doanh Chính ngồi ngay ngắn lơ lửng hư không bên trên bảo tọa, tự tử Triệu Khải thì là đứng ở dưới bảo tọa trên cầu thang. Chúng thần tham kiến Tần Tiên Đế. Nguyện Tần Tiên Đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Trên triều đình, văn võ tề tụ, đều là chấp trưởng một phương quyền hành quyền thần. Binh quyền, chính quyền, đều là đến Đại Tần Thiên vận gia thân, thực lực cường đại. Có thể đứng tại triều đình này phía trên, cho dù là thực lực yếu nhất cũng có thái ớt chi cảnh. Đây chính là bây giờ Đại Tần. Có bản đấu, không muốn bãi triều. Đứng tại Doanh Chính bên người Thiên Quan thái giám la lớn, khởi bẩm bệ hạ, này, Bắc Vực đã triệt để trưởng khống ta Đại Tần chi thủ, cùng Nam Vực đồng dạng. Mấy chục tỷ nhân tộc con dân quy tâm, triệt để là người Tần. Các châu, các quận, phàm ta Đại Tần cương vực con dân, hết thảy đều đã là cấn thiên huyền kính. Tần pháp cũng đã hoàn toàn phổ biến. Học cung cũng thiết lập ở Bắc Cương các thành, phàm con dân đều có thể nhập học. Hàn Phi đứng ra, lớn tiếng khởi bẩm nói. Theo Hàn Phi đứng ra sau, Lý Tư cũng là sau đó đứng dậy, lớn tiếng khởi bẩm nói, khởi bẩm bệ hạ, này, Bắc Vực quy tâm, ta Đại Tần cơ sở võ đạo tu luyện chi pháp, tiên tu chi pháp, thể tu chi pháp, đều lấy bằng thiên huyền tính phát xuống con dân, phàm ta Đại Tần con dân đều là tu sĩ. Nam Vực sàng chọn chi pháp đã hoàn toàn tại Bắc Vực thi hành. Trừ ngoài ra, Cửu Châu kết giới đã hoàn thành đối Bắc Vực hoàn toàn bao trùm, mỗi một năm học cùng chiêu mộ, kết giới sàng chọn thiên phú chi lực đều có thể mở ra. Lý Tư lớn tiếng nói, nghe Tả Hữu hai tướng khởi bẩm, Doanh Chính mỉm cười, trên mặt mang hết sức hài lòng tân sắc. Được. Doanh Chính cười một tiếng, tiếp theo nói, những năm này, tướng bang còn có hai vị thừa tướng vất vả. 50 năm, Bắc Vực hoàn toàn quy về Đại Tần. 50 năm, Bắc Vực mấy chục tỷ con dân toàn bộ quy tâm. Chương 504, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Thành, Triệu Phong xuất quan. Chương 504, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Thành, Triệu Phong xuất quan. Cảm nhận được Triệu Khải ánh mắt, thân là công bộ thượng thư Trần Bình, lúc này cung kính đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, ngựa khí kiên định, mời bệ hạ yên tâm, tự tử yên tâm. Công bộ luyện khí sư cùng tợ rèn ngày đêm không ngớt, toàn lực rèn đúc, định sẽ không để cho binh khí pháp bảo có chỗ thiếu. Nói, Trần Bình có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, tiếp tục nói ra, theo ta Đại Tần quốc lực ngày càng cường thịnh, công bộ từ đầu đến cuối không dám có chút lười biếng. Dĩ vãng, ta Đại Tần quân bên trong chế thức binh khí, phần lớn là áp dụng ngày xưa Thiên Đình binh khí đúc lại mà thành. Nhưng bây giờ, ta Đại Tần đã trưởng khống toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, linh tài khoáng mạch nhiều vô số kể. Sớm tại 20 năm trước, ta Đại Tần quân đội binh khí liền đã hoàn thành cách tân, bây giờ mỗi một vị duệ sĩ binh khí trong tay đều là thần khí, mà không phải ngày xưa tiên khí. Đừng nói tăng cường quân bị mấy trăm vạn, cho dù là tăng cường quân bị ngàn vạn, công bộ cũng hoàn toàn có năng lực cung cấp. Trần Bình lời nói khí phách, tại bên trong đại điện quân quần. Triệu Khải nghe xong, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tốt, có Trần Thượng Thư một câu nói kia, liền đầy đủ. Cái này thời điểm, Doanh Chính uy nghiêm ánh mắt quét mắt triều đình, thanh âm to lớn, như thế, chư khanh tiếp tục nghị sự đi. Ngoại trừ tăng cường quân bị sự tình, còn có cái khác mọi việc, đều có thể từng cái bẩm báo. Triều thần theo thứ tự khởi bẩm, bên trong đại điện bầu không khí nhiệt liệt mà trang trọng. Thời gian tại mọi người nghị sự âm thanh bên trong lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, triều nghị đã chuẩn bị kết thúc. Doanh Chính đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Quốc úy Vương Tiễn, "Quốc úy, Tam Đại Tiên Đảo bây giờ tình trạng như thế nào?" Vương Tiễn nghe vậy, lập tức ra khỏi hàng, thanh âm rõ ràng hữu lực trả lời, "Hồi bệ hạ, cái này ba tòa tiên đảo quả nhiên linh khí thuần túy đến cực điểm. 50 năm đến, lục đại doanh vệ sĩ thay nhau tiến vào tiên đảo tu luyện, mỗi một vị vệ sĩ trên tu vi chí ít đều có 4-5 cái tiểu cảnh giới đột phá, thiên phú xuất chúng người càng là trực tiếp đột phá đại cảnh giới." Doanh Chính khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Chấm yêu cầu, cũng không phải là tiên đảo phía trên tu luyện tình huống." Vương Tiễn trong nháy mắt lĩnh hội Doanh Chính ý đồ, vội vàng nói, "Mời bệ hạ yên tâm. Đại quân đã đóng quân tại Tam Tiên Đảo, Diêm Đình cùng Hắc Băng Đài cũng đã vào ở. Nhằm vào Đông Hải dò xét, sơ tại 50 năm trước liền đã triển khai." Nghe vậy, Doanh Chính nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. "Bây giờ, lấy mộ binh tăng cường quân bị đầu mục nhiệm vụ, toàn lực chuẩn bị chiến sự." Tan triều, Doanh Chính thanh âm tràn ngập uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ Thiên Cung đại điện. "Chúng thần cáo lui." Cả triều văn võ chỉnh tề cúi đầu, sau đó có thứ tự thối lui ra khỏi Thiên Cung đại điện. "Hoàng tổ phụ, ngài đây là chuẩn bị đối Đông Hải động thủ sao?" Triệu Khải mặt mỉm cười, nhìn về phía Doanh Chính. Doanh Chính ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói ra, "Cũng không phải là chấm muốn động thủ, mà là ngươi phụ thân sớm đã có này dự định. Trước đây ngươi phụ thân tự mình tiến về Long tộc, đã cho đủ Long tộc mặt mũi, có thể đã nhiều năm như vậy, Long tộc từ đầu đến cuối chưa từng tỏ thái độ, thì nên trách không được ta Đại Tần. Đông Hải chi địa, thậm chí cái khác Tam Hải, ta Đại Tần nhất định phải được. Cái này tứ hải phía trên, tài nguyên phong phú trình độ tuyệt không thua kém đại địa, có vô tận tài nguyên, vô tận sinh linh, còn có vô tận khí vận. Doanh Chính trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, dã tâm không có chút nào che giấu. Triệu Khải tiếp lấy nói ra, lần này tăng cường quân bị về sau, vừa vặn có thể đem Đông Hải chi địa làm ta Đại Tần luyện binh chỗ. Doanh Chính góc miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung, cái này chính là chấm mục đích. Triều nghị tán đi về sau, bằng vào quốc uy vương tiễn quyền lực, Đại Tần tiên đỉnh ý chỉ truyền khắp toàn bộ cương vực. Tại Đại Tần từng cái thành trì, làm chiêu cáo chi dụng tiên huyền kính chậm rãi dâng lên, tản mát ra quần quần tiên uy. Thần tiên đế ý chỉ, binh bộ tuân chi. Từ hôm nay trở đi, Đại Tần sẽ tiến hành chỉnh biên tăng cường quân bị, tại dân gian chiêu mộ 400 vạn tân vệ sĩ, chỉnh biên nhập ngũ, là Đại Tần hiệu lực. Bây giờ, yêu cầu chấp nhận người võ đạo tiên phú căn cốt cần tại trung đẳng phía trên, tiên đạo linh căn là tam linh căn phía trên, thể tu, Phật tu cũng cần trung đẳng phía trên, tu vi cần đạt tới võ đạo đại năng cảnh thậm chí ngang nhau cảnh giới, mới có thể nhập ngũ toàn quân. Phàm ta Đại Tần con dân, có đền đáp gia quốc chi tâm lại phù hợp yêu cầu người, đều có thể nhập ngũ chấp nhận. Khâm thử. Toàn bộ Đại Tần cương vực bên trong, màu vàng kim tiểu chữ hiện hiện tại thành trì hư không bên trong, nương theo lấy uy nghiêm lôi âm, truyền vào trong thai mỗi một người. Ý chỉ tuyên cáo về sau, toàn bộ Đại Tần trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số nhân tài tuấn kiệt kích động không thôi, buôn tàu bẩm báo. Ha ha, quá tốt rồi, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Ta đã sớm nói, Đại Tần bây giờ quân đội số lượng viễn thiếu xa. Ta Đại Tần cương vực bắt ngát như thế, dựa vào hơn 100 vạn binh lực, làm sao có thể trấn thủ cương thổ? Lần này tăng cường quân bị, bắt buộc phải làm. Không sai, lần này, chúng ta rốt cục có cơ hội đền đáp Đại Tần. Ta vừa lúc chính là võ đạo đại năng chi cảnh, mà lại ta võ đạo căn cốt chính là thượng đẳng. Vậy ngươi cơ hội rất lớn. Vào trong quân, cơ hội vô hạn, không chỉ có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cung cấp, ngày sau còn có thể giết tiên binh, rửa sạch nhục nhã, giết lên thiên đỉnh báo thủ. Đi, nhanh đi quan phủ báo danh. Ta Đại Tần bây giờ nhân khẩu đông đảo, tuy nói mộ binh mấy trăm vạn, nhưng chân chính gánh vác xuống tới, danh ngạch thế nhưng là ít càng thêm ít, đi sớm một bước liền nhiều một phần cơ hội. Đúng đúng đúng, cùng đi báo danh. Trở thành Đại Tần duệ sĩ, không chỉ có uy phong lẫm liệt, còn có thể giết địch báo quốc, ta chờ một ngày này đã đợi quá lâu. Không sai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tần cương vực, vô luận là xa xôi nông thôn, vẫn là phồn hoa thành trấn, mỗi một cái điều kiện phù hợp thanh niên trai tráng đều nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao hướng phía chỗ quan phủ dũng mãnh lao tới. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, không chỉ có thể đền đáp Đại Tần, càng có khả năng thành tựu tầm thứ cao hơn cùng cảnh giới, đương nhiên, còn có thể thu hoạch được quyền hành. Một khi gia nhập Đại Tần quân bên trong, liền mang ý nghĩa bước lên con đường cường giả. Thiên phú càng tốt, tương lai có khả năng lấy được thành tựu cũng liền càng cao. Mặc dù tại dân gian, Đại Tần cũng phổ biến phương pháp tu luyện, nhưng tài nguyên tu luyện vẫn cần tự thân cố gắng tranh thủ. Nhưng mà, gia nhập Đại Tần quân đội là Đại Tần hiệu lực về sau, cho dù là phổ thông quân binh, mỗi tháng cũng có thể thu hoạch được phong phú đồng lộc, vừa xa bình dân. Tuy nói Đại Tần kỳ ngộ đông đảo, nhưng đối với người bình thường mà nói, là triều đình hiệu lực không thể nghi ngờ là lớn nhất kỳ ngộ. Có thể nghĩ, lần này mộ binh chi lệnh tuyên bố, mang đến cỡ nào hành động cực lớn. Trên thiên cung, Thái tử cung, hơn 50 năm đến, từ khi Triệu Phong bế quan, chỗ này cung điện trận pháp liền một mực chưa từng mở ra. Ngoài cung, vạn chúng thái tử cấm quân thần tình nghiêm túc, dáng người thẳng tắp, nghiêm mật trấn thủ lấy các nơi. Làm thống lĩnh cho mình, đồng dạng cẩn thận trấn thủ ở đây, không dám có chút lười biếng. Nếu là tại thế gian, thời gian 50 năm có thể nói dài dằng dặc, cơ hồ hàm cái phàm nhân cả đời. Nhưng ở cái này tiên thần thế giới bên trong, bất quá là thoáng qua ở giữa. Chương 505, Huyền Đô đích thần tới. Chương 505, Huyền Đô đích thần tới. Sư tôn có gì phân phó? Huyền Đô thần sắc kính cẩn, thân hình hơi nghiêng về phía trước, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, thanh âm bình ổn mà cùng kính hỏi. Thay bần đạo đi một chuyến Tần Đỉnh, nói cho hắn biết một tin tức. Thái thượng lão quân ánh mắt bình tĩnh, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, hơi ngưng lại, lại tiếp tục nói ra, tiện thể đem cái này một đạo ấn ký giao cho hắn. Lời nói rơi xuống, Thái thượng lão quân tùy ý vung tay lên, một đạo sáng chói kim quang lôi cuốn lấy một cái vật thể, vững vàng rơi vào Huyền Đô chi thủ. Đệ tử lĩnh mệnh. Huyền Đô lần nữa cung kính đáp, vừa dứt lời, thân ảnh của hắn tựa như cùng một sợi khói xanh, trong nháy mắt biến mất tại cái này tràn ngập đạo ẩn đâu xuất cung bên trong. Tần Đỉnh, Triệu Phong, đã ngươi như thế không chịu thua kém, liền thập nhị đô thiên thần sát đều có thể luyện chế ra đến, kia bần đạo liền cho ngươi thêm một mùi lửa. Thái thượng lão quân góc miệng có chút dương lên, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ đối với Triệu Phong càng thêm để ý, cũng càng là coi trọng. Giờ phút này, Đông Thắng Thần Châu phía trên, Đại Tần Tiên cung phảng phất bị một tầng đồng đậm vẻ lo lắng bao phủ, kinh khủng sát khí như là mãnh liệt màu đen thủy triều, liên tục không ngừng từ trong thiên cung tuôn ra, cơ hồ đang lâm đến cực hạn. Cỗ sát khí kia không chỉ có tràn ngập tại vạn dặm hư không bên trong, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm hư không đều bị hắn kinh động. Tại cái này vô biên sát khí bên trong, ẩn ẩn có 12 đạo như ẩn như hiện quy tắc chi lực chậm rãi hiển hóa, chính là ngày xưa thập nhị tổ vu quy tắc chi lực. Theo quy tắc chi lực hiển hóa, thập nhị tổ vu hư ảnh cũng dần dần hiện hiện, hư ảnh quanh thân quanh quẩn lấy thần bí mà cổ lao khí tức, trong lúc mơ hồ, cái này 12 đạo hư ảnh tựa hồ muốn hợp lại là một, triệu hồi ra kinh khủng hơn tồn tại. Địa phủ U Minh, lục đạo luân hồi chỗ, một đạo nhu hòa vầng sáng đột nhiên thoáng hiện. Bình tâm nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong đàn sen kinh hãi cùng phức tạp. Qua tốt một lát, Bình tâm mới dần dần bình phục tâm tình, thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới, cái này giữa thiên địa lại còn có thể tồn thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Xem ra, là cái kia Triệu Phong luyện a. Hắn đạt được phụ thần huyết mạch, có thể luyện chế thập nhị đô thiên thần sát tựa hồ cũng không kỳ quái. Có lẽ, ta Vu tộc cũng sẽ có đường ra. Có phụ thần huyết mạch, phụ thần lựa chọn hắn, vậy liền chứng minh hắn là một cái ân trạch chúng sinh người, sẽ không đối xử lạnh nhạt ta Vu tộc. Bắc Câu Lô Châu, có lẽ có đường ra. Cùng lúc đó, Đại Tần trên thiên cung, là 12 trận kỳ hoàn toàn thành hình một khắc này, vô tận sát khí giống như là núi lửa phun trào dâng trào mà ra. Nhưng mà, Triệu Phong trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không chi đỉnh. Ở nơi đó, vô tận sát khí hội tụ thành một cái vòng xoáy khổng lồ, mây đen giống như là mực nước cấp tốc ngưng tụ, một cỗ làm người sợ hãi thiên uy bỗng nhiên giáng lâm, nương theo lấy vô tận lôi đỉnh thiên phạt chi lực. Thập nhị đô thiên, không làm tổn. Từ nơi sâu xa, một cỗ uy nghiêm mà băng lãnh thẩm phán thanh âm rơi xuống, phản phất đến từ thiên địa hạch tâm nhất chỗ sâu. Tiếp theo, một đạo đủ để bành sát hết thể lôi đỉnh chi lực, như là một đầu phẫn nộ cự long, đối hư không bên trên tuân ra vô tận sát khí thập nhị đô thiên trận kỳ ẩm vang đánh tới. Tựa hồ muốn bản này hẳn là biến mất đô thiên thần sát cho hoành diệt. Cái này, liền không làm tổn. Qua trong giây lát, kinh khủng lôi đỉnh thiên phạt rơi xuống, chỗ đến, hư không phun trào sát khí như là băng tuyết gặp được liệt nhật, trong nháy mắt bị hoành diệt mấy phần. Thiên đạo, ngươi cho rằng cô Đại Tần là về ngươi chấp trưởng sao? Đối mặt cái này thiên phạt lôi đỉnh, Triệu Phong thần sắc chấn định tự nhiên, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cựu châu kết giới trong nháy mắt mở ra. Cựu đỉnh chi lực như là một đạo kiên cố bình chướng, trong nháy mắt bao trùm tại bầu trời phía trên. Trong lúc vô hình, nhân đạo lực lượng vô hình, gia trì ở cựu châu kết giới trên đó, Đại Tần khí vận chi lực chính là nhân đạo chi lực cụ hiện hóa. Cái này, không chỉ là khí vận chi lực, càng là nhân đạo chi lực bảo vệ. Vâng, thiên phạt chi lực hung hăng đánh vào cựu châu kết giới phía trên, lực lượng mạnh mẽ mang theo hủy diệt diệt địa vì thế, trong nháy mắt tản ra, làm cả hư không đều rung động kịch liệt bắt đầu, mấy trăm vạn bên trong hư không trong nháy mắt băng liệt. Cho dù là chuẩn thánh đỉnh phong cũng muốn dưới một kích này vẫn diệt. Thế nhưng là đối mặt như thế thiên phạt chi lực, cựu châu kết giới chỉ là khẽ run lên, không chỉ có thập nhị đô thiên thần sắc không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí phía dưới Đại Tần cương vực cũng như cũ bình yên vô sự, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một kích không thành, kia vô tận mây đen lôi đỉnh bên trong, một đạo lạnh lẽo như trời ánh mắt như là như thực chất hướng về Đại Tần thiên cung nhìn chăm chú mà xuống. Tựa hồ ý thức được không cách nào phá hủy cái này đô thiên thần sắc trận kỳ, kia đẩy trời mây đen như là bị một trận cuồng phong thổi tan, trong nháy mắt tiêu tán, lôi đỉnh thiên phạt uy thế cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thiên đạo, ban đầu ở Bắc Cực lúc, cô không có thân ở Đại Tần cương vực, cho nên không cách nào điều động nhân đạo chi lực. Nhưng bây giờ cô đưa thân vào Đại Tần cương vực, ngươi muốn đối phó cô nhưng không có dễ dàng như vậy. Cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một cái cướp người thôi. Nhìn xem thiên đạo tối lui, Triệu Phong trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, hắn tựa hồ đã thấy kia khống chế thiên đạo Hồng Quân ảo não vô cùng dáng vẻ. Ngày xưa Hồng Quân khống chế Hồng Hoang, hết thảy đều dựa theo ý chí của hắn phát triển, nhưng bây giờ, nhân đạo xuất hiện đã trở thành biến số, Đại Tần tồn tại càng là phá vỡ vốn có cân bằng, Hồng Hoang đã thoát ly hắn hoàn toàn khống chế. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, về sau thuộc về ta chân chính át chủ bài. Triệu Phong nhìn chăm chú vờn quanh thân trận kỳ, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Bằng vào trận này cờ, một khi thành công mở ra, Triệu Phong liền có thể tới tương hợp, có được bản cổ chân thân, có được thánh nhân cấp độ chiến lược. Không hề nghi ngờ, đây chính là Triệu Phong chân chính át chủ bài. Thu. Triệu Phong hét lớn một tiếng, vung tay lên, 12 chuôi trận kỳ như là linh động lưu quang, trong nháy mắt đã rơi vào Triệu Phong trên thân. Khắp bao phủ trăm vạn dặm hư không sát khí cũng tại trận kỳ thu hồi trong nháy mắt, như là thủy triều xuống nước biển, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lần nữa khôi phục thanh tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Giờ phút này, Triệu Phong từ bên trong đại điện chậm rãi đi ra. Chúng thần bái kiến điện hạ. Nhìn xem Triệu Phong thân ảnh, Trương Minh còn có một đám cấm vệ quân chỉnh tề cúi đầu, mỗi một cái trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt kích động. Đi qua bao nhiêu năm? Triệu Phong mỉm cười, quét mắt một chút đám người, trực tiếp mở miệng hỏi. Hồi điện hạ, dòng dã 50 năm. Trương Minh lập tức đứng dậy, cung kính trả lời. Thời gian ngược lại là rất nhanh. Trong nháy mắt, 50 năm đi qua. Triệu Phong có chút cảm khái, trên mặt lộ ra mỉm cười. 50 năm đến nay, Triệu Phong hoàn toàn đắm chìm trong luyện chế trận kỳ bên trong, cơ hồ quên đi thời gian trôi qua. Lúc này, Phong Nhi, người rốt cục xuất quan. Doanh Chính thanh âm uy nghiêm từ hư không bên trong truyền tới. Sau một khắc, chói mắt vầng sáng rơi xuống, Doanh Chính thân mang đế bảo, đạp không mà lâm, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến bệ hạ. Trung quanh cấm vệ quân lần nữa chỉnh tề hành lễ, cung kính vô cùng. Chúc mừng phụ quân xuất quan. Làm tự tử Triệu Khải cũng là bước nhanh đi tới, trên mặt đồng dạng là mang theo vui sướng cùng kích động, hướng về chính mình phụ thân chúc mừng. Các ngươi đều lui ra đi. Nhìn xem Doanh Chính cùng Triệu Khải đi vào, Triệu Phong mỉm cười, đối Trương Minh các loại cấm vệ quân khoát tay áo. Vâng. Trương Minh lập tức mang theo một đám cấm vệ quân có thứ tự lui xuống, nơi đây chỉ còn lại có tổ tôn ba người. Những năm này như thế nào? Triệu Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính, lo lắng hỏi. Chương 506, Bắc Câu Lô Châu, ấn ký. Long tộc lựa chọn. Chương 506, Bắc Câu Lô Châu, ấn ký. Long tộc lựa chọn. Sư tôn từng khen ngươi. Huyền Đô ánh mắt như vực sâu, nhìn chăm chú Triệu Phong, ngữ điệu thư giãn, mang theo vài phần tán dương, cảm thấy ngươi có thể cải biến cái này một phương thiên địa, bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thân là quá rõ duy nhất thân truyền đệ tử, càng là ngày xưa Tam giáo đại sư mình, Huyền Đô tại thánh nhân phía dưới, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Nếu bàn về cùng đa bảo Như Lai nhập Phật môn sau hiện ra thực lực cường đại, cùng Hạo Thiên uy danh, cùng Huyền Đô vị này ngày xưa Tam giáo đại sư minh khách quan, vẫn kém hơn một chút. Có thể được Huyền Đô đại pháp sư khích lệ, cũng là Triệu Phong vinh hạnh. Triệu Phong nét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, thần sắc bình tĩnh, thanh âm vẫn là bình tĩnh đáp lại nói: "Bất quá." Tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, Triệu Phong ánh mắt nhìn thẳng Huyền Đô, mở miệng hỏi: "Không biết lần này Huyền Đô đại pháp sư đến ta đại tận, cần làm chuyện gì?" "Phụng sư tôn mệnh, đến cho Tần thái tử đưa một kiện đồ vật." Huyền Đô thần sắc nghiêm lại, thanh âm trầm thấp hữu lực. Dứt lời, cánh tay hắn khoan thai vung lên, một tôn tản ra thần bí vầng sáng ấn ký, trong nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ngay sau đó, tại Huyền Đô pháp lực tinh chuẩn điều khiển ở dưới, ấn ký phảng phất linh động lưu quang, hướng phía Triệu Phong phiêu nhưng mà rơi. Đây là gì ấn ký? Triệu Phong vô ý thức đưa tay, vững vàng tiếp nhận cái này mai ấn ký. Tinh tế tường tận xem xét, đây cũng không phải là cái gì đỉnh cấp pháp bảo, vẹn vẹn một đạo gánh chịu lấy đặc thù ấn ký con dấu. Bắc Câu Lô Châu. Huyền Đô mắt sáng như nước, thật sâu nhìn Triệu Phong một chút, chậm rãi phun ra bốn chữ. Sau đó, hắn ánh mắt lại tại Đại Tần Thiên Cung kiến trúc trên từng cái đảo qua, dừng một chút, tiếp lấy nói ra: "Hồng Hoang cũng không phải là các ngươi suy nghĩ như vậy, chỉ có trong Hồng Hoang thế lực. Hỗn Độn Tiên Địa cũng không phải chỉ có Hồng Hoang một góc, chỉ mong một ngày kia, ngươi Tần đỉnh có thể phát huy ra Hồng Hoang thế lực tác dụng vốn có." Dứt lời, Huyền Đô thân hình như điện, lóe lên ở giữa, trực tiếp hóa thành một đạo sáng chói kim quang, biến mất vô ảnh vô tung. Phong Nhi, Doanh Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt đi theo Huyền Đô biến mất phương hướng, thật lâu chưa thể thu hồi, hắn đây là ý muốn như thế nào? "Cha." Triệu Phong chăm chú nhìn trong tay ấn ký, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lần này quá rõ là cho ta Đại Tần đưa đại lễ tới. "Đại lễ?" Doanh Chính nghe vậy, hơi sửng sở, ánh mắt thuận thế nhìn về phía Triệu Phong trong tay ấn ký. "Cái này có lẽ chính là tiến vào Bắc Câu Lô Châu ấn ký." Triệu Phong lúc chế không nổi nội tâm kích động, cười nói: "Ngày xưa Vu Yêu đại chiến hạ màn kết thúc về sau, chư thánh hợp lực đem Vu Yêu hai tộc 89/10 trục xuất tới Bắc Câu Lô Châu. Vô số năm qua, ngoại giới người khó mà tiến vào, mà bên trong người đồng dạng không cách nào ra. Bởi vì Bắc Câu Lô Châu bị ngày xưa thánh nhân bố trí cường đại cấm chế, thánh nhân phía dưới căn bản không có tiến vào cơ hội. Cái này ấn ký vô cùng có khả năng chính là tiến vào Bắc Câu Lô Châu mấu chốt." Nhìn xem trong tay ấn ký, Triệu Phong cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Bắc Câu Lô Châu tuy là trục xuất chi địa, nhưng lại có vô số Vu Yêu hai tộc. Nếu có thể đem bọn hắn thu phục, hóa thành đại tần cường đại chiến lực, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt to lớn. "Thái thượng tại sao lại đống nhiên đem cái này ấn ký giao cho ngươi?" Doanh Chính cao mày, lâm vào trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đối với Thái thượng, Doanh Chính từ đầu đến cuối đều là đề phòng, không hề nghi ngờ. Triệu Phong tự tin cười một tiếng, đã thấy rõ quá rõ ý đồ, hắn nhìn ra ta luyện chế được thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cho nên hắn cảm thấy giá trị của ta lớn hơn, ban cho ấn ký này cũng là vì lớn mạnh ta đại tần thực lực. "Thái thượng." Doanh Chính như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn đây cũng là bồi dưỡng ta đại tần. "Bắc Câu Lô Châu." Triệu Phong ánh mắt kiên định, ngữ khí mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa, nguyên bản ta liền định tiến về, bây giờ đây càng là một cái tuyệt hảo thời cơ. Bất quá trước đó vẫn là trước phải giải quyết Đông Hải vấn đề. Cho Long tộc thời gian lâu như vậy, đã bọn hắn không làm lựa chọn, kia cũng không thể trách ta đại tần. Triệu Phong trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn mang, quanh thân tản ra túc sát chi khí. "Ân." Doanh Chính khẽ bước cằm, đối Triệu Phong ý nghĩ biểu thị tán đồng. Thời gian ung dung lưu chuyển, từ khi mộ binh lệnh tuyên bố về sau, toàn bộ đại tần cương vực phảng phất bị đầu nhập vào một viên cự thạch mặt hồ, triệt để sôi trào lên. Vô số đại tần tu sĩ giấu trong lòng nhiệt huyết cùng ước mơ, nhao nhao tiến về quan phủ báo danh. Như chỉ dựa vào nhân lực sàng chọn, đối mặt như thế to lớn chấp nhận nhân số, không có mấy năm thời gian, căn bản khó mà xử trí thỏa đáng. Cũng may đại tần có được cùng khí vận tương hợp thiên huyền kính. Tất cả báo danh tu sĩ đứng tại thiên huyền kính trước, tu vi nội tình trong nháy mắt không chỗ che thân, đầy đủ mọi thứ. Mà tại thiếu phủ các tầng quan lại thao túng dưới, thiên huyền kính có thể tự hành sàng chọn. Báo danh sau một tháng, thiên huyền kính liền thuận lợi sàng chọn ra 500 vạn phù hợp yêu cầu tu sĩ. Trong đó, đại bộ phận là võ tu, tiên tu, Phật tu các loại chiếm cứ ba thành. Đại tần kể từ hôm nay, mới thiết tứ đại doanh, đã đến thái tử điện hạ ban tên. Từ thiên huyền kính bên trong, lôi âm vang vọng, mang theo uy nghiêm vô thượng, vang vọng toàn bộ đại tần hư không. Phân biệt là Đông Châu đại doanh, Tây Châu đại doanh, Bắc Châu đại doanh, Nam Châu đại doanh. Từ hôm nay trở đi, mới sát phong tứ đại doanh thượng tướng quân, Đông Châu đại doanh thượng tướng quân Trương Hàm, Tây Châu đại doanh thượng tướng quân Ngụy Toàn, Bắc Châu đại doanh thượng tướng quân Trần Đạo, Nam Châu đại doanh thượng tướng quân Hàn Tín. Thành công thông qua sàng chọn chi danh sách, sẽ phát xuống các châu các quận. Phàm thông qua tuyển chọn chi tu sĩ, thiên huyền kính sẽ trực tiếp truyền vào ngũ ấn ký. Có được nhập ngũ ấn ký người, có thể tiến về quận thành, châu phủ thành trì tụ tập, tiếp theo cùng nhau chỉnh biên nhập doanh. Trong chốc lát, đại tần cương vực các nơi thành trì hư không bên trong đều xuất hiện thiên huyền kính. Mặt kính phía trên, màu vàng kim chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Đây là thiếu phủ tuyên cáo, từ đại tần cựu khanh một trong Ý Liễu tự mình tuyên cáo, mỗi một chữ đều lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhập ngũ sàng chọn kết thúc. Tại rất nhiều thành trì trong đám người, có người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhịn không được lên tiếng: "Vậy mà nhanh như vậy? Ta mặc dù báo danh, nhưng là chưa từng đi quan phủ kiểm chắc tu vi cùng thiên phú a. Làm sao nhanh như vậy liền định ra rồi?" Một người khác mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: "Ha ha ha, vị huynh đài này, chẳng lẽ ngươi không biết thiên huyền kính uy năng sao?" Một vị võ tu cười giải thích nói: "Báo danh về sau, thiên huyền kính lúc này liền mở ra kiểm chắc tu vi cùng căn cốt không gian, thông qua được kiểm chắc về sau, tự sẽ bị thiên huyền kính ghi chép." "Thì ra là thế, Ta nói báo danh về sau lần trước vì sao đống nhiên mở ra một cái kiểm tra không gian, nguyên lai là chuyện như vậy à? Người kia bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đầu của mình. Ha ha, quá tốt rồi, ta thông qua được vệ sĩ nhập ngũ sàng chọn, thiếu phủ đã phát xuống ấn ký, ta phân phối đến Đông Châu đại doanh. Chương 507, hầu tử nhập Long cung. Có thể hố một điểm là một điểm. Chương 507, hầu tử nhập Long cung. Có thể hố một điểm là một điểm. Ai? Ngao Quảng thở dài một tiếng, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Bây giờ, ta Long tộc đã lựa chọn thiên đỉnh, ván đã đóng thuyền, không cách nào sửa đổi. Nói ra lời này, Ngao Quảng có chút ngửa đầu, đã đành chịu, cũng có lo lắng. Lấy lại tinh thần, Ngao Quảng vừa tiếp tục nói, Đông Hải rộng lớn vô ngần, hơn xa đại địa. Ta Long tộc mặc dù trên danh nghĩa chấp trưởng Đông Hải, có thể cái này bao la trong vùng biển, còn nghỉ lại lấy vô số kẻ tu sĩ. Nếu như Tần Đình thật hưng binh xâm phạm, những này tu sĩ có lẽ có thể trở thành ta Long tộc trợ lực. Đối với lập tức Long tộc mà nói, thế cục đã như thế, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể chờ đợi. Đại thái tử cũng hít một hơi. Bây giờ, theo Đại Tần không ngừng tăng cường quân bị, đồng thời tại duyên hải chi địa trọng binh bố phòng, bày ra một bộ tùy thời muốn đối Long tộc động võ tư thế, cái này khiến Long tộc càng thêm bất an. Nhất là Đông Hải Long tộc, cùng Đại Tần giáp giới, so sánh cái khác Tam Hải Long tộc, tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Nếu như Đại Tần muốn động binh, hắn Đông Hải chính là cái thứ nhất. Đúng vào lúc này, Long cung bên ngoài, a a, một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền vào. Cái này từng trận kêu thảm trong nháy mắt để Long Vương phụ tử lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Ngao Quảng nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Báo. Một cái chưa từng hoàn toàn hóa hình quân tôn, thần sắc hốt hoảng chạy vào, quỳ trên mặt đất, cao giọng bẩm báo nói, khởi bẩm Long Vương, một cái hầu tử đánh vào đến rồi. Hắn nói muốn gặp Long Vương, cầu lấy binh khí. Ngay tại cái này quân tôn vừa dứt lời sau một khắc, bang, một cỗ cường đại chân nguyên khí lãng, như là mãnh liệt thủy triều, hướng về trong Long cung khuyết tán ra tới. Chỉ gặp mấy trăm cái lính tôn tướng cua, giống như là như diều đứt dây, bị cỗ này khí lãng trực tiếp cuốn vào Long cung bên trong đại điện. Ngay sau đó, tôn nộ không hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền xông vào bên trong đại điện. Người nào lớn mật như thế, dám tại ta Đông Hải Long cung dương ai? Đông Hải Long Vương đại thái tử gắt gao nhìn chằm chằm tôn nộ không, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát lớn. Lời con chưa dứt, đại thái tử tay phải vung lên, trong nháy mắt gọi ra một thanh trường kiếm. Pháp lực gia trì, thân kiếm hàn quang lấp lóe, mang theo lệnh thấu xương sắc ý, đâm thẳng hướng tôn nộ không. Làm Long Vương trưởng tử, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường, đã có được thái ớt kim tiên cảnh giới. Hàng xóm, tôn nộ không nết miệng cười một tiếng, nói ra, ta là đi cầu lấy binh khí, chỉ là ngươi những này lính tôn tướng cua, không nói hai lời liền độc thủ, cái này nhưng không trách được ta lão tôn. Bất quá, ngươi đã muốn so hoạch khoa tay, ta lão tôn phụng bồi tới cùng. Dứt lời, tôn nộ không thân hình lóe lên, đó đại thái tử liền xuống tới. Hắn lúc này mặc dù tay không tấc sắt, nhưng đã luyện thành võ đạo pháp tắc thân thể, vạn pháp bất xâm, kim cương bất hoại. Cho ta phá! Tôn nộ không quát lên một tiếng lớn, đối mặt đại thái tử đâm tới mũi kiếm. Hắn đông nhiên nâng tay phải lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đấm ra một quyền. Cái này một quyền mang theo khí thế một đi không trở lại, trong lúc mơ hồ, kim chi pháp tắc lực lượng ra chỉ trên đó, càng lộ vẻ bá đạo cùng lăng lệ. Và anh, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, sức mạnh đáng sợ trực tiếp băng liệt không gian, tại bên trong đại điện ầm vang nổ tung. Kia Long Vương đại thái tử còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này bài sơn đảo hải lực lượng đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đập ầm ầm tại Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bên người. Tiểu Nê Thu, ngươi thực lực này cũng quá yếu đi, liền ta lão tôn một quyền đều không tiếp nổi. Nếu không phải ta lão tôn thủ hạ lưu tình, ngươi đầu này mạng nhỏ nhưng là không còn. Tôn Nộ không một quyền đắc thủ, nhưng lại chưa thừa thắng truy kích, mà là thu quyền mà đứng, cười trêu chọc nói: "Chẳng lẽ hắn chính là Phật môn đại kiếp chi tử?" Ngao Quảng nhìn trước mắt Tôn Nộ không, trong lòng âm thầm suy tư, một tia kinh chấn sông lên đầu. Hắn biết rõ, đại kiếp sắp tới, đây là giữa thiên địa sắp giáng lâm một trận to lớn biến cố. Mà lại, hắn cũng hiểu biết Phật môn đã tuyển định đại kiếp chi tử, gánh vác gánh chịu đại kiếp thỉnh kinh trách nhiệm. Thiên đình đã từng đã thông báo, như đại kiếp chi tử giáng lâm, các không thể tới đối nghịch, hết thảy thuận theo là hơn. Trước đây Phổ Hiền Bồ Tát tiến về Hoa Quả Sơn thời điểm, Ngao Quảng liền có điều nghe thấy. Từ đâu tới yêu hầu, dám tại ta Đông Hải như thế làm càn? Đại thái tử Ngao giáp dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lửa giận càng sâu, hận không thể lập tức đem Tôn Ngộ Không ăn sống nuốt tươi, vừa nói vừa muốn xông đi lên độc thủ. Giáp mà, Ngao Quảng thấy thế, sầm mặt lại, lúc này nghiêm nghị quát lớn, dừng tay. Một tiếng này mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phụ vương. Ngao giáp dừng lại bước chân, một mặt ủy khuất cũng không hiểu, nhìn xem Ngao Quảng. Hắn thực sự không minh bạch, vì sao phụ vương muốn ngăn cản chính mình giáo huấn cái này cuồng vọng hầu tử. Ngao Quảng không để ý tới một lát tử ánh mắt, mà là đi đến trước, đối Tôn Ngộ Không cung kính thi lễ một cái, thái độ ôn hòa hỏi, thượng tiên từ chỗ nào mà đến? Vị này chắc hẳn chính là Đông Hải Long Vương a. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cười hì hì nói ra, ta lão Tôn là người hàng xóm, Hoa Quả Sơn chính là ta địa bàn. Kia thượng tiên đến ta Long cung, cần làm chuyện gì? Ngao Quảng tiếp lấy hỏi. Ta nghe nói trong Long cung bảo bối vô số, ta dưới trướng hầu tử hầu tôn đông đảo, lại đều không có vừa tay binh khí, ta chính mình cũng thiếu một kiện tiện tay ra hỏa, cho nên cố ý hướng lão Long Vương ngài cầu lấy chút binh khí. Tôn Nộ Không không che giấu chút nào chính mình ý đồ đến, gọn gàng dứt khoát nói. Nghe nói như thế, Ngao Quảng sắc mặt bình tĩnh, không có biến hóa chút nào, nhưng một bên đại thái tử Ngao Giáp lại tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tôn Ngộ Không hành hung một trận. Có thể hắn còn chưa kịp mở miệng, Ngao Quảng liền vượt lên trước nói ra, "Thượng Tiên đã đi vào ta Long Cung, đó chính là để mắt bản vương. Thượng Tiên muốn bao nhiêu bình khí? Muốn cỡ nào tầng cấp? Có gì cứ nói." Nhìn xem Ngao Quảng khách khí như thế, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi kinh ngạc, âm thầm suy tư, xem ra Phật môn thủ đoạn quả thực không đơn giản, ta mới mở miệng yêu cầu bình khí, cái này Long Vương vậy mà không chút do dự đáp ứng. Đợi lát nữa có thể được nhiều muốn một chút, không thể ăn thua thiệt. Thế là, Tôn Ngộ Không con ngươi đảo một vòng, cười nói ra, ta dưới trướng có 30 vạn bộ hạ. Về phần binh khí tầng cấp nha, kia tự nhiên là càng lợi hại càng tốt. Dù sao lão Long Vương ngài tài đại khí thô, chắc hẳn sẽ không keo kiệt, sẽ không đối xử lạnh nhạt ta lão Tôn cùng ta các con. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không đây là cố ý nhiều báo gấp đôi số lượng, có thể nhiều hố một điểm là một điểm. Dễ nói dễ nói. Ngao Quảng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Ngao Giáp, phân phó nói, Giáp, đi chuẩn bị 30 vạn kiện tiên khí. Phụ vương. Ngao Giáp mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Ngao Quảng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao phụ vương muốn như thế hào phóng đưa ra nhiều như vậy binh khí, hơn nữa còn là đưa cho một cái không rõ lai lịch hầu tử. Chương 508, Kim Thiền Tử lại xuất hiện, quan âm gặp nhau. Chương 508, Kim Thiền Tử lại xuất hiện, quan âm gặp nhau. Đông Thắng Thần Châu duyên hải, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên như bị một cái vô hình cự thủ quái nhấc lên vô tận thao thiên cự lãng. Vô tận nước biển biến thành ngập trời hải khiếu sóng lớn, điên cuồng hướng lấy đại địa cuốn tới, toàn bộ mặt biển đều đang phát ra huênh minh. Bực này quy mô hải khiếu, như muốn đem đại địa toàn bộ lật úp. Ngự thủy kết giới, khải. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ đại tần cương vực phía trên, rất nhiều đại tần trấn thủ cường giả trong nháy mắt xuất hiện. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc thay đổi từ thân pháp lực, toàn lực mở ra đã sớm bố trí tốt trận pháp. Trong chốc lát, vèo, từng đợt vầng sáng tại hư không xuất hiện. Toàn bộ duyên hải địa giới lập tức quang mang lấp lóe, một đạo lóe ra kim sắc quang mang bình chướng như là một đạo trời chiếp, chậm rãi dâng lên, đem hết thể đại địa đều ngăn cản tại sau. Vèo, vèo, vèo. Làm kia vô tận thao thiên cự lãng mãnh liệt vào tới, hung hăng đụng vào trận pháp này cấm chế phía trên, phát ra ngột ngạt mà rung động tiếng vang, tóe lên đầy trời bọt nước. Đối mặt như thế thao sóng, tùy tiện ở giữa có thể vớt lên hết thảy. Cái này nhìn như bình chướng vô hình lại không thể phá vỡ, sóng lớn vô luận như thế nào gào thét, như thế nào xung kích, đều không thể đột phá đạo phòng tuyến này, cuối cùng không thể xâm nhập đại tần cương vực bên trong. Chỉ bất quá, trên biển đông đống nhiên nhấc lên dị tượng như thế sóng lớn, tự nhiên lập tức bị cái này đại châu quan viên tầm tầm thượng đấu. Đại tần trên thiên cung, hoàng tổ phụ Triệu Khải thần sắc đội vàng, bước nhanh tiến lên, đối cao vị phía trên doanh chính cung kính nói ra, vừa mới thu được một tin tức. Trên biển đông chợt nổi lên thao sóng, quét sạch ta đại tần duyên hải. May mắn được chấn thủ duyên hải tiên tu cung phụng kịp thời mở ra ngự thủy kết giới, mới khiến cho duyên hải bách tính bình yên không mất. Bây giờ đại tần, doanh chính mặc dù vẫn như cũ là kia chí cao vô thượng chúa tể, nhưng đại đa số thường ngày chính vụ đã giao cho Triệu Khải đến chấp trưởng. Những này chuyện khẩn cấp thứ nhất thượng đấu chính là Triệu Khải. Đông Hải chi tân. Doanh chính lông mày hơi nhíu lên, mang theo vài phần suy nghĩ, tiếp theo chậm rãi mở miệng, bây giờ lòng tộc sợ ta đại tần đi công, cũng từ trước đến nay biết được phân tức, tuyệt không dám vô cơ ở chỗ này nhấc lên sóng gió. Xem ra, Đông Hải sợ là có chuyện gì phát sinh. Hoàng tổ phụ thánh minh. Triệu Khải khẽ không người, liền nói ngay, Tôn Nhi đã phái người tiến về dò xét. Doanh chính mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, Táng Dương, vẫn là trước đây ngươi thông tuệ, có thể nhìn rõ Đông Hải chi nhân, đoán được Đông Hải chi quả, cho nên sớm mệnh trận điện đem trận pháp bố trí thỏa đáng. Nếu không, lần này đối mặt bực này sóng lớn, thật đúng là không tốt ứng đối. Triệu Khải khiêm tốn cười cười, nói ra, Tôn Nhi biết rõ đại tần sớm muộn sẽ binh phát Đông Hải, mà lòng tộc cam hiểu nhất điều khiển mưa gió. Sớm làm dự phòng, cũng là vì để tránh cho bách tính gặp cực khổ. Doanh chính có chút meo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo quan mang, hỏi, bây giờ các quân tình huống như thế nào? Các thượng tướng quân, còn có chủ tướng đều đã thuận lợi nhậm chức. Triệu Khải thì là 10 phần bình tĩnh hồi báo, lần này tăng cường quân bị, đối ta đại tần mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Đặc biệt là nguyên bản trong quân tướng lĩnh, bọn hắn là ta đại tần lập xuống vô số chiến công hiển hách, lại một mực chưa thể đạt được tấn thăng cơ hội. Bây giờ mới thiết 4 cái đại doanh, nhiều 4 cái thượng tướng quân, 40 chủ tướng. Những người này đều là từ nguyên bản đại doanh chiến công chiến tướng bên trong tỉ mỉ tuyển định. Đại quân tổ kiến sơ bộ sau khi hoàn thành, đi đầu để bọn hắn nhập Tam Tiên Đạo tu luyện quân hồn chiến trận, đợi tu luyện có thành tựu, liền có thể chính thức thành quân. Việc này ngươi cần toàn lực gấp thúc. Doanh chính ngữ khí kiên định, tràn đầy đối Triệu Khải tán thành, đại quân khi nào thành hình, ta đại tần liền khi nào đối Đông Hải độc binh. Long tộc, là thời điểm giải quyết. Tôn Nhi minh bạch. Triệu Khải lúc này thẳng tắp thân thể, lĩnh mệnh nói. Làm sơ suy tư về sau, Triệu Khải lại tiếp lấy nói ra, bất quá, Tôn Nhi cảm thấy, ngoại trừ đóng tại hai đại châu giáp giới chỗ hai cái đại doanh bên ngoài, còn lại 4 cái đại doanh có thể đi đầu phân phối đến duyên hải, tùy thời làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Mà mới thiết 4 cái đại doanh thì làm phụ trợ. Cái gọi là luyện binh, vẫn là trên chiến trường mới có thể chân chính đạt được rèn luyện. Doanh chính trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, dựa theo ngươi nói đến xử lý. Hoa Quả Sơn, hầu tử hầu tôn nhóm, đại vương cho các ngươi mang tốt đồ vật trở về. Tôn Ngộ Không hóa thành chói mắt kim quang trở về. Hắn hôm nay sớm đã thay hình đổi dạng. Trên người giáp lưới hàn quang lấp lóe, mỗi một mảnh giáp lá đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại, sau lưng áo choàng tung bay theo gió. Như vậy trang phục đã có tương lai tể thiên đại thánh phong phạm. Hiển nhiên, đây chính là Tôn Ngộ Không từ Long Vương trong tay đạt được bảo vật. Theo Tôn Ngộ Không vừa về đến, Hoa Quả Sơn phía trên bầy khỉ trong nháy mắt sôi trào lên, vô số hầu tử trên nhảy dưới tránh, nhảy cẫng hoan hô. Còn có rất nhiều yêu binh cũng cấp tốc tụ đến, đem Tôn Ngộ Không bao bọc vây quanh, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng chờ mong. Tôn Ngộ Không đứng tại một khối cự thạch phía trên, dáng người thẳng tắp, uy phong lẫm liệt. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, bàn tay lớn tiêu sái vung lên. Trong chốc lát, trên bầu trời quang mang lấp lóe, đầy trời binh khí như mưa rơi xuống. Đao, thương, kiếm, kích, đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có, lại mỗi một kiện đều tản ra nhàn nhạt tiên khí, hiển nhiên đều là khó được tiên khí. Hầu tử hầu tôn nhóm, mỗi người một kiện. Tôn Ngộ Không la lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ Hoa Quả Sơn, từ hôm nay trở đi, ta Hoa Quả Sơn liền muốn bắt đầu sẵn sàng ra trận, hảo hảo luyện binh. Đại vương thần uy, đại vương thần uy, những này đều là tiên khí a, vẫn là đại vương lợi hại. Vô số hầu tử hưng phấn la lên, vang vọng Hoa Quả Sơn các nơi. Liên liên Hoa Quả Sơn rất nhiều yêu vương, giờ phút này cũng đều bị Tôn Ngộ Không đi Long Cung thu hoạch được như thế đông đảo binh khí hành động vĩ đại chết phục, nhìn về phía Tôn Ngộ Không trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mà giờ khắc này, Đông Hải Long Cung bên trong, phụ vương Ngao Giác một mặt hoang mang cùng bất mãn, nhìn xem Ngao Quảng nói ra, ta thực sự không minh bạch, vì sao muốn đối một con kia hầu tử như thế dung túng. Ta Long Cung tuy có không ít tiên khí, có thể vô duyên vô cớ liền cho kia hầu tử, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vừa mới bại bởi Tôn Ngộ Không, lại trơ mắt nhìn xem Long Cung chư nhiều bảo bối bị Tôn Ngộ Không lấy đi, thậm chí Long Cung Định Hải Thần Châm đều bị hắn mang đi, cái này khiến Ngao Giác trong lòng mười phần không cam lòng. Giác con a, Ngao Quảng thở dài một hơi, trong thần sắc lộ ra bất đắc dĩ cùng tăng thương, chẳng lẽ ngươi còn không biết rõ đại kiếp sắp giáng lâm sao? Đại kiếp đến cùng cái này con khỉ có quan hệ gì? Ngao Giác vẫn như cũ một mặt mờ mịt, lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngao Quảng khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra, cái này con khỉ chính là đại kiếp chi tử, cũng là Phật môn tuyển định thỉnh kinh người. Đại kiếp sẽ từ cái này con khỉ tới mở. Đồng thời, Phật môn cùng tiên đình ánh mắt bây giờ toàn bộ đều tập trung trên người cái này con khỉ. Không phải, ngươi cho rằng vi phụ sẽ như vậy ngu xuẩn, vô duyên vô cớ cho cái này con khỉ nhiều như vậy chỗ tốt. Đại kiếp chi tử, thỉnh kinh người. Ngao Giác nghe nói lời ấy, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Chương 509, Kim Thiền Tử biết dịch, Triệu Phong gặp Tôn Ngộ Không. Chương 509, Kim Thiền Tử biết dịch, Triệu Phong gặp Tôn Ngộ Không. Đối mặt Kim Thiền Tử bất thình lình hỏi một chút, Quan Âm trong nháy mắt ngẩn ngơ, kia nguyên bản ung dung khuôn mặt trên hiện lên một vòng chính lăng, ánh mắt lộ ra một chút mê mang, tựa hồ hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Hiển nhiên, Kim Thiền Tử ý đồ lại rõ ràng bất quá, hắn là muốn để Quan Âm tinh tế xem kỹ Phương Tây Linh Sơn Phật Pháp cùng Đại Tần Phật Pháp, tìm ra hai người ở giữa khác biệt đến tuột cùng ở nơi nào. Chỉ bất quá, Quan Âm lúc này chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, căn bản không biết từ đâu nói tới. Tại Phật môn Đông Đảo Bồ Tát bên trong, nếu bàn về tâm hệ chúng sinh, sâu sắc biết được chúng sinh khó khăn cũng rộng thi ân trạch, Quan Âm Bồ Tát hẳn là đứng hàng trong đó, nàng là chân chính có mang thương xót chi tâm Bồ Tát. Phương Tây Phật Pháp, Kim Thiền Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại ẩn chứa thâm ý, mặc dù luôn mồm tuyên bố phổ độ chúng sinh, nhưng trên thực tế lại đối chúng sinh khó khăn làm như không thấy. Cái gọi là phổ độ, bất quá là một loại biến tướng nô dịch thôi. Tại Tây Như Hạ Châu phía trên, vô số sinh linh mặc dù dấn thân vào tại Phật Pháp, nhưng trong bọn họ lại có bao nhiêu người chân chính lĩnh ngộ Phật Pháp tinh túy. Bọn hắn hướng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng cuối cùng lại biến thành bị Phật Pháp triệt để tẩy não cái sắc không hồn, đã mất đi bản thân. Nói đến nơi này, Kim Thiền Tử có chút dừng lại, trên mặt lộ ra đối Đại Tần Phật Pháp kiên định, tiếp tục nói ra, mà tại Đại Tần, như vậy hoang đường sự tình tuyển sẽ không phát sinh. Phật bản vô tướng, Phật Pháp chân lý tại với chân chính phổ độ chúng sinh. Tại Đại Tần cảnh nội, đám tăng lữ đều là một lòng hướng Phật người, bọn hắn cũng không phải là nô dịch phạm nhân manh bước, mà là chúng sinh dẫn đạo. Đại Tần tăng lữ, có khổ hành tăng, bọn hắn cam nguyện chịu đựng tự thân cực khổ, lấy cứng cỏi ý chí ma luyện thể xác tinh thần, chỉ vì giải chúng sinh nỗi khổ. Cũng có nhập thế tăng, bọn hắn tích cực dấn thân vào tại thế gian, lấy tự thân sở học giải chúng sinh chi lo. Bọn hắn xâm nhập dân gian, lấy Phật pháp cứu chữa tổn thương bệnh bách tính, dùng lòng từ bi độ hóa ác đồ. Mà trái lại phương Tây, những cái kia cao cao tại thượng Phật, bọn hắn thật sự hiểu rõ chúng sinh bị cực khổ sao? Bọn hắn có thể từng chân chính đặt chân dân gian, cảm thụ qua chúng sinh bi hoan cực khổ. Đạo hữu, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, ánh mắt thành khẩn, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ngày xưa tại Linh Sơn lúc, ta từng tự cho là Phật pháp chính thống, nhưng khi ta lần đầu bước vào Đại Tần về sau, mới giật mình như thế nào chân chính Phật pháp. Kim Thiền Tử tràn đầy đối Đại Tần Phật pháp tán đồng, có lẽ ở đấy lòng hắn, Đại Tần Phật pháp chân chính Phật pháp chính thống chỗ. Phật, mặc dù bắt nguồn từ phương Tây, Quan Âm khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau chậm rãi nói ra, hoặc hứa đạo hữu chỗ tuân theo Đại Tần Phật pháp hoàn toàn chính xác mở ra một đầu đặc biệt con đường, nhưng phương Tây Phật pháp dù sao cũng là chính thống chi nguyên, căn cơ thâm hậu, truyền thừa xa xưa. Phật pháp xác thực khởi nguyên từ phương Tây, Kim Thiền Tử ánh mắt bình tĩnh, không nhanh không chậm đáp lại nói, nhưng Phật pháp chân chính phát triển con đường, lại không phải tại phương Tây. Chân chính Phật pháp, tại phương Đông Đại Tần. Đạo hữu lần này bước vào Đại Tần, chắc là cố ý đến đây cùng Bần tăng gặp nhau, muốn dẫn đạo đại kiếp mở ra, dẫn dắt Bần tăng lại lần nữa bước vào luân hồi a. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, Bần tăng đề nghị đạo hữu hảo hảo nhận thức một cái Đại Tần Phật pháp, cẩn thận quan sát Đại Tần đám tăng lữ là như thế nào thực tiễn Phật pháp. Đạo hữu tại Linh Sơn lúc liền lòng mang thương xót chúng sinh chi tâm, tin tưởng làm ngươi chân chính thấy được Đại Tần Phật pháp cùng Linh Sơn Phật pháp khác nhau, tự nhiên là sẽ minh bạch, loại kia Phật pháp mới thật sự là phù hợp chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh đi hướng phổ độ. Quan Âm nghe xong, đáy lòng lập tức dâng lên một loại phức tạp cảm xúc, trong mắt càng là lộ ra một tia giãy giụa. Đối mặt Kim Thiền Tử, nàng lại không biết nên đáp lại ra sao. Đạo hữu, Kim Thiền Tử mỉm cười, bình tĩnh nói ra, lần này Vân Tăng một thế này số tuổi thọ đã gần cuối cùng, có thể tại Lâm Trung trước đó gặp lại đạo hữu một mặt, cũng coi là đời này không tiếc. Dứt lời, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, trên mặt thần sắc càng thêm tường hòa. Sau một khắc, chỉ gặp Kim Thiền Tử nguyên thần bỗng nhiên hóa thành nghìn vạn đạo sáng chói kim quang, như một chút ánh sao tại hư không bên trong chậm rãi phiêu tán. Những cái kia kim quang lóe ra ánh sáng nhu hòa, phản phất tại nói Kim Thiền Tử cả đời đối Phật pháp chấp nhất cùng truy cầu. Cùng lúc đó, một viên nóng ánh sáng long lanh xá lợi tử chống rồng xuất hiện, tản ra ôn nhuận quang trạch. Kim Thiền Tử kiếp này chỗ tu luyện toàn bộ Phật lực, nhao nhao dung nhập vào viên này xá lợi tử bên trong. Sau đó, xá lợi tử lôi cuốn lấy Kim Thiền Tử nguyên thần, đón sâu xa tham thẳm bên trong U Minh luân hồi chi lực, quyết nhiên hướng phía lục đạo luân hồi phương hướng bay đi, nhập luân hồi, đầu thai là người. A Di Đà Phật. Nhìn xem Kim Thiền Tử nguyên thần trốn vào luân hồi, Quan Âm cũng không nhịn được chắp tay trước ngực, trang trọng đi một cái Phật lễ. Cùng lúc đó, phía dưới trong Phật tự, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Ngay tại Kim Thiền Tử nguyên thần trốn vào luân hồi một khắc này, hắn phàm tục lục thân nguyên bản cầm trong tay chàng hạt tay phải đột nhiên dừng lại, kia nguyên bản như ánh đến yếu ớt sinh cơ trong nháy mắt tức diệt. Ngay sau đó, hắn nhục thân chậm rãi hướng về phía trước nghiêng, đầu có chút một thấp, như vậy biên tịch. Lúc này, một mực tại một bên hầu hạ hòa thượng, trong mắt lóe lên một tia bi thương, hắn cũng không bối rối, mà là hít sâu một hơi, sau đó la lớn, "Huyền Trang đại sư, biên tịch!" Một tiếng này kêu gọi, như là hồng trung vang vọng toàn bộ Phật điện, thanh âm bao hàm lấy vô tận bi thống cùng không bỏ. Phật điện bên trong các hòa thượng nghe nói này tin tức, đều là toàn thân chấn động, trên mặt nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng vẻ bi thống. Bọn hắn cấp tốc chỉnh tề đứng thành một hàng, chắp tay trước ngực, trong miệng cùng kêu lên thì thầm, "A Di Đà Phật." Thanh âm trầm thấp mà trang trọng, phản phất tại là Kim Tiền Tử rời đi tiễn đưa. "Huyền Trang đại sư tạm biệt." Trong điện khách hành hương các tín đồ, cũng nhao nhao bị cái này bị thương bầu không khí lây, trong mắt bọn họ dừng, nhao nhao thành kính đi Phật lễ, để bày tỏ đạt đối Kim Tiền Tử tính trọng cũng không bỏ. Mỗi người, vô luận là cùng là tu hành tăng lữ, vẫn là phổ thông khách hành hương tín đồ, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy chân thành bi thương, mỗi một cái đều toát ra đối Kim Thiền Tử viên tịch bi thương. Một thế này, Kim Thiền Tử số tuổi thọ gần 90. Tại bây giờ đại tần, dạng này số tuổi thọ cũng không tính cao, cho dù là tại trong phàm nhân, cũng chỉ có thể xem như thường thường. Nhưng mà, Kim Thiền Tử một đời lại vô cùng huy hoàng. Hắn đem hết toàn lực hoàng dương đại tần Phật pháp, lấy khổ hành tăng thân phận, xâm nhập dân gian, tự thể nghiệm chúng sinh khó khăn, dùng Phật pháp cứu chữa tổn thương bệnh mắt tính, lấy lòng từ bi độ hóa độ. Hắn môi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều hiện lộ rõ ràng Phật pháp từ bi cùng trí tuệ, hoàn toàn xứng đáng cái này Phật môn đại sư cao thượng danh hiệu. Chương 510, Triệu Phong, yên tâm đi làm ở Mỹ, xảy ra chuyện, cô ông lấy. Chương 510, Triệu Phong, yên tâm đi làm ở Mỹ, xảy ra chuyện, cô ông lấy. Ha ha. Nhìn xem Tôn Ngộ Không như vậy sinh động dáng vẻ, Triệu Phong không nhịn được cười lên. Trong mắt hắn, Tôn Ngộ Không tuy nói tính tình nhanh nhẹn, thậm chí là còn có một loại xúc động, nhưng tại trước chân, lại không giữ lại chút nào hiện ra nhất nguồn gốc một mặt. Như vậy chân thành, như vậy hào không tâm cơ, rõ ràng là đánh trong đáy lòng đem chính mình coi là thân cận người, bộc lộ đều là tính tình thật. Cô có thể biết rõ, ngươi gần nhất nháo đằng không ít chuyện a. Triệu Phong hai mắt mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy trưởng bối nhìn vãn bối ân cần. Nghe vậy, tiền bối, Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mặt mày hớn hở nói ra, những chuyện này đều là Phật môn ở sau lưng dẫn đạo, khuyến khích ta đi làm. Trước đây tiền bối dặn dò qua, không quan tâm Phật môn để ta làm gì, một mực hướng lớn áo. Ta lão Tôn có thể một mực đem tiền bối nhớ kỹ trong lòng đây. Nói, Tôn Ngộ Không còn đắc ý ngửa đầu, một bức phi thường nghe Triệu Phong nói dáng vẻ. Tại Long Cung thời điểm, ta cầm đi bọn hắn mấy chục vạn kiện binh khí, còn thuận đi một kiện đỉnh cấp thần binh. Tiền bối, ngài nhìn. Nói, Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi đưa tay luồn vào trong lỗ thai, dùng sức sờ mó, một cây khéo léo đẹp đẽ tú hoa châm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó cũng chỉ gặp Tôn Ngộ Không nói lẩm bẩm, lớn, lớn, lớn. Kia tú hoa châm trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một cây to lớn cây gậy, côn trên thân thần bí quang mang lấp lóe, phản phất tận chứa vô tận bàng bạc chi lực, như muốn xông phá cái này thủy liêm động chói buộc. Thời khắc này Tôn Ngộ Không hiển nhiên tựa như cái tại trước mặt đại nhân khoe khoang món đồ chơi mới hài đồng, mặt mũi tràn đầy viết đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đương nhiên, đối với Triệu Phong mà nói, đây bất quá là một bữa ăn sáng. Định Hải Thần Châm, đây chính là hậu thiên cực phẩm linh bảo, còn bị ngày xưa nhân hoàng đại vũ trị thủy lúc công đức chi lực gia trì. Dùng cái này kim cô động đá thương người, sẽ không nhiễm mảy may nhân quả, thật sự là cùng Tôn Ngộ Không lại thích phối bất quá. Dù sao cái này con khỉ tính cách xúc động, cực dễ dàng nhiễm nhân quả. Kim cô động. Triệu Phong nhìn xem, mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu. Nguyên bản vững vàng tại Tôn Ngộ Không trước mặt kim cô đồng, lại giống như là bị một cỗ lực vô hình dẫn dắt. Veo một cái, thẳng tắp hướng phía Triệu Phong bay đi. Tiền bối. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, con mắt trừng lớn, khó có thể tin nhìn xem Triệu Phong, kim cô đồng thế nào có thể nghe ngài sai sự. Cái này kim cô đồng ta đều từng tế luyện ấn đạo lý chỉ nghe ta nha, nhưng bây giờ. Tôn Ngộ Không vừa nói, một bên gãi đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Cái này Định Hải Thần Châm vốn là nhân tộc vô thượng chí bảo, ngày xưa ta nhân tộc nhân hoàng dùng nó trị thủy. Cô chấp trưởng lấy nhân tộc mấy phần khí vận, Định Hải Thần Châm tự nhiên nhận ra cô. Triệu Phong cười giải thích, thần sắc mây trôi nước chảy. Nhân tộc chí bảo, tự nhiên là có nhân tộc chi linh. Thì ra là thế. Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ, nặng nề gật đầu. Còn những cái khác, hắn cũng căn bản không có hướng nơi khác suy nghĩ nhiều. Trong lòng hắn, Triệu Phong đối với mình ân trọng như núi, đoạn sẽ không hại hắn. Tiền bối, Tôn Ngộ Không tràn đầy phấn khởi, lại tiếp lấy nói ra, lần này ta đi địa phủ, nhưng làm chỗ ấy quấy cái long trời lở đất. Sinh tử bộ đều bị ta cho xé, mà lại dựa theo tiền bối nói, làm ầm ĩ càng lớn càng tốt, cho nên địa phủ bảo khố cũng bị ta cướp sạch trống không. Ta cố ý đem những này đều mang đến, hiếu kính tiền bối ngài. Tiền bối, ngài ngó ngó. Nói xong, Tôn Ngộ Không dùng sức thổi khí. Sau một khắc, một trận vầng sáng lấp lóe mà qua, nguyên bản trống rông thủy liêm động, trong nháy mắt chất đầy đến mãi không hết kỳ chân dị bảo. Linh thạch chồng chất như núi, chỉ bất quá có u minh chi khí, còn có rất nhiều độc thuộc về địa phủ thiên tài địa bảo xen vào nhau ở giữa. Những này pháp bảo trong binh khí, không thiếu có hai kiện đạt tới tiên tiên linh bảo cấp độ, hậu thiên linh bảo càng là có mấy chục kiện. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không lần này địa phủ chuyến đi, quả nhiên là không lưu tình chút nào, đem địa phủ bảo khố rời cái đáy hướng lên trời. Hoàn toàn không có dựa theo Phật môn sở định kịch bản tới. Xé bỏ sinh tử bộ, vậy cũng làm ầm ĩ quá nhỏ. Người cái này con khỉ, ra tay thật là điên rồi. Triệu Phong ánh mắt quét qua, trong mắt lóe lên mỉm cười. Sau đó Triệu Phong đi đến trước, nhìn lướt qua những này địa phủ đạt được bảo vật. Bây giờ Tôn Ngộ Không lần này hành động, nhưng so sánh Phật môn nguyên bản tính toán làm ầm ĩ đến kịch liệt nhiều. Tại nguyên bản Tây Du trong đại kiếp, Tôn Ngộ Không tại địa phủ bất quá là xé sinh tử bộ, đánh chết một chút âm binh quỷ tướng thôi. Mà lại chân chính sinh tử bộ nắm giữ tại bình tâm trong tay, căn bản không phải Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy, địa phủ những cái kia Diêm Vương Diêm Quân nắm giữ trong tay đều là tử sinh tử bộ. Liền xem như xé bỏ, vậy cũng có thể khôi phục. Nhưng lần này, Tôn Ngộ Không không chỉ có xé nát sinh tử bộ, còn cấp đi địa phủ như thế nhiều bà bối, Phật môn lần này có thể thua thiệt lớn, dù sao những tổn thất này đều phải chính Phật môn nghĩ biện pháp bổ quyết. Thiên đình cùng địa phủ phối hợp. Những này là chung nhận thức, nhưng hết thảy đều cần Phật môn tới trả tiền. Tiền bối, ngài nhanh nhận lấy. Ta giữ lại những này đồ vật không có gì dùng. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, một mặt ngây thơ, thần sắc cực kỳ cung kính. Nếu là ngươi một phen tâm ý, kia cô liền từ chối thì bất kính. Bất quá, nên đưa cho ngươi điểm cống hiến, cô cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Phong mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần vui mừng. Vung tay lên, những cái kia chồng chất như núi bảo vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều bị hắn thu nhập Thiên Huyền Kính bên trong. Ngay sau đó, Thiên Huyền Kính trống rỗng hiện hiện, tản mát ra nhu hòa quang mang, trong nháy mắt giao phó Tôn Ngộ Không tới giá trị tương đương điểm cống hiến. Thiên Huyền Kính bây giờ đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, tính ra bảo vật giá trị chỉ là trong nháy mắt. Tiền bối, đây là ta tặng cho ngài, không muốn điểm cống hiến. Những năm này, ta từ Đại Tần cầm điểm cống hiến đã đủ nhiều. Tôn Ngộ Không mang theo hổ thẹn, thần sắc có chút xấu hổ. Hắn từ khi gia nhập Đại Tần liền một mực đúng hạn cho hắn cấp cho điểm cống hiến thuế đồng. Dù là về sau hắn đi Linh Đại Phương Tốn Sơn, Đại Tần phần này quà tặng cũng chưa từng gián đoạn. Điểm cống hiến, đây chính là Đại Tần thông dụng đồng tiền mạnh, giá trị không cần nói cũng biết. Những năm này, Tôn Ngộ Không dựa vào điểm cống hiến, đổi không ít lợi hại võ kỹ thần thông, còn có lượng lớn tài nguyên tu luyện. Không nói khoa trương chút nào, hắn ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể đột phá đến võ đạo vương cảnh, ngoại trừ tự thân thiên phú dị bẩm, tu bổ để tổ sư dốc lòng giảng đạo, Đại Tần cho tài nguyên ủng hộ đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Dù sao tu luyện vốn là tiêu hao tài nguyên, mà Đại Tần đưa cho Tôn Ngộ Không vô tận tài nguyên, đồng thời cho thuế bổng cũng là tại Đại Tần tương đương với võ đạo chí tôn tài nguyên. Có thể nghĩ đến cỡ nào phong phú. Không sao, về sau ngươi đối Đại Tần giá trị không thể đo lường. Tựa như ngươi bây giờ, thuận Phật môn ý tứ dày vò, đem nước quấy đục, chuyện này đối với Đại Tần mà nói chính là trợ lực lớn lao. Tóm lại, về sau mặc kệ tại Thiên Đình vẫn là Phật môn địa bàn, ngươi một mực buông tay buông chân đi náo. Ra bất cứ chuyện gì, đều có cô cho ngươi là tẩy. Triệu Phong mỉm cười, đưa tay vỗ Tôn Ngộ Không bả vai. Cái này tự nhiên là biểu thị hắn đối Tôn Ngộ Không tín nhiệm cùng coi trọng chi ý, ta nhớ kỹ, ta sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Chương 511, Thiên Đình Lăng Tiêu phía trên. Chương 511, Thiên Đình Lăng Tiêu phía trên. Thiên Đình, Lăng Tiêu bảo điện, to lớn trang nghiêm, vô tận hoàng cổ uy áp hiện ra. Hạo Thiên Thiện Thi hóa thân ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, khuôn mặt uy nghiêm mà trang trọng, trong mắt lộ ra một loại quan sát chúng sinh lạnh nhạt, hắn chính là Ngọc Đế. Hôm nay, Giao Chỉ cũng không đích thân tới Lăng Tiêu bảo điện, cũng không biết vì sao. Đại điện bên trong, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thân mang hoa lệ long bảo, đế tử U Minh địa phủ Tần Quảng Vương, quanh thân tản ra âm lãnh khí tức, có thể làm cho hai người đều thượng tiền, có thể thấy được là phát sinh chuyện lớn. Bệ hạ, Ngao Quảng bước về phía trước một bước, thanh âm tận lực mang theo một loại phẫn nộ cùng không cam tâm, thần muốn cáo trạng một cái yêu hầu, hắn ngang ngược đến cực điểm, cưỡng ép xâm nhập ta Đông Hải, tại trong Long Cung tùy ý làm bậy, đả thương con ta Ngao Giáp, thủ đoạn tàn nhẫn. Sau đó lại bức bách ta Long tộc giao ra 80 vạn kiện tiên khí, những cái kia đều là ta Long tộc nhiều năm chân tàng. Quá đáng hơn là hắn cướp đi ta Long tộc Định Hải thần châm, đây chính là ta Long tộc Trấn Hải chi bảo. Đã mất đi Định Hải thần châm, tương lai Đông Hải đem thao sóng không ngừng. Ngoại trừ Định Hải thần châm bên ngoài, còn có rất nhiều đã nhập hậu thiên linh bảo liệt kê phòng thân pháp khí. Như thế việc ác, thật là khiến người giận sôi, còn xin bệ hạ trừng phạt minh xét. Ngao còn nói, trong mắt tràn đầy lửa giận, giả ra một bức cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên, cái này có lẽ cũng là vì càng thêm chân thực một điểm. Theo sát, Tần Quảng Vương không người cúi đầu, trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần muốn cáo trạng đồng dạng là cái này yêu hầu. Ngày trước, ta địa phủ âm sai theo lệ hạ giới câu hồn, này yêu hầu thọ nguyên đã hết, theo thiên địa quy tắc nên tiếp nhận thẩm phán, tiến vào lục đạo luân hồi. Có thể cái này yêu hầu thần thông rộng rãi, lại giết ta địa phủ mấy trăm cái âm sai quỷ tướng, những cái kia âm sai quỷ tướng tuy không phải đỉnh tiêm cao thủ, nhưng cũng là ta địa phủ trật tự giữ thì người, nhưng lại bị kia yêu hầu đánh cho hồn phi phách tán. Mà lại, hắn còn xé bỏ sinh tử bộ, sinh tử bộ nắm trong tay thế gian sinh linh thọ nguyên luân hồi, bị hắn cái này một hủy, không thông báo tạo thành bao nhiêu hỗn loạn. Quá đáng hơn là, hắn cướp sạch ta địa phủ bảo khố, ta địa phủ trong bảo khố cất kỹ vô số cùng địa phủ vận chuyển tương quan bảo vật. Nay yêu hầu như thế hung hăng ngang ngược, hoàn toàn không đem thiên đình cùng địa phủ quy củ để vào mắt, mời bệ hạ chủ trì công đạo. Tần Quảng Vương lúc nói chuyện, đồng dạng là trên mặt vẻ giận dữ không che giấu chút nào. Bên trong đại điện, đông đảo tiên thần lặng lặng đứng lặng. Bất quá, những này tiên thần nhóm phần lớn thần sắc bình tĩnh, cơ hồ mỗi người đều lộ ra một loại xem trò vui ý vị. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cái này yêu hầu chính là đại kiếp chi tử, bây giờ phát sinh hết thảy đều là Phật môn ở sau lưng bố cục, thiên đình đối với cái này lòng dạ biết rõ, bọn hắn những này thiên đình chính thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo bọn hắn nghĩ, lần này thuận theo Phật môn an bài chính là, nếu có thể tham dự trong đó, tương lai đại kiếp kết thúc, còn có thể thu hoạch được công đức. Cao vị phía trên, Ngọc Đế Thính Văn trên mặt cũng hiện ra vẻ giận dữ, lúc này lớn tiếng nói, lại có việc này. Cái này yêu hầu sao dám như thế hung hăng ngang ngược, xem ta thiên đình địa phủ như không. Nhìn xem cái này phẫn nộ bộ dáng, phản phất thật bị yêu hầu hành vi chỗ chọc giận giống như. Không thể không nói, cái này thiên đình người người đều là diễn kỹ phái. Vậy hạ, Thái Bạch Kim Tinh thân mang một bộ trường bào màu trắng, cầm trong tay phất trần, tiến lên một bước, cung kính nói ra, yêu hầu như thế hung hăng ngang ngược, tứ hải long tộc cùng địa phủ đều là ta thiên đình thần thuộc, thiên đình lẽ ra thay bọn hắn chủ trì công đạo, lấy hiển lộ rõ ràng ta thiên đình uy nghiêm. Ngọc Đế khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi quét về phía Ngao Quảng cùng Tần Quảng Vương, mở miệng hỏi, hai vị ái khanh, không biết cái này yêu hầu thực lực đến tuột cùng như thế nào? Hỏi ra lời này lúc, Ngọc Đế còn biểu hiện ra ân cần, cũng hoàn toàn chính xác. Hắn đối với cái này thạch hầu thực lực tăng lên cũng rất tò mò. Ngao Quảng đội vàng đáp lại, hồi bệ hạ, cái này yêu hầu thực lực ở vào thái ớt chi cảnh, mặc dù cảnh giới không tính đỉnh tiêm, nhưng thần thông có chút lợi hại, thực lực không thể khinh thường. Không đến trăm năm liền tu luyện đến thái ớt, Phật môn thật sự chính là nhọc lòng a. Ngọc Đế đáy lòng thầm nghĩ, bất quá mặt ngoài, chỉ là thái ớt, tại ta thiên đình đông đảo chính thần trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, sau đó vẫn nhìn bên trong đại điện của thần, cao giọng nói, ta thiên đình vị kia chính thần nguyện ý lãnh binh, đem này yêu hầu cầm lại thiên đình tụ thẩm. Ngọc Đế thanh âm tràn ngập uy nghiêm, tại bên trong đại điện thật lâu tiếng vọng. Theo thoại âm rơi xuống, sau một khắc, không ít tiên thần nhao nhao đứng dậy chờ lệnh. Thần nguyện lãnh binh tiến đến, thần cũng nguyện. Từng cái hoặc là thái ớt kim tiên, hoặc là đại la kim tiên tiên thần nhao nhao chờ lệnh xuất trình. Đối bọn hắn mà nói, lần này thế nhưng là khó được vớt công đức cùng khí vận tốt cơ hội. Vô luận là tiên tu, vẫn là phong thần bảng trong danh sách chính thần, đều biết rõ công đức cùng khí vận tầm quan trọng, tự nhiên ai cũng không muốn bỏ lỡ. Nhưng là, Ngọc Đế thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh đảo qua chúng tiên thần, sau đó chậm rãi nói, đối phó chỉ là yêu hầu, cần gì ta thiên đỉnh đại la kim tiên xuất thủ. Cự Linh thần, ngươi thống soái 10 vạn tiên binh, cho bản đế hạ giới xuất chinh yêu hầu. Cần phải đem cái này yêu hầu cầm xuống, mang về thiên đỉnh. Bản đế muốn tự mình thẩm phán hắn, để hắn biết được ta thiên đỉnh uy nghiêm không thể xâm phạm. Cái này Cự Linh thần, ngày xưa từng là thiên đỉnh đại la kim tiên, thanh danh truyền xa. Nhưng ở cùng đại tần một trận trong lúc kỳ chiến, hắn bất hạnh trọng thương, thực lực đại tổn, bây giờ cũng chỉ còn lại thái ớt kim tiên thực lực. Theo Ngọc Đế, lần này phái đi ra người không thể quá mạnh, nếu không vạn nhất nhiễu loạn Phật môn tỉ mỉ tính toán, vậy coi như không ổn, cho nên Cự Linh thần là người chọn lựa thích hợp nhất. Thần lĩnh chỉ. Cự Linh thần thân hình khôi ngô, tựa như một tòa núi nhỏ, hắn bước về phía trước một bước, thanh âm như hồng trung vang dội, thần nhất định đem cái này yêu hầu cầm xuống, mang về thiên đỉnh tụ thẩm, như có sai lầm, nguyện thụ thiên đỉnh trọng phạt. Cự Linh thần lúc nói chuyện, trong mắt tràn đầy tự tin. Lúc này, Lôi Bộ Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng bước nhanh đứng dậy, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, lần này xuất chinh yêu hầu, còn có một chuyện cần thận trọng đối đãi." Văn Trọng lúc nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Ngọc Đế ánh mắt chuyển hướng Văn Trọng, thần sắc bình thản, hỏi, "Phổ Hóa Thiên Tôn có gì thuyết pháp?" "Cứ nói đừng ngại. Cái này yêu hầu vị trí chi địa, cùng Tần Đỉnh cách xa nhau không xa, thậm chí cự ly Tần Đỉnh trưởng quản Ngạo Lai Châu gần trong gang tấc, một bước liền có thể đến." Văn Trọng chau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, trên mặt đất vực phân chia bên trên, yêu hầu chỗ Hoa Quả Sơn càng là Tần Đỉnh Ngạo Lai Châu địa giới. Lần này xuất trình, nếu là không xem chừng, vô cùng có khả năng dẫn động Tần Đỉnh. Văn Trọng thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, hắn biết rõ Tần Đỉnh cường đại, Thiên Đình đã cùng Tần Đỉnh nhiều lần giao thủ, mỗi một lần đều bị thiệt lớn, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Nghe được Tần Đỉnh hai chữ, vốn chỉ muốn lấy vớt khí vận cùng công đức đông đảo tiên thần nhóm, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chương 512, Đại Tần Thiên Đình tấn thăng. Chương 512, Đại Tần Thiên Đình tấn thăng. Phương Tây, Linh Sơn. Đại Lôi Âm tự bên trong, kia to lớn màu vàng kim liên hoa bảo tọa phía trên, đa bảo Như Lai ngồi ngay ngắn ở trên đó. Quanh thân Phật quang lấp lánh, dáng vẻ trang nghiêm, hai mắt giống như có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Thế Tôn, Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, cung kính nói ra, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã đại náo Long Cung, lại đảo loạn địa phủ. Ta Phật môn sở định đại thế, đã sơ bộ đạt thành. Đa Bảo Như Lai khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng, nhưng cũng là thoáng qua liền mất. Làm Phật tổ, hắn tự nhiên là duy trì tuyệt đối uy nghiêm cùng thần bí. Thiên đình chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ ra tay với Tôn Ngộ Không. Phổ Hiền Bồ Tát nói bổ sung, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, bây giờ xem ra, không người có thể ngăn cản cái này đại kiếp giáng lâm, không người có thể ngăn cản ta Phật môn đại hưng. Ừm. Đa Bảo Như Lai nhẹ giọng đáp, thanh âm ra, hư không cũng vì đó chấn động. Khẽ gật đầu về sau, Đa Bảo Như Lai mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trang nghiêm thần thái, nhưng kỳ thực đáy lòng cũng là hết sức cao hứng. Phổ Hiền Bồ Tát, ngươi làm được không tệ. Đa Bảo Như Lai trong lời nói mang theo khen ngợi chi ý, lần này đại kiếp liên quan đến ta Phật môn đại hưng, ý nghĩa trọng đại. Đa Bảo Như Lai thanh âm dần dần trở nên nghiêm túc lên, tại bên trong đại điện quân quần. Đợi đến đại kiếp kết thúc, tất có ngươi một công. Đa Bảo Như Lai nói. Đa tạ Thế Tôn. Phổ Hiền Bồ Tát liền đội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, trên mặt cũng là mang theo vẻ hưng phấn. Có thể được đến Phật tổ tán dương, với hắn mà nói là một vinh quang to lớn. Đúng lúc này, bên ngoài chùa truyền đến hô to một tiếng, Thái Bạch Kim Tinh đến. Thanh âm này cũng phá vỡ linh sơn yên tĩnh. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh chân đạp tường vân, cấp tốc bay vào Lôi Âm tự trong điện. Bái kiến Phật tổ. Thái Bạch Kim Tinh đi vào Đa Bảo Như Lai trước mặt, cung kính hành lễ. Nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh đến đây, Đa Bảo Như Lai hiển nhiên sớm có đoán trước. Dù sao lần này Tôn Ngộ Không xuống biển nhập địa phủ, có thể thuận lợi như vậy, may mắn mà có Thiên Đình phối hợp. Nhưng Như Lai vẫn là giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ, chậm rãi mở miệng nói, "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đến ta Linh Sơn, cần làm chuyện gì?" "Hồi Phật tổ." Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu, cung kính nói ra, "Ta Thiên Đình mới vừa thu được một tin tức. Tại trên biển Đông một hòn đảo trên xuất hiện một cái yêu hầu. Này yêu hầu gan to bằng trời, sông Long Cung, tổn thương Long Tử, đoạt bảo vật. Càng là tại địa phủ bên trong giết mấy trăm âm sai quỷ tướng, sẽ bỏ sinh tử bộ, chiếm địa phủ bảo khố." Nói đến cái này, một trận, không biết Phật tổ có biết việc này. Thái Bạch Kim Tinh cung kính hỏi. Nghe vậy, Đa Bảo Như Lai cũng là biểu hiện ra một sợi kinh ngạc, nhìn biểu tình phảng phất là thật vừa mới biết được tin tức này. Lại có việc này. Đa Bảo Như Lai nói. Thiên chân vạn sát. Thái Bạch Kim Tinh lập tức khẳng định nói. Yêu hầu hung hăng ngang ngược, Thiên Đình nên phái binh cầm xuống, lấy chính Thiên Đình thiên uy. Đa Bảo Như Lai trầm giọng nói. Phật tổ thánh minh. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng phụ hòa nói, trên mặt chất đầy tiêu dung, vì để cho Phật môn cũng rõ ràng biết được cái này yêu hầu chi lực, ta Thiên Đình cũng cố ý chuẩn bị liên quan tới yêu hầu kỹ càng tình huống, mời Phật tổ mở duyệt. Thái Bạch Kim Tinh một mặt cung kính nói. Sau đó, hắn trong tay xuất hiện hai cái ngọc giản. Đối với cái này, Đa Bảo Như Lai tự nhiên là minh bạch. Khoát tay, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem hai cái ngọc giản cuốn lên. Ngọc giản chậm rãi bay lên, rơi vào Đa Bảo Như Lai trong tay. Chỉ là trong nháy mắt, Đa Bảo Như Lai liền thông qua thần thức đọc đến nội dung trong đó. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, làm cho không người nào có thể biết rõ nội tâm của hắn ý nghĩ. Lần này, làm phiền Thiên Đình. Đa Bảo Như Lai từ từ mở mắt, bình tĩnh nói. Lời này tự nhiên là một câu hai ý nghĩa. Một thì là cảm tạ Thiên Đình, thứ hai là nói cho Thái Bạch Kim Tinh, cái này bên trong ngọc giản đồ vật, Phật môn sẽ cho. Thái Bạch Kim Tinh. Đa Bảo Như Lai tiếp tục nói ra, ngươi có thể chuyển cáo Thiên Đế, nếu như tương lai nhằm vào cái này yêu hầu sự tình không nắm chắc được, có thể đến Linh Sơn. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh lúc này cúi đầu, Phật tổ chi ngôn, ta nhất định đưa đến. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có ý định ở lâu, lúc này liền xoay người lý khai. Lần này đem ngọc giản đưa đến, mục đích chính là đạt thành. Mà Đa Bảo Như Lai khi nhìn đến cũng không có đi bác bỏ cái gì, hiển nhiên là tiếp nhận. Dù sao lần này thế nhưng là hắn Phật môn cầu Thiên Đình làm việc, mà lại Đa Bảo tự nhiên cũng là để Thái Bạch tên yêu quái này nghe minh bạch. Đại Tần, trên thiên cung, Phong Nhi, Doanh Chính nhìn chăm chú trước mặt Triệu Phong, hết thảy sẵn sàng, liền đợi hôm nay. Lời nói ở giữa, Doanh Chính trong mắt tràn đầy chờ mong. Hôm nay, khó gặp. Doanh Chính, Triệu Phong, Triệu Khải, tổ tôn ba người toàn bộ đều hội tụ tại trên quảng trường. Trung quanh trải rộng vô số cấm vệ quân, đề phòng sông nghiêm. Lần này, ba người trên mặt đều là mang theo một loại mong đợi khuôn mặt. Đích thật là thời điểm. Triệu Phong chậm rãi nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Bác vực tận trưởng. Triệu Phong tiếp tục nói ra, nhân tộc quy tâm. Như thế khí vận nên quy về Đại Tần. Bằng giờ phút này chi khí vận, có lẽ cũng có cơ hội để cho ta Đại Tần xông vào Thiên Đình thượng phẩm chi cảnh. Triệu Phong trầm giọng nói, trong mắt chờ mong lớn hơn. Trước đây ngươi không phải nói muốn xung kích Thiên Đình thượng phẩm cần lại chiếm đoạt Nam Chiêm Bộ Châu các loại sao? Doanh Chính không hiểu hỏi, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bây giờ cái này Đông Thắng Thần Châu cũng không so ngày xưa hoàn toàn phạm tục hóa Thần Châu. Triệu Phong cười giải thích nói, ta Đại Tần quản lý Đông Thắng Thần Châu cũng tiếp cận trăm năm. Phương pháp tu luyện phổ cập toàn bộ con dân, thực lực tăng lên, khí vận tăng lên. Bây giờ toàn bộ Thần Châu nhân tộc có thể cho Đại Tần mang tới khí vận tăng trưởng cũng không phải phạm tục Thần Châu có thể so sánh. Còn nữa, Đại Tần quản lý nhiều năm, nhân khẩu cũng là tăng trưởng 3-4 thành trở lên, những này cũng đều là khí vận nơi phát ra. Đương nhiên, Triệu Phong cười nói ra, ta cũng chỉ có thể nói có cơ hội, cũng không phải là nhất định. Khí vận chi đạo, huyền diệu vô tận. Đây hết thảy, Triệu Phong tự nhiên cũng không cách nào triệt để nắm chắc. Vậy liền nhìn xem đến tột cùng có thể hay không xung kích đến Thiên Đình thượng phẩm. Doanh Chính cười một tiếng, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó vung tay lên. Chú Thánh Đỉnh, quát khẽ một tiếng. Từ Doanh Chính trên thân, màu đen huyền điểu hình bóng vần quanh. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng đế vương uy áp tại thiên cung phóng thích ra, toàn bộ hư không thiên địa phong vân biến sắc. Kia uy áp như là sóng biển mãnh liệt, cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Khí vận chi lực, nương theo lấy Doanh Chính đế vương chi lực, trong nháy mắt bạo phát ra. Bây giờ chi Doanh Chính có được đi vào tiếp cận chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Chỉ khi nào tiến vào Thiên Đình thượng phẩm, Doanh Chính thực lực cũng đem đạt được rõ rệt tăng lên, thẳng tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh. Một khi đạt đến cái này tình trạng, chính là cái này hồng hoang giữa thiên địa chân chính cường giả. Chấp lấy Đại Tần Thiên Đình chi chủ, định tiên chỉ. Doanh Chính uy uốn bảo, thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, truyền đến mỗi một cái Đại Tần con dân đáy lòng. Chương 513, Đại Tần Thiên Đình, thượng phẩm. Chương 513, Đại Tần Thiên Đình, thượng phẩm. Dạo này mình hơi bận việc tí chắc vài bữa mới ổn không cố định 11-12h hàng ngày như vở tờ hờ đờ cờ bây giờ Thiên Đạo Hồng Quân coi như lại làm sao không nguyện, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đại Tần từng bước một lớn mạnh. Hắn bản tôn giờ phút này cũng không đích thân tới Hồng Hoang. Tuy nói Hồng Quân có thể điều khiển thiên đạo chi lực, có thể thiên đạo cuối cùng bị bản cổ sở định quy tắc một mực trói buộc, tuyệt đối không thể chân chính không hề cố kỵ, không nhận bất luận cái gì ngăn được đối Hồng Hoang giữa thiên địa sinh linh làm vậy. Trong chốc lát, hư không bên trên phong vân đột biến, trong chớp mắt liền dựng dụng ra cực kỳ khủng bố thiên phạt lôi đỉnh. Kia quần quận lôi đỉnh tựa như đến từ viễn cổ cự thú, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, liên tiếp 9 đạo lôi đỉnh, một đạo mạnh hơn một đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa bị thiên diệt địa cường đại lực lượng, như là từng trôi khai thiên cự kiếm, hướng về Đại Tần Thiên Vận Huyền Điệu ngang nhiên đánh tới. Rất rõ ràng, đây là Thiên Đạo Hồng Quân ý đồ đánh gãy Thiên Vận Huyền Điệu tấn thăng con đường, tuyệt không định cho nhân đạo lần nữa lớn mạnh cơ hội. Dù là cơ hội không lớn, hắn cũng làm muốn làm. Cửu Châu kết giới, hộ, Càn Khôn đỉnh, trấn. Triệu Phong tại phát giác được nguy cơ trong nháy mắt, không chút do dự thay đổi cơ nguyên, mở ra Cửu Châu kết giới. Theo bây giờ Đại Tần khí vận tiếp tục tăng trưởng, Cửu Châu kết giới ẩn chứa lực phòng hộ cũng càng thêm cường đại, có lẽ liền xem như chân chính thánh nhân chi lực tiến đến, cũng có thể ngăn trở một kích. Tại Triệu Phong điều khiển hạ, chỉ gặp đại biểu Cửu Châu Cửu đỉnh trong nháy mắt xuất hiện, bọn chúng tản ra hoang cổ cường đại khí tức, lẫn nhau hô ứng, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn vô cùng kết giới, như là một cái móc ngược thương cùng, đem toàn bộ Đại Tần cương vực nghiêm nghiêm thật thật bao phủ trong đó, giống như có thể chống đỡ đến từ ngoại giới hết thảy bí hiệp. Cùng lúc đó, Càn Khôn đỉnh cũng hợp thời xuất hiện. Nó nguyên bản hình thái trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hóa thành một tôn che khuất bầu trời cự đỉnh, vững vàng đem Thiên Vận Huyền Điệu bảo hộ ở trong đó. Càn Khôn đỉnh mặt ngoài phù văn lấp lóe, tiên thiên chí bảo uy năng hiện ra, phóng xuất ra làm người sợ hãi uy áp. Cô ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá mở bây giờ Cửu Châu kết giới. Triệu Phong ngửa đầu cười lạnh, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn hư không bên trên thiên phạt lôi đỉnh, trong mắt tràn đầy tự tin. Tựa hồ cái này sắp đến kinh khủng thiên phạt đối Đại Tần mà nói bất quá là một trận không có ý nghĩa nhau kịch. Ngay tại Triệu Phong ngưng thần nhìn chăm chú thời khắc, từng đạo lôi đỉnh mang theo vô tận uy thế, liên tiếp không ngừng đánh vào Cửu Châu kết giới phía trên. Mỗi một đạo sức mạnh sấm sét tản ra, đều như là vũ trụ nổ lớn, ngàn vạn dặm hư không trong nháy mắt bị băng diệt, vô tận lôi đỉnh quy tắc chi lực tại giữa thiên địa tùy ý tứ ngược. Mỗi một kích ẩn chứa lực lượng, đủ để tùy tiện đem một cái chuẩn thánh cường giả ép thành một mịn, khiến cho hồn phi phách tán. Thậm chí chuẩn thánh viên mãn cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, tại bực này doanh kích hạ, Cửu Châu kết giới lại sừng sững không ngã, không thể phá bỡ. Đối mặt cái này cuồng bạo thiên phạt lôi đỉnh, kết giới không có chút nào dao động, lấy cửu đỉnh chi lực cấu trúc mà thành hàng rào, đem lôi đỉnh lực lượng đều ngăn cản bên ngoài. Mặc cho lôi đỉnh như thế nào điên cuồng công kích, kết giới trên ngoại trừ nổi lên từng vòng gợn sóng năng lượng ba động bên ngoài, không có nhận bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Tại liên tiếp không ngừng lôi đỉnh công kích phía dưới, Cửu Châu kết giới từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Hư không chi đỉnh, kia nguyên bản che khuất bầu trời vô tận mây đen, cùng ẩn chứa trong đó kinh khủng lôi đỉnh, đang kéo dài sau một thời gian ngắn, tựa hồ cũng hao hết lực lượng, dần dần bắt đầu tiêu tán. Nhìn tới, Thiên Đạo Hồng Quân cũng ý thức được, lấy trước mắt thủ đoạn, căn bản là không có cách phá hủy Thiên Vận Huyền Điệu, chỉ có thể không có cam lòng lui ra. Xem ra, cái này Hồng Quân vẫn là không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính đến, có lẽ còn là bị khốn ở hỗn độn bên trong, hoặc là nhận lấy phương diện khác hạn chế. Bây giờ hắn mặc dù có tâm đối phó ta Đại Tần, nhưng trung quy là không cách nào toàn lực ứng phó. Triệu Phong trong lòng âm thầm suy tư. Hắn thấy, Thiên Đạo Hồng Quân tất nhiên biết rõ Đại Tần quật khởi đối hắn thống trị uy hiếp, cũng người biết chuyện nói lớn mạnh đem đánh vỡ hiện hữu cân bằng. Đã lựa chọn xuất thủ, lấy Hồng Quân thủ đoạn, tuyệt sẽ không có chỗ giữ lại. Lần này hắn sở dĩ không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, hiển nhiên là nhận lấy một loại nào đó cường đại lực lượng ngăn được. Có lẽ là bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân âm thầm can thiệp, lại có lẽ là cái khác thánh nhân ở sau lưng đặt thành ăn ý nào đó, tạo thành đối Hồng Quân kiềm chế. Nhưng tất cả những thứ này, trước mắt đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Bất quá, Triệu Phong giờ phút này cũng không rảnh bận tâm những thứ này. Dù sao, lập tức chính là Đại Tần tấn thăng thời khắc mấu chốt, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu, không dung có chút phân tâm. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thuộc về Đại Tần con dân khí vận, như là từng đầu lao nhanh không thôi giang hà, liên tục không ngừng tràn vào đến Thiên Vận Huyền Điệu thể nội. Những này khí vận tại Thiên Vận Huyền Điệu quanh thân tạo thành từng đạo rực rỡ màu sắc quang hoàn, quang mang chói lóa mắt, như mộng như huyễn. Những này khí vận không ngừng hội tụ, dung hợp, cuối cùng biến thành Đại Tần kia mênh mông vô biên thiên vận. Không biết qua bao lâu, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ lưu động, toàn bộ thế giới đều tại nín hơi chờ đợi một cái lịch sử tính thời khắc. Rốt cục, vang một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang, như là bản cổ khai thiên tích địa lúc kia gầm lên giận dữ. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn thiên vận uy áp lấy Thiên Vận Huyền Điệu làm trung tâm, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Tại cỗ này cường đại thiên vận uy áp phía dưới, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy, núi non sông ngòi phảng phất đều tại cỗ lực lượng này trước mặt run lẩy bẩy. Thiên Vận Huyền Điệu thân thể kịch liệt bành trướng, trực tiếp đăng lâm trăm vạn trượng rộng. Giờ phút này, Đại Tần thành công tiến vào thiên đỉnh, thượng phẩm. Giờ khắc này, Đại Tần khí vận nên đón một lần bay qua thức tăng lên, đạt được nghìn lần, vạn lần tăng cường. Loại này tăng lên là cực kỳ rõ rệt, toàn bộ Đại Tần cương vực bên trong đều có thể cảm nhận được cỗ này bàng bạc khí vận mang tới biến hóa. Phong Nhi, xong rồi, Đại Tần đã tấn tiên đình lên. Doanh Chính thanh âm từ một bên truyền đến, mang theo khó mà ức chế kích động cùng vui sướng. Ta Đại Tần lại lần nữa tấn thăng, nhằm vào Đông Hải chiến tranh có thể bắt đầu. Triệu Phong đồng dạng trên mặt tiểu dung, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng giờ phút này, Doanh Chính không nói thêm gì nữa, chỉ gặp hắn thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên, màu đen đế bào bay múa, tràn ngập uy nghiêm, chấp lấy Tần đỉnh chi chủ chi danh, thiên vận cùng tồn tại, Trấn Quốc Ngọc Tỷ, Thiên Huyền Kính, Tần Đế Kiếm, thiên vận gia trì. Doanh Chính một tiếng uy uống, thanh âm uy nghiêm vang vọng trời cao. Theo hắn kêu gọi, ba kiện tản ra cường đại khí tức chí bảo, phản phất nghe được chủ nhân triệu hoán, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn. Cái này ba kiện chí bảo giống như có linh, vây quanh Doanh Chính điên cuồng vờn quanh bắt đầu. Bọn chúng tản ra trận trận uy áp mạnh mẽ, để không gian chúng quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình, phản phất tiếp nhận không được ở cỗ lực lượng này xung kích. Trấn Quốc Ngọc Tỷ bây giờ đã bước vào tiên thiên thượng phẩm linh bảo cấp độ. Nó cũng không phải là từ thiên địa tự nhiên thai nghén mà sinh, mà là hoàn toàn nương tựa theo đại tần to lớn khí vận gia trì, từng bước một trưởng thành đến như thế cường đại tình trạng. Tại đại tần phát triển trong lịch trình, Trấn Quốc Ngọc Tỷ từ đầu đến cuối cùng đại tần vận mệnh chặt chẽ liên kết, chứng kiến đại tần mỗi một lần huy hoàng cùng vinh quang. Tần Đế Kiếm cùng Thiên Huyền Kính cũng là như thế. Tại đại tần khí vận tầm bổ dưới, đạt đến giống nhau cấp độ. Chương 514, Doanh Chính, giao phó thiên vận, tăng thực lực lên. Chương 514, Doanh Chính, giao phó thiên vận, tăng thực lực lên. Thanh âm rơi xuống, giống như quần quần lôi đỉnh, mang theo vô thượng uy nghiêm, trong nháy mắt truyền khắp đại tần mỗi một tấc cương thổ, rõ ràng hơn truyền vào mỗi một vị đại tần thần tử trong thai. Trong chốc lát, một đạo sáng chói màu vàng kim thánh chỉ quang mang lăng không mà ra, cái này thánh chỉ hiển hóa chính là đại tần thiên đỉnh chí cao ý chí, hóa thành từng đạo ánh sáng chói mắt lưu, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng cực tốc quyết tán. Giờ khắc này, đại tần trên thiên cung phong vân đột biến, nguyên bản hư không bên trên bình tĩnh thiên vận huyền điệu, tại thánh chỉ giáng lâm về sau, cũng giống như bị cái này thánh chỉ tỉnh lại, trong nháy mắt bộc phát ra vô biên vô tận thiên vận uy áp. Uy áp như thiên uy, trong nháy mắt đem toàn bộ Hàm Dương thành phương viên vạn dặm toàn bộ bao phủ trong đó. Tại cỗ này uy áp mạnh mẽ bao phủ xuống, Hàm Dương thành mỗi một tấc thổ địa, mỗi một cái nơi hẻo lánh, đều phảng phất bị một tầng vô hình lại không thể phá vỡ lực lượng bao vây. Trong thành người, vô luận là hành tẩu tại đường phố phổ thông mắt tính, vẫn là ẩn nấp tại phủ đệ dốc lòng tu hành tu sĩ, đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có rung động cùng kính sợ, phảng phất chính mình tại cái này mênh mông thiên uy trước mặt, nhỏ bé như giọt nước trong biển cả. Thật mạnh uy áp. Trong đám người, không biết là ai dẫn đầu phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Cái này chẳng lẽ chính là ta đại tần khí vận thần thú hiện hóa sao? Một thanh âm khác mang theo khó có thể tin run rẩy vang lên. Thật là đáng sợ. Ta đã bước vào thái ớt chi cảnh, tự nhận là thực lực không tầm thường, nhưng tại cái này khí vận uy áp phía dưới, lại cảm giác chính mình nhỏ bé như vậy, dù là chỉ là một sợi uy áp chi lực, liền có thể tùy tiện đem ta chấn sát. Một vị thân mang đạo bào, khí tức trầm ổn thái ớt cảnh tu sĩ, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Ta đường đường võ đạo vương cảnh cường giả, cũng là như thế. Tại bực này uy áp trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Ta đại tần chi khí vận, càng như thế vô cùng mênh mông. Bệ hạ cùng thái tử điện hạ đây là đang làm cái gì? Tại sao lại dẫn phát dị tượng như thế? Đúng vậy a, vì sao ta đại tần khí vận thần thú lại đột nhiên hiện ra? Vừa mới khí vận thần thú hiện hóa thời điểm, thậm chí thiên phạt đều xuất hiện, ở trong đó chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết nguồn gốc hay sao? Đám người ngươi một lời ta một câu, nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hoang mang. Giờ phút này, huyền điểu uy áp triển khai, Hàm Dương thành các con dân, vô luận thân phận như thế nào, đều bị bất thình lình uy áp mạnh mẽ chấn nhiếp. Bọn hắn nhao nhao dừng lại trong tay sự vụ, không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía kia bị uy áp bao phủ bầu trời. Trong mắt đã có đối cái này cường đại lực lượng kinh dị, lại có nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu kính sợ. Tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn rõ ràng cảm thụ đến đại tần khí vận bàng bạc mênh mông. Cùng lúc đó, vô số con dân trong lòng cũng dâng lên nồng đậm nghi hoặc, bọn hắn thực sự không minh bạch, bệ hạ cùng thái tử điện hạ đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, có thể dẫn phát như thế cường đại khí vận hiển hóa. Đương nhiên, đối với phổ thông bách tính mà nói, đại tần thiên vận tấn thăng cái này cao tầng thứ bí mật, giống như đám mây sự tình, bọn hắn căn bản không thể nào biết được, cũng khó có thể chạm đến. Chỉ có đại tần rất nhiều đại thần, những cái kia ngày xưa từ thế gian từng bước một quật khởi, chính là về phần tại địa tiên giới tiếp thụ qua đại tần thiên vận hòa mình các thần tử, mới biết rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Đại tần thiên vận tấn thăng, đây chính là thao thiên đại cơ duyên a. Trước đây đại tần mới vào địa tiên giới tấn thăng lúc, ta may mắn đạt được cơ duyên, từ đó thuận lợi đột phá đến võ đạo vương cảnh. Mà bây giờ, võ đạo chí tôn cảnh có hy vọng a. Lần này thiên vận chi lực so với đã từng càng thêm cường đại. Ta có lẽ có thể bằng vào này thiên vận chi lực ra thân, nhất cử xông vào võ đạo chí tôn cảnh. Rất nhiều đại tần thần tử đều là một mặt chờ mong, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đối với những này đại tần thần tử mà nói, bọn hắn đối thiên vận hiển hóa ý nghĩa lòng dạ biết rõ. Giờ phút này, không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thở cơ duyên vô cùng to lớn giáng lâm. Đạt được thiên vận tới người thần tử mỗi người đều nhớ rõ, từng tại đại tần lần đầu tấn thăng lúc, chính mình từ đó được lợi, thu được thực lực to lớn tăng lên. Mà bây giờ, đối mặt đây càng thêm cường đại thiên vận chi lực, trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong, tự nhiên là hy vọng có thể lần nữa mượn nhờ cố lực lượng này, đột phá tự thân cực hạn, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Rốt cuộc, theo Doanh Chính kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm ý chỉ hạ đạt, toàn bộ đại tần cương vực bên trong, phong vân lại lần nữa biến ảo. Oeng, oeng, oeng. Thiên vận huyền điệu quanh thân còn cuốn vô tận thiên vận quang huy, kịch liệt rung động. Từ nó kia to lớn thần thú thân thể bên trên, vô số đạo màu đen thiên vận quang huy như sáng chói sao trời, hướng về đại tần cương vực các nơi vẩy xuống mà đi. Những này thiên vận quang huy trôi đến, thông suốt, phàm đại tần thần tử đều có thể đến thiên vận tới người. Mà cự ly thiên vận huyền điệu gần nhất, chính là đại tần trên tiên cung các thần tử. Bọn hắn đứng núi chịu sào, trong nháy mắt cảm nhận được kia cơ hồ thực chất hóa thiên vận chi lực. hôm nay ta đại tần thiên vận tấn thăng, phàm ta đại tần thần tử không cần áp chế tu vi, toàn lực đột phá. Vì để cho những cái kia nguyên bản vì đại tần an ổn, một mực áp chế tu vi tại trí tôn cảnh, chuẩn thánh cảnh các thần tử có thể yên tâm đột phá, doanh chính lần nữa lấy thiên vận chi lực hạ đạt thánh chỉ. Cái này đạo thánh chỉ phảng phất một đạo vô hình truyền lệnh, vượt qua không gian hạn chế, rõ ràng chuyển tới mỗi một cái thần tử trong hai. Bệ hạ ý chỉ, không cần áp chế tu vi. Xem ra bệ hạ đã làm ra lựa chọn, không cần chúng ta đại la cường giả tối đỉnh lại áp chế tu vi. Như thế cũng tốt, hôn nguyên kim tiên chi cảnh, hôm nay rốt cuộc có thể đến. Quỷ cốc tử trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, trên thân khí tức bắt đầu chậm rãi phun trào. Võ đạo đại đế chi cảnh, dùng cái này phiên thiên vận chi lực, tất có thể đột phá. Triệu Vũ nắm chặt song quyền, trên thân võ đạo khí thế tản ra, chân nguyên phun trào. Thiên vận tới người, tu vi đột phá. Đám người nhao nhao hưởng ứng, tại thiên vận chi lực tới người một khắc này, không còn áp chế tự thân tu vi, toàn lực xung kích kia cho tới nay trói buộc mình cảnh giới hàng rào. Đi đầu xung kích, lại mượn nhờ thiên vận chi lực đến vững chắc tu vi, xung kích mạnh hơn cấp độ. Đối với quỷ cốc tử, Triệu Vũ các loại đại tần cường giả đỉnh cao mà nói, nhiều năm qua, bọn hắn bằng vào đại tần tài nguyên, còn có tự thân tu hành, sớm đã có đột phá tới đại đế cảnh, hôn nguyên kim tiên chi cảnh thực lực. Nhưng mà vì đại tần an ổn, vì đề phòng thiên đỉnh lúc nào cũng có thể xâm phạm, bọn hắn chỉ có thể không đột phá, một mực áp chế tu vi. Nhưng giờ phút này, đạt được doanh chính cho phép, trong lòng bọn họ lại không lo lắng, trên thân khí tức trong nháy mắt bộc phát, hướng về cảnh giới càng cao hơn toàn lực đánh tới. Đế đô trong Phật tự, khói hương lượn lờ, phạm âm trận trận. A Di Đà Phật. Đại tần thứ nhất Phật tu đại sư Tuệ Không, người khoác cà sa, chắp tay trước ngực, mang trên mặt một vòng tường hòa mỉm cười, nhẹ giọng thì thầm, tu hành nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng phải nhập Phật Đà Hỗn Nguyên chi cảnh. Chương 515, đại tần liên tiếp đột phá, thiên đỉnh kinh dị. Chương 515, đại tần liên tiếp đột phá, thiên đỉnh kinh dị. Những năm gần đây, thiên đỉnh tiên thần nhóm một mực không để lại dư lực xây dựng hùng quan, càng là hao phí rất nhiều gia trì rất nhiều cường đại trận pháp, ý đồ dùng cái này chống cự đại tần uy hiếp. Nhưng là bọn hắn đấy lòng đều vô cùng rõ ràng, cái này nhìn như kiên cố hùng quan, tại đại tần binh phong trước mặt, tại đại tần đỉnh cấp cường giả trước mặt, bất quá là thùng rông kêu to, căn bản là không có cách đưa đến ngăn cản tác dụng. Có lẽ hùng quan tồn tại cũng chính là một cái tâm lý an ủi đi. Nguyên nhân chính là như thế, đại tần có chút gió thổi cỏ lay, liền khiến cái này thiên đỉnh tiên thần nhóm như chim sợ cảnh quang, ở vào khẩn trương cao độ cùng lo lắng bên trong. Thiên Ly Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, các ngươi có thể từng dò xét đến cái gì? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Đế ngồi cao tại trên long ỷ, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía trong điện hai vị chính thần. Hồi bệ hạ, Tân Đình Cương vực có Cửu Châu kết giới bao phủ, căn bản là không có cách nhìn thấu. Thiên Ly Nhãn nghe nói, lập tức cung kính trả lời. Thần cũng chỉ có thể nhìn thấy Đông Thắng Thần Châu phía trên linh khí phun trào quy tích. Trừ cái đó ra, cái khác căn bản không nhìn thấy bất cứ gì thường nào. Thiên Ly Nhãn vừa dứt lời, Thuận Phong Nhĩ cũng ngay sau đó ra khỏi hàng, hắn có chút cúi đầu, một mặt bất đắc dĩ, trong giọng nói cũng là mang theo thật sâu cảm giác bất lực. Gặp tình hình này, Ngọc Đế chau mày, trên mặt ngưng trọng càng thêm dày đặc, tựa hồ là đang tự hỏi đại tần lần này cử động phía sau ẩn giấu đi cái gì. Lập tức, Ngọc Đế bỗng nhiên vung tay lên, pháp lực phun trào. Sau một khắc, một đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị quang mang này chiếu sáng. Hạo Thiên Kính, cái này thiên đế chí bảo, trong nháy mắt xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện hư không bên trên. Hạo Thiên Kính vừa xuất hiện, Ngọc Đế lại lập tức đánh ra một đạo hùng hồn pháp lực. Kia pháp lực trực tiếp rót vào Hạo Thiên Kính bên trong. Lập tức, Hạo Thiên Kính trên mặt kính lập tức liền xuất hiện một đạo hình tượng. Đông Thắng Thần Châu lập tức liền hiện ra tại Hạo Thiên Kính bên trong. Chỉ gặp Thần Châu hư không chi đỉnh, vô tận thiên địa linh khí ngay tại điền cuồng phun trào, kia linh khí phảng phất quần quần hồng lưu, lấy rời núi lấp biển chi thế, hướng về Thần Châu bên trong tới tiêu mà đi, cơ hồ không có trong chốc lát đoạn. Linh khí phun trào, ngưng tụ đến cơ hồ biến thành thực chất. Đây cũng không phải là một người tu luyện có thể làm được. Mà Hạo Thiên Kính cho dù là tiên đế chí bảo, chấp trưởng thiên địa quyền hành chỗ, có thể trong kính cũng không cách nào hiện ra Đông Thắng Thần Châu bên trong tình hình. Một tầng vô hình Cửu Châu kết giới liền ngăn cách Hạo Thiên Kính nhìn trộm. Cái này Cửu Châu kết giới ngăn trở hết thể ý đồ theo dõi lực lượng. Ngoại trừ kết giới kia bên ngoài quần quần phun trào linh khí, Hạo Thiên Kính cũng không nhìn thấy cái khác. Đáng chết. Ngọc Đế nhịn không được thấp giọng chửi mắng một câu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tân Đình đến tuột cùng đang làm cái gì? Ngọc Đế tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều là linh khí phun trào, chẳng lẽ bọn hắn tại luyện chế pháp bảo gì hay sao? Lại hoặc là đang làm cái gì sự tình? Ngọc Đế trong mắt đều là suy tư, ý đồ tại cái này linh khí phun trào biểu tượng bên trong tìm tới manh mối. Làm Hạo Thiên thiện thi, Ngọc Đế cùng Hạo Thiên vốn là một thể, đối với Tần Đình uy hiếp cảm thụ, tự nhiên cũng là khắc sâu mà mãnh liệt, đối với đại thần, thậm chí để hắn sinh ra một loại khó tả e ngại cảm giác. Vậy hạ, lúc này, Xích Cước Đại Tiên đứng dậy, cung kính nói ra, bây giờ xem ra, Tần Đình khẳng định là có cái gì đại động tác. Ta Thiên Đình không thể không đề phòng a. Vừa nói như vậy xong, thần tán thành. Ta Thiên Đình nên coi trọng đối đãi, còn xin bệ hạ định đoạt. Xích Cước Đại Tiên vừa dứt lời, đông đảo tiên thần nhao nhao phụ họa, thanh âm của bọn hắn tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nghị luận ầm ĩ, rất nhiều tiên thần nhóm trên mặt đều mang lo lắng cùng lo lắng thần sắc. Mặc dù mở miệng không ít người, nhưng những lời này tại Ngọc Đế nghe tới, nhưng đều là không dùng được nói nhảm. Dù sao không ai biết rõ Tần Đình đang làm cái gì, càng không có người có thể chân chính nhìn trộm đến Tần Đình bí mật. Tần Đình, căn bản là không có cách nhìn trộm a. Phổ Hóa Thiên Tôn, ngươi cùng Tần Đình đã giao thủ rất nhiều lần này Tần Đình đang làm cái gì, ngươi có thể nghĩ được. Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía Văn Trọng, mang theo vài phần chờ mong, hy vọng cái sau có thể đưa ra một cái hài lòng đáp án. Hồi bệ hạ. Văn Trọng nghe vậy, có chút hít một hơi, cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Tần Đình quá mức thần bí, mà lại có Cửu Châu kết giới tồn tại, không phải Tần Đình người vừa tiến vào trong liền sẽ bị lập tức cảm giác. Ta Thiên Đình căn bản không có biện pháp gì điều tra tình báo. Đối với Tần Đình, ta Thiên Đình hoàn toàn là đối mặt mê vụ đồng dạng, mà Tần Đình đối với ta Thiên Đình lại là mười phần rõ ràng. Giờ phút này, Văn Trọng trong giọng nói tràn đầy bị đắng. Nghe được cái này, Ngọc Đế trong mắt lóe lên thất vọng, hắn có chút dựa vào hướng Thành Đế, không hỏi tới nữa cái gì, bởi vì hắn biết rõ, nhiều như thế tiên thần, không một người có thể vì hắn phân ưu giải nạn. Đúng lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, như là thiên địa sơ khai lúc anh minh, từ xa xôi đại tần cương vực truyền đến. Một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực đột nhiên xông lên hư không, đưa tới giữa thiên địa quy tắc chi lực của mình, thậm chí kinh chấn thiên đình lăng tiêu. Toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào run nhẹ nhẹ, trong điện tiên thần nhóm cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh hoàng. Cái này, đây là quy tắc chi lực. Văn Trọng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, Tần Đình có người đột phá chuẩn thánh. Đây cũng không phải là chuẩn thánh, mà là Hôn Nguyên Kim Tiên. Hòa Đức Tinh Quân hừ lạnh một tiếng, thần tình nghiêm túc, chuẩn thánh đột phá nhưng không có lớn như thế quy tắc chi lực tẩy lễ. Tần Đình người tài ba không ít ta, Hôn Nguyên Kim Tiên con đường vậy mà đều dám đi đi. Hắn trong lời nói mang theo trào phúng, lại dẫn một loại kiên kỵ. Hôn Nguyên Kim Tiên, đây chính là mạnh hơn chuẩn thánh. Tần Đình, bọn hắn lại có như thế nội tình. Nghe được Hôn Nguyên Kim Tiên bốn chữ, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nháy mắt sôi trào, rất nhiều tiên thần sắc mặt đều đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hôn Nguyên Kim Tiên, mặc dù cùng chuẩn thánh cùng chỗ tại một cảnh giới, nhưng là luận chiến lực, mới vào Hôn Nguyên Kim Tiên liền có thể cùng chuẩn thánh trung kỳ một trận chiến. Đây chính là chân chính quy tắc đột phá cùng chuẩn thánh đi đường tắc khác nhau chỗ. Mà giờ khắc này, vang, liên tiếp từ Đại Tần Đông Thắng Thần Châu các nơi, một đạo tiếp một đạo khí thế cường đại quyết tán mà ra. Căn bản không chỉ là một người đột phá. Đầu tiên là một cỗ thuần túy Phật quang Phật lực, kia Phật quang nhu hòa mà ấm áp, giống như có thể độ hóa hết thảy, giống như có thể để hết thảy an tưởng, độ chúng sinh nỗi khổ. Phật quang chỗ đến, hắc ám tiêu tán, quang minh tái hiện, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cái này Phật quang chỗ tịnh hóa. Kia thuần túy Phật quang cơ hồ đem Cửu Châu bên ngoài kết giới đều ảnh hưởng đến, vô tận kim quang lấp lóe, lộ ra vĩ nạn Phật lực. Mà so với cái này Phật quang tường hòa, lại có một đạo khí thế cường đại uy áp bay thẳng mây xanh, khí thế kia bên trong mang theo một cỗ vô cùng kinh khủng chiến ý, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều lật tung. Chính là võ đạo tu vi đột phá, từ võ đạo chí tôn bước vào võ đạo đại đế chuyển biến, từ trưởng khống pháp tắc bước vào lĩnh ngộ quy tắc chi lực cấp độ. Chương 516, đột phá tiến hành lúc. Thiên binh thiên tướng vây quanh Hoa Quả Sơn. Chương 516, đột phá tiến hành lúc. Thiên binh thiên tướng vây quanh Hoa Quả Sơn. Vang. Bàng bạc thiên vận chi lực từ doanh chính trên thân bộ phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thiên cung đều tại cỗ này hùng hồn thiên vận chi lực trùng kích vào rung động kịch liệt, nếu như không phải thiên cung có vô số trận pháp gia trì, càng có đại tần thiên vận gia trì, có lẽ khó mà ngăn cản xung kích. Cái này một cỗ ngập trời uy thế từng cơn sóng liên tiếp, chỗ đến, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Cỗ lực lượng này đã không phải võ đạo cơ nguyên, cũng không phải pháp lực, cũng không Phật lực. Căn nguyên của nó chính là độc thuộc về đại tần thiên đình thiên vận thần hồn chi lực. Doanh chính, vị này đại tần thiên đế, chỉ cần một ý niệm, liền có thể tùy tiện điều động toàn bộ đại tần thiên vận, đem nó hóa thành tự thân chi lực. Đây chính là tần thiên đế chấp trưởng thiên vận, chấp trưởng vận triều. Ngày xưa, tại đại tần chưa tấn thăng làm thiên đình thượng phẩm trước đó, Doanh Chính thực lực bất quá mới vào Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, mà lần này thiên đỉnh tấn thăng, tại tầng thứ cao hơn tiên vận chi là dưới, Doanh Chính thực lực nên đón trước nay chưa từng có đại đột phá. Vô tận tiên vận lực như là lao nhanh giang hà, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, không chỉ có chui luyện hắn nhục thân, vô hình quy tắc chi lực dung nhập, để nhục thân biến trở thành quy tắc chi thân, càng là không ngừng rèn luyện hắn thần hồn, để hắn càng thêm cường đại. Giờ phút này, Doanh Chính thực lực ngay tại trải qua lấy một trận cấp độ sâu thuế biến, mà Triệu Khải đồng dạng tại trận này tiên vận giáng lâm bên trong, nên đón thuộc về mình đột phá. Vâng. Một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông võ đạo uy áp từ Triệu Khải thân thể đột nhiên quyết tán. Cỗ uy thế này ép tới không khí chung quanh cũng vì đó ngưng trệ. Quy tắc chi lực giáng lâm ở trên người hắn, mỗi một đạo quy tắc chi lực dung nhập liền để hắn cường đại mấy phần. Làm đại tần hoàng tử, Triệu Khải thở nhỏ liền bước lên đặc biệt con đường tu luyện. Hắn một mực dốc lòng tu luyện đế vương chi đạo, lĩnh ngộ lấy quyền lực huyền bí, trưởng không khống chế thần tử. Thứ hai nghiên cứu quản lý chi đạo, lòng mang thương sinh, lấy hậu đức tái bật, ân trạch chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Cái này chính là Triệu Khải nói một đầu tràn ngập trách nhiệm cùng đảm đương con đường. Theo quy tắc chi lực không ngừng giáng lâm, Triệu Khải nắm chắc cái này ngàn năm một thở cơ hội, toàn thân tâm đắm chìm trong đối quy tắc thể ngộ bên trong. Ở trong quá trình này, trong thân thể của hắn hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hùng hồn chân nguyên, tại quy tắc chi lực tẩy lệ dưới, dần dần thăng hoa, hóa thành càng thêm cường đại cơ nguyên. Mà nguyên bản pháp tắc cũng đang không ngừng thể biến, hướng về càng thêm cường đại quy tắc rào bước tiến lên. Rốt cục, Triệu Khải thành công bước vào võ đạo đại đế chi cảnh. Tại võ đạo tu luyện bên trong, pháp tắc trưởng khống viên mãn, chính là hướng về quy tắc thể ngộ xuất phát. Mà Triệu Khải hôm nay đã phá vỡ mà vào này cảnh. Đại tần thiên vận, thiên đình thượng phẩm. Triệu Phong tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo mong đợi quan mang, không biết rõ lần này thiên vận có thể cho cô mang đến như thế nào tăng trưởng. Bất quá, Triệu Phong cũng không có bị vội vàng triệu thiên vận tới người. Giờ phút này doanh chính bọn người đang toàn lực thể ngộ thiên vận chi lực, tiến hành đột phá. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ổn thỏa lý do, Triệu Phong chờ đợi bọn hắn đột phá sau khi hoàn thành, lại đi cân nhắc tự thân tăng lên. Dù sao, dù ai cũng không cách nào đoán trước tiên đạo Hồng Quân sẽ hay không lần nữa xuất thủ, cẩn thận, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như là khai thiên tích địa vang mình, tuyên cáo Triệu Khải triệt để đột phá. Hắn không chỉ có thành công đặt chân võ đạo đại đế chi cảnh, càng là tại thiên vận chi lực tiếp tục ra chỉ dưới, không ngừng hướng về tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên. Cùng hắn đệ đệ Triệu Vũ, cùng đại tần rất nhiều dấu ở chỗ tối cường giả, Triệu Khải ngày bình thường một mực tận lực gáp chế tự thân tu vi. Làm đại tần tự tử, hắn có tài nguyên tu luyện, tự nhiên là không cần nhiều lời. Bây giờ thiên vận giáng lâm, tự nhiên là để hắn đột phá trở nên nước chảy thành sông. Không chỉ có là Triệu Khải, đại tần rất nhiều thượng tướng quân, giờ phút này cũng tại thiên vận chi lực tẩy lễ dưới, nhao nhao nên đón thực lực bay qua. Còn có đại tần rất nhiều đứng hàng cựu khanh phía trên đại thần, tự nhiên là bắt lấy cái này cơ hội, ngao luyện thần hồn, làm bản thân lớn mạnh. Thời gian lặng yên trôi qua, có cựu châu kết giới toàn lực bảo vệ, đám người đột phá lúc sinh ra khí thế cường đại, bị một mực giam cầm tại kết giới bên trong, cũng không tiết ra ngoài mảy may. Giờ phút này, Lăng Tiêu bảo điện bên trong, bầu không khí lại là càng ngày càng nặng trọng áp bức. Trên trí cao cao tại thượng ngọc đế, cho tới trong điện một đám tiên thần, trong lòng đều tràn ngập một cô mãnh liệt cảm giác bất an. Vậy hạ, Thiên Lý Nhãn cung kính tiến về phía trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, lần này tần đỉnh đã không có đột phá quy tắc quy áp, nhưng thiên địa linh khí nhưng như cũng đang điên cuồng phun trào, căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Thiên Lý Nhãn cho tới nay đều tại vận dụng chính mình thần thông, mật thiết quan trắc lấy đại tần động tĩnh. Tuy nói Hạo Thiên Kính đã gọi ra quan trắc, nhưng Thiên Lý Nhãn cũng không có đình chỉ. Tần đỉnh, tất nhiên là lấy cựu châu kết giới đem quy tắc quy áp cầm giữ. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm, thanh âm trầm thấp nói. Hắn nhìn như bình tĩnh, có thể nắm chắc xong quyền lại tiết lộ nội tâm của hắn bối rối. Vẹn vẹn từ vừa mới cảm giác được tình huống đến xem, tần đỉnh chí ít có 5 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên thành công thực hiện đột phá. Bây giờ quy tắc uy áp bị che đậy, bọn hắn cũng không còn cách nào cảm giác được tần đỉnh nội bộ động tĩnh. Tương lai, ở trước mặt đối tần đỉnh lúc, sẽ là như thế nào một loại cục diện, 5 cái Hỗn Nguyên, vẫn là 10 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bọn hắn chỉ cần thêm chút tưởng tượng, liền cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm a? Tần đỉnh đỉnh cấp cường giả như muốn hoàn toàn đuổi kịp thiên đỉnh bộ pháp. Tuy nói tại đỉnh cấp cường giả về số lượng, tần đỉnh cùng thiên đỉnh có lẽ còn có chút ít chênh lệch, nhưng tần đỉnh những này đột phá cường giả, không có chỗ nào mà không phải là hoàn toàn quy về tần đỉnh trưởng không phía dưới, bọn hắn vì một cái chính thể. Mà thiên đỉnh, nội bộ lại phe phái san sát, thế lực khắp nơi lẫn nhau cả tay, khó mà hình thành chân chính hợp lực. Vậy hạ, Văn Trọng tiến lên một bước, ngữ khí mang theo dầu dĩ nói, lần này, ta thiên đỉnh có phải hay không phải có điều chuẩn bị. Một đám tiên thần ánh mắt, nhao nhao hội tụ, nhìn về phía Ngọc Đế. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngọc Đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tần đỉnh đã dám như thế làm việc, ta thiên đỉnh cũng sẽ không e ngại lùi bước. Sau đó, Ngọc Đế quét mắt trong điện tiên thần, đấu bộ, hỏa bộ, lôi bộ, thủy bộ, tất cả thiên binh thiên tướng toàn bộ tiến vào chờ lệnh trạng thái. Một khi phát hiện tần đỉnh có tây tiến dấu hiệu, lập tức xuất binh, nên chiến tần đỉnh. Ngọc Đế thanh âm tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong quanh quẩn, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trừ cái đó ra, Ngọc Đế thực sự nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn. Tại cái này dưới cục thế phức tạp, hắn chỉ có thể lấy mạnh như vậy cứng rắn tư thái, đến giữ gìn thiên đỉnh tôn nghiêm cùng quyền uy. Bệ hạ thánh minh. Tất cả tiên thần cùng kêu lên hô to, thanh âm chỉnh tề to lớn. Thế nhưng là, tại cái này chỉnh tề trong tiếng kêu ầm ĩ, đông đảo tiên thần có lẽ cũng chỉ là bản thân an ủi thôi. Chương 517, Tôn Nộ Không Cuồng. Chương 517, Tôn Nộ Không Cuồng. Đúng rồi. Tôn Nộ Không giống như là trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, vội vàng mở miệng hỏi, tần đình bên kia có hay không đối chúng ta yêu tộc xuất thủ đâu? Cùng kia thiên đình giống nhau sao? Tần đình tuy nói lấy nhân tộc làm chủ đạo, có thể đối ta yêu tộc, kia là đối xử như nhau, không có chút nào thành kiến. Một vị thân hình khôi ngô, quanh thân tản ra hùng hồn yêu lực yêu vương, vội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi đáp, tại Đông Hải một vùng, thật nhiều yêu tộc đều mộ danh tiến về tần đỉnh cương vực. Hắn hơi hơi dừng một chút, trong mắt cũng hiện lên một tia lưu tới, tiếp tục nói ra, chỉ cần bước vào tần đỉnh cương vực, liền có thể tại một cái gọi Thiên Huyền Kính pháp bảo trên in dấu xuống tự thân ấn ký, đạt được Thiên Huyền Kính tự kính, đây cũng là như là giấy thông hành đồng dạng. Chỉ cần không tại tần đỉnh cương vực bên trong xúc phạm luật pháp, tần đỉnh liền sẽ dốc hết toàn lực che chở tiến vào hắn cương vực yêu tộc. Xác thực như thế, không riêng gì yêu tộc, nhân tộc, linh tộc, chỉ cần đi vào tần đỉnh đều có thể đạt được tần đỉnh che chở. Một vị khác yêu vương nói bổ sung, thanh âm của hắn hơi có vẻ trầm thấp, lại lộ ra mấy phần chắc chắn, mà lại, nghe nói chỉ cần tại tần đỉnh cương vực sinh hoạt tròn 10 năm, liền có thể trở thành đại tần quan dân, có được đại tần chính thức thân phận, đến lúc đó, coi như nhận đại tần toàn phương vị che chở. Không sai, thuộc hạ đã từng đi qua tần đỉnh cương vực. Lại có một vị yêu vương mở miệng, hắn vừa nói, một bên không tự chủ khoa tay bắt đầu, chỗ ấy tần đỉnh nhân tộc, đối chúng ta yêu tộc không có chút nào thù hận, đều là bình đẳng đối đãi, đối xử như nhau. Ở nơi đó, chúng ta yêu tộc có thể giống như nhân tộc, tự do tự tại sinh hoạt, căn bản không cần lo lắng sẽ bị tự dưng bắt giết. Nghe được những này, Tôn Nộ Không trong lòng dâng lên một trận khó nói lên lời vui sướng. Nhìn những này yêu vương đối đại tần khen không dứt miệng, hắn tất nhiên là hết sức hài lòng, trên mặt không khỏi hiện ra vui sướng tiếu dung tới. Các ngươi ai là cấn thiên huyền kính nhân ký, cứ việc đi trắng trận mở rộng. Tôn Ngộ Không nhìn lướt qua về sau, thanh âm truyền khắp toàn bộ Thủy Liêm động, Tần Đình đối ta yêu tộc không tệ, chúng ta đối Tần Đình cũng không thể có mang ý. Về sau, phàm là gặp được từ Tần Đình người tới, đều phải lấy lễ để tiếp đón. Rõ. Một đám yêu vương cùng kêu lên đáp. Tuy nói trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không minh bạch Tôn Ngộ Không vì sao đột nhiên đề cập Lạc Cấn Tiên Huyền Kính sự tình, nhưng bọn hắn từ trước đến nay đối Tôn Ngộ Không nói gì nghe nấy, không chút do dự gật đầu tuân mệnh. Yêu tộc coi trọng chính là một cường giả vi tôn. Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn phạm vi chính là tuyệt đối cường giả. Nhưng lại tại lúc này, Thủy Liêm động bên ngoài có rất nhiều tiếng huyên náo. Tựa hồ là rất nhiều hầu tử còn có yêu binh đang nghị luận bầu trời phía trên tiên binh tiên tướng. Đại vương, một vị yêu vương mặt mũi tràn đầy lo lắng, thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói, Tần Đình sự tỉnh tạm thời trước để một bên, bây giờ thiên đỉnh đều phái binh đánh tới, chúng ta nên như thế nào cho phải a? Nếu không, chúng ta trực tiếp chạy trốn tới Tần Đình Ngạo Lai Châu đi, tìm kiếm Tần Đình che chở. Cái này yêu vương còn chưa khai chiến, liền đã bị dọa đến mất đấu trí, lòng tràn đầy nghĩ đến chạy trốn. Bất quá, cái này cũng đúng là tình có thể hiểu, thiên đỉnh cường đại, tại yêu tộc trong lòng giống như một tòa khó mà vượt qua nguy nga đại sơn, kia phần sợ hãi, sớm đã thật sâu cắm rễ, thâm căn cổ đế. Tình hình này, liền giống với một đám nho nhỏ giặc cỏ sơn phỉ, đột nhiên đối mặt một cái đại nhất thống cường thịnh vương triều, loại kia cảm giác bất lực cùng sợ hãi, thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trốn. Tôn Ngộ Không nhìn xem chúng yêu vương mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong nháy mắt từ vương tọa trên đứng dậy, thân thể đứng nghiêm, mang theo một loại không lo không sợ ý chí, truyền ta mệnh lệnh, Hoa Quả Sơn 72 động, tất cả yêu binh yêu tướng toàn bộ điều động, nên chiến thiên đỉnh. Các ngươi sợ, ta lão Tôn cũng không sợ. Thiên binh thiên tướng, tới một cái, ta liền giết một cái, đến một bạc cái, ta liền đổ một bạc cái. Vừa dứt lời, nguyên bản còn đứng yên tại vương tọa trước Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở Thủy Liêm động bên trong. Đông đảo yêu vương nhìn qua Tôn Ngộ Không biến mất phương hướng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng luống cuống. Cái này có thể như thế nào cho phải? Đại vương sợ là không biết đến thiên đình lợi hại, lại vẫn khăng khăng nên chiến. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Một đám yêu vương trong lòng đối rối không thôi, bọn hắn đấy lòng đối thiên đình sợ hãi như bóng với hình, để bọn hắn đi cùng thiên đình đối chiến, đây không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Đừng nói nữa. Một vị lớn tuổi chút yêu vương cắn răng, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, cùng lắm thì chính là chết một lần. Bây giờ Hoa Quả Sơn đã bị thiên binh thiên tướng trùng điệp vây quanh, chúng ta căn bản không đường có thể trốn, ngoại trừ cùng thiên đình huyết chiến đến cùng, không còn gì khác biện pháp. Đi theo đại vương, cùng thiên đình liều mạng. Không sai. Không có địa phương chạy trốn, vậy thì cùng thiên đình liều cho cá chết lưới rách, nếu như có thể giết nhiều mấy cái thiên binh thiên tướng, vậy cũng đáng giá. Chúng tiểu nhân, cấp tốc bày trận, nên chiến thiên binh. Tại bực này dưới tuyệt cảnh, chúng yêu vương cũng là cắn răng, mắt đỏ, lớn tiếng la lên. Nhao nhao điều động dưới trướng yêu binh, chuẩn bị nên chiến. Lúc này, hư không bên trên, thiên binh thiên tướng lít nha lít nhít, như mây đen che trời. Vô tận túc sát chi khí phảng phất biến thành thực chất, bao phủ toàn bộ Hoa Quả Sơn, để mảnh này giữa thiên địa đều tràn ngập nồng đậm sát cơ. Phảng phất sau một khắc, Hoa Quả Sơn liền đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ gặp một đạo màu vàng kim lưu quang như mũi tên, từ Hoa Quả Sơn cấp tốc kích xạ mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Cự Linh Thần vị trí hư không phía trước. Cự Linh Thần thấy thế, thần sắc trên mặt lạnh lùng như sương, trong tay chuôi này to lớn lưỡi búa tản ra hàn quang lạnh lẽo, lăng lệ chi khí bốn phía. Đối với lần này lãnh binh đến đây vây quét Hoa Quả Sơn, Cự Linh Thần trong lòng không có chút nào e ngại, ngược lại cảm thấy đây là một cái lập xuống đại công, tại Thiên Đình Dương Ai tuyệt hảo cơ hội, trong mắt ẩn ẩn lóe ra vẻ hưng phấn. Ngươi chính là cái kia đại náo long cung, đảo loạn địa phủ yêu hầu. Cự Linh Thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không về sau, thanh âm băng lãnh, mang theo một loại thẩm phán ý vị quá to. Là ta, thì phải làm thế nào đây? Tôn Ngộ Không hai tay để sau lưng kim cô đồng, mười phần phách lối, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cự Linh Thần, không chút nào yếu thế. Bởi vì đại tần nguyên nhân, thêm nữa trước đó đạt được Triệu Phong căn dặn, đối với cái này thiên đỉnh, còn có Phật môn người, Tôn Ngộ Không cũng không có gì sắc mặt tốt, trong lòng càng là không có chút nào ý sợ hãi. Ta chính là Thiên Đỉnh Cự Linh Thần. Cự Linh Thần ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng tự báo ra môn, thanh âm như hồng trung vang vọng nơi đây thiên địa hư không. Phụng Ngọc Đế ý chỉ, chuyên tới để đuổi bắt ngươi cái này cản rỡ yêu hầu. Yêu hầu, ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, còn có thể khỏi bị một phen ra thịt nỗi khổ, nếu không. Cự Linh Thần nói, cười lạnh một tiếng, cao cao dương lên trong tay cự phủ, lưỡi búa tại dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh khắc nghiệt, quát to, đừng trách bản thần thủ hạ vô tình. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy ý trào phúng, ngươi cái to con, liền nhục thân đều không có, còn dám tại ta lão Tôn trước mặt kêu gào. Lấy Tôn Ngộ Không nhãn lực, chỉ một cái liếc mắt, liền tùy tiện xem thấu Cự Linh Thần hư thực. Trong mắt hắn, Cự Linh Thần bất quá là một bộ thần khu, cũng không phải là chân chính nhục thân, nói trắng ra là chính là thiên đình một cái khôi lỗi thôi. Cự Linh Thần nghe nói như thế, nguyên bản liền sắc mặt ngăm đen trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Nghĩ trước đây Tần Đình chưa quật khởi thời điểm, hắn cũng là nhục thân phong thần, uy phong lẫm liệt. Có thể về sau chiến tử xa trường, chân linh đưa về phong thần bảng, tuy nói lấy sống sót, nhưng nhục thân sớm đã không còn tồn tại. Cái này một mực là trong lòng của hắn nỗi khổ riêng, bây giờ bị Tôn Ngộ Không ở trước mặt đâm thủng, lập tức thẹn quá hóa giận. Người cái này yêu hầu, đơn giản muốn chết. Cự Linh Thần hai mắt trong nháy mắt che kín hàn quang, sát cơ vô hạn. Chương 518, hung lệ Tôn Ngộ Không, diện sát 10 vạn thiên binh thiên tướng. Chương 518, hung lệ Tôn Ngộ Không, diện sát 10 vạn thiên binh thiên tướng. Yêu hầu. Cự Linh Thần tiếng như hồng trung, mang theo vô tận phẫn nộ, có thể làm cho bản thần thi triển ra thần thông, cũng coi là bản lãnh của ngươi. Hôm nay, bản thần liền đem ngươi đánh gãy gân cốt, lại mang về hiến cho thiên đế. Dứt lời, cự linh thần quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản thân hình cao lớn tiếp tục bành trướng thêm, trong nháy mắt hóa thành vượt qua ngàn trượng cự nhân. Toàn thân tản mát ra một loại lực lượng ký thị cảm. Nhưng thành công thi triển pháp tướng thiên địa sau, hắn mỗi một cái động tác đều như chậm nửa nhịp, nhưng lại mang theo một loại nặng nề cảm giác các bách, phảng phất có thể nghiền nát thế gian vật vật. Nguyên bản làm thái ớt kim tiên đỉnh phong hắn, giờ phút này trên thân tán phát thần lực áp, lại ẩn ẩn đạt đến đại la cấp độ, quanh thân bị một tầng đồng đậm kim sắc quang mang bao khỏa, đây chính là thần lực quang huy. Nhìn xem tay hắn nắm cự phủ, càng là hiển thị rõ lực lượng cuồng bạo cùng nguy hiểm. Pháp tướng thiên địa, ha ha ha. Nhìn xem cự linh thần, Tôn Ngộ Không đống nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, tại ta lão Tôn trước mặt, ngươi cũng dám dùng bực này không quan trọng thần thông. Nhìn xem từng bước tới gần cự linh thần, Tôn Ngộ Không trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Nếu bàn về cái khác thần thông, hắn có lẽ nắm giữ được không coi là nhiều, nhưng pháp tướng thiên địa cái này một thần thông, trong mắt hắn bất quá là tiểu đạo thôi. Bởi vì trước đây từ Phương Thốn Sơn lúc rời đi, tu bổ để truyền thụ hắn thần thông, Tôn Ngộ Không tu luyện chính là chân chính pháp thiên tượng địa, đây mới thực sự là đại thần thông. Cái này thần thông cực kỳ cao thâm, giữa thiên địa có thể nắm giữ người ít càng thêm ít, chỉ có chân chính thánh nhân chính thống, cùng ngày xưa tại Tử Tiêu cung nghe đạo những cái kia bậc đại thần thông, mới có cơ hội lĩnh ngộ. Về phần pháp tướng thiên địa, cùng pháp thiên tượng địa so sánh, đơn giản yếu phát nổ, hai người hoàn toàn là khác biệt cấp độ thần thông. Để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính pháp thiên tượng địa. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, quanh thân chân nguyên điên cuồng vận chuyển, giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào không gian chung quanh. Sau một khắc, vèo, trên người hắn bộc phát ra hung lệ khí tức càng thêm nồng đậm, kia khí tức bên trong mang theo bẩm sinh gia tính, phản phất muốn xông phá hết thể trói buộc. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không thân thể bắt đầu cấp tốc tăng gọn. Ngay từ đầu, thân thể của hắn liền đạt đến 500 trượng, trong nháy mắt liền tiếp tục kéo lên, cuối cùng hóa thành một cái cao tới 5000 trượng hùng vĩ cự hầu. Hắn sừng sững tại giữa thiên địa, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, đỉnh thiên lập địa. Giờ phút này, hắn không cần vận dụng thần niệm, liền có thể đem Hoa Quả Sơn phương viên ngàn dặm hết thảy thu hết vào mắt. Cặp mắt của hắn giống như hai vòng liệt nhật, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, chỗ đến, vạn vật đều không chỗ ẩn trốn. Cái này chính là pháp thiên tượng địa. Cái này giữa thiên địa cường đại thần thông một trong. Cái này. Cự linh thần thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt hốt mồm, nguyên bản tự tin hắn, trong mắt trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Cái kia ngàn trượng chi lớn thân thể, tại Tôn Ngộ Không trước mặt, hắn chính là tiểu vu gặp đại vu, nhỏ bé vô cùng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình đây đã là pháp tướng thiên địa mức cực hạn, có thể Tôn Ngộ Không chỗ cho thấy pháp thiên tượng địa, tựa hồ còn xa xa chưa tới cực hạn. Pháp thiên tượng địa, tu luyện tới chân chính hóa cảnh, nếu là có thể số lượng lớn đủ, thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể chân đạp đại địa, đầu cao nữa là hàng rào, đó mới là cái này một thần thông cảnh giới tối cao. Cái gọi là thần, ta lão Tôn còn gì phải sợ? Cho ta chết. Tôn Ngộ Không thanh âm như là quần quần tiên lôi, tại bầu trời bốn phương quanh quẩn, chấn động đến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Hắn không chút do dự, nâng lên trong tay đồng dạng hóa thành mấy ngàn trượng chiều dài kim cô đồng, kia kim cô đồng tại hắn trong tay, giống như một cây kình thiên trụ, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng, thân gậy trên phủ văn lóe ra thần bí quang mang, tràn ngập vô tận bạo ngược lực lượng. Tôn Ngộ Không đối cự linh thần, đột nhiên vung vậy đánh rất đi qua. Kim cô đồng rơi đập, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Thân gậy trung quanh hư không bị trong nháy mắt áp xúc, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng những nơi đi qua, không gian phảng phất bị xé nứt, xuất hiện từng đạo màu đen khe hở. Bực này lực lượng đã vượt ra phàm tục phạm chủ. Tôn Ngộ Không chân nguyên gia trì trên kim cô đồng, khiến cho một kích này uy lực nâng cao một bước. Cho dù không có chân nguyên gia trì, chỉ dựa vào kim cô đồng lực lượng bản thân, cũng ẩn chứa một loại vô hình lực chi pháp tắc ý vị, dốc hết sức rơi xuống, vạn pháp đều phá. Côn đồng quấy hư không, chỗ đến, hư không như là vỡ vụn kính tử, tầng tầng băng liệt, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị một kích này chỗ rung chuyển, nhật nguyệt tạm đạm, phong vân biến sắc. Liêu Mạn, cự linh thần cắn răng, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Hai tay của hắn nắm thật chặt cự phủ, kia cự phủ đồng dạng to lớn vô cùng, lưỡi búa lóe ra hàn quang, phảng phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Hắn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ tại cái này một búa phía trên, toàn lực đón lấy Tôn Ngộ Không kim cô đồng, rất có đập nồi dìm thuyền chi thế. Thế nhưng là, hiện thực là tàn khốc. Song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa, trận này đọ sức tử vừa mới bắt đầu liền chú định kết cục. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tôn Ngộ Không kim cô đồng trên sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra, lực lượng kia bạo ngược vô cùng, muốn đem hết thảy đều phá hủy. Cự linh thần cự phủ trước mặt kim cô đồng, giống như giấy, vẹn vẹn giữ vững được một cái chớp mắt, liền bị một gậy này tử nện đến vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Kim cô đồng thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào rơi đập tại cự linh thần trên thân. Cự linh thần thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn liền dưới một kích này, trong nháy mắt băng diệt, hóa thành thuần túy thần lực, tiêu tán ở giữa thiên địa, phảng phất hắn chưa hề trên thế giới này tồn tại qua. Một gậy này, hiển thị rõ Tôn Ngộ Không hung lệ, hắn không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn là toàn lực ứng phó. Cái này cùng sớm định ra Tây Du kịch bản khác nhau rất lớn. Tại nguyên bản Tây Du bên trong, Thiên Đình cùng Phật Môn nhiều lần phái người thảo phạt Tôn Ngộ Không, có thể hắn phần lớn không có đối những cái kia có danh tiếng chính thần hạ sát thủ. Nhưng bây giờ, có Triệu Phong phân phó, Tôn Ngộ Không triệt để buông tay buông chân, đã không còn bất kỳ cố kỵ nào. Cự linh thần chết trận, rút lui, mau bỏ đi a. Cự linh thần chết một lần, nguyên bản còn đang tấn công Hoa Quả Sơn các thiên binh thiên tướng lập tức hoảng hồn. Mỗi một cái trong mắt tràn đầy sợ hãi, chạy trốn tứ phía, như là chim sợ cảnh cong, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ địa phương, trốn về thiên đỉnh. Muốn trốn. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên hung quang. Hắn trực tiếp đưa tay trái ra, từ trên đầu rút ra mười mấy cây lông khỉ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Theo động tác của hắn, thần thông phát động, kia mười mấy cây lông khỉ trong nháy mắt hóa thành cùng Tôn Ngộ Không như lúc đồng dạng hầu tử. Đây chính là địa sát thất thập nhị biến bên trong thần thông. Phật môn có lẽ không để cho tu bổ để dạy bảo Tôn Ngộ Không chân chính thần thông, nhưng tu bổ để thì căn bản không có nghe. Thần thông rơi. Những này hầu tử mặc dù không có linh trí, nhưng mỗi một cái đều có Tôn Ngộ Không không đến một phần ngàn thực lực. Dù vậy, đối phó những cái này thiên binh thiên tướng cũng dư xài. Giết sạch. Tôn Ngộ Không lạnh lùng quét mắt hư không các nơi thiên binh thiên tướng, lạnh lùng quát. Chương 519, 16 tôn hôn nguyên cấp độ cường giả. Chương 519, 16 tôn hôn nguyên cấp độ cường giả. Linh Tiêu Bảo Điện phía trên, bầu không khí ngưng trọng kiềm chế, chúng thần cúi đầu đứng trang nghiêm. Ngọc Đế ngồi cao tại kia biểu tượng quyền hành uy nghiêm bảo tọa bên trên, sắc mặt lộ ra tức giận, ánh mắt thì là phảng phất thực chất, từ chúng thần trên thân từng cái đảo qua, thanh âm trầm giọng nói, "Chư khanh, các ngươi cảm thấy người nào có thể lãnh binh thảo phạt, đuổi bắt này yêu hầu?" Lên tiếng, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước, có chút không người thể, cung kính nói ra, "Bệ hạ, cái này yêu hầu thực lực cường đại. Thân cảm thấy, nếu như để Na Cha Tam Thái tử xuất thủ, tất có thể cầm nã yêu hầu." Thái Bạch Kim Tinh lúc nói chuyện, ánh mắt cung kính nhìn chằm chằm Ngọc Đế, tựa hồ tại hướng Ngọc Đế truyền lại một loại không thể nghi ngờ lòng tin. Ngọc Đế nghe nói, có chút meo cặp mắt lại, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Na Cha thân ảnh. Na Cha thân là đại la đỉnh phong chiến lực, tại cái này giữa thiên địa, nếu không gặp chuẩn thánh cường giả, sát thực đủ để tung hoành vô địch. Để Na Cha xuất trình, phần thắng cực lớn, đích thật là có thể thực hiện. Chỉ là thoáng suy tư một khắc, Ngọc Đế quyết định thật nhanh, uy nghiêm nói ra, "Thái Bạch, nhanh chóng truyền chỉ cho Na Cha, để hắn đi một chuyến Hoa Quả Sơn, đem yêu hầu cầm xuống." Đồng thời, từ thiên hà điều động 10 vạn thủy quân, để Thiên Đồng Nguyên Soái lãnh binh xuất trình. Ngọc Đế vừa nói, trong mắt thì là mang theo tính toán quan mang. Hiển nhiên, hẳn là có chỗ suy nghĩ sâu xa. Điều động Na Cha xuất thủ là một bước, để Thiên Hà Thiên Đồng Nguyên Soái xuất thủ lại là một bước. Bởi vì Thiên Đồng Nguyên Soái là đâu xuất cung người, đem hắn điều động, vậy cũng là đem đâu xuất cung cho kéo xuống nước. Kể từ đó, cũng liền không lo lắng Thái Thượng sẽ làm những thứ gì. Dù sao lần này đại kiếp xuất hiện, Thái Thượng cũng không có đi ngăn cản cái gì. Quán Giang Khẩu, tại Nam Chiêm Bộ Châu bên trong, đặc biệt là Thụ Dương Tiễn che chở nhân tộc trong mắt, chính là như là thánh địa đồng dạng địa phương. Na Cha cùng Dương Tiễn ngồi đối diện nhau, trước mặt trên bàn đá bày đầy rượu ngon món ngon. Na Cha nhấc lên một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, trên mặt hiện ra một tia cảm khái, đối Dương Tiễn nói ra, "Nhị ca, ngươi nói chúng ta bây giờ cái này thời gian thật sự chính là tiêu xài à. Không cần nhập thiên đỉnh, không cần gặp thiên đỉnh những cái kia ra vẻ đạo mạo thiên thần, mỗi ngày tại hạ giới là đủ." Na Cha lúc nói chuyện, trong mắt lộ ra một loại tự tại cùng hài lòng, tựa hồ đối với cuộc sống bây giờ hết sức hài lòng. Dương Tiễn nghe nói, ngửa đầu cười to, liền nói ngay, "Ha ha ha. Đây chính là trước đây vì cái gì nghe điều không nghe tuyên. Thiên đỉnh cũng sớm đã là một cái mục nát tồn tại. Bất quá, từ khi đem Lý Tĩnh cầm xuống về sau, huynh đệ ngươi cũng là nhìn xem cao hứng lên, không còn là trước kia loại kia tâm lấy." Dương Tiễn vừa nói, một bên đưa tay vô vô Na Cha bà bay, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng vui mừng. Đây cũng là Na Cha đi tới mà cao hứng. Na Cha cười lạnh một tiếng, khoát tay, chỉ gặp một đạo kim quang hiện lên, linh lung bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Bảo tháp phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra tiên thiên linh bảo khí tức. Xuyên thấu qua cái này bảo tháp màn sáng, có thể thấy rõ Lý Tĩnh bị cuốn ở trong đó. Thứ chi bị tráng kiện xích sắt chăm chú trói buộc, không thể động đậy. Tam muội chân hỏa cháy lừng lực, điên cuồng thiêu đốt lấy Lý Tĩnh thần khu, để hắn đau đến không muốn sống. Tại bảo tháp bên trong phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. So với phàm nhân nhục thân thống khổ, thần khu gặp như thế thiêu đốt, càng là vạn lần không thôi. Na Cha biết rõ Lý Tĩnh chân linh lên bảng, một khi chết đi, liền sẽ tại phong thần bảng phục sinh. Vì thế, hắn sớm đã làm tốt phòng bị, sớm phong ấn Lý Tĩnh thần lực. Bây giờ Lý Tĩnh chỉ có danh thần linh, lại ngay cả tự vẫn năng lực đều không có. Đối với phàm nhân mà nói, cắn lưỡi còn có thể tự vẫn, nhưng đối mất đi thần lực thần linh tới nói, liền liền binh giải dạng này giải thoát phương thức đều không thể làm được. Na Cha nhìn chăm chú trong tháp gặp cha tấn Lý Tĩnh, trong mắt không có nửa phần thương hại, chỉ có vô tận cửu hận, lạnh lùng nói ra, so với hắn làm, những này trừng phạt đối với hắn mà nói coi như nhẹ. Ta sẽ để cho hắn vĩnh thế gặp cha tấn. Dù là tương lai đại tần lấy thiên đình mà thay vào, nắm trong tay phong thần bảng, hắn cũng sẽ vĩnh viễn khốn tại trong đó. Na Cha lúc nói chuyện, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt nắm đấm, phản phất hận không thể đem Lý Tĩnh chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn nhịn được, bởi vì hắn muốn để Lý Tĩnh một mực gặp bực này tra tấn. Dương Tiễn lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, không có vì Lý Tĩnh nói nửa câu nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lý Tĩnh bị hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu. Nếu không phải trước đây bất đắc dĩ, chính Dương Tiễn đều hận không thể tự mình xuất thủ, là Na Cha trừ bỏ cái này mối hận trong lòng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sáng lên, một đóa năm màu tường vân hóa thành một đạo vân sáng, từ chân trời chậm rãi bay tới. Tường vân phía trên quang mang lưu chuyển, sáng chói chói mắt. Dương Tiễn cùng Na Cha lập tức có phát giác, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Dương Tiễn có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cười lạnh nói, xem ra thiên đình có việc. Giọng điệu này bên trong tràn đầy đối thiên đình coi nhẹ cùng trào phúng. Na Cha cũng cười lạnh một tiếng, trong mắt thì là lóe ra vẻ hưng phấn, nói ra, tốt nhất là đại tần đối thiên đình động binh mới tốt. Trong lòng hắn một mực chờ mong có thể có một trận đại chiến, để cho hắn đại chiến thân thủ, có lẽ đại tần cùng thiên đình chiến tranh chính là hắn chờ đợi đã lâu. Đương nhiên, thật khai chiến, hắn cũng không phải bảo vệ thiên đình phía kia, mà là đối phó thiên đình phía kia. Nếu như thật đến ngày đó, Na Tra tất nhiên sẽ trực tiếp xung phong, mà lại không chỉ là hắn. Tại Na Tra không biết đến, những cái kia phong thần bảng trên đỉnh cấp cường giả, ngày xưa tiệt giáo rất nhiều tiên thần, bất chi bất giác bên trong đều đã đảo hướng đại thần. Chỉ là đây hết thảy không muốn người biết, chỉ có Triệu Phong cùng Kim Linh Thánh Mẫu biết rõ. Có thể làm cho Thái Bạch Kim Tiên tự mình đến, xem ra sự tình thật đúng là không nhỏ. Dương Tiễn cười nhạt, cầm lấy chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt tràn đầy thong dong cùng bình tĩnh. Sau một khắc, Thái Bạch Kim Tinh chân đạp tường vân, như là một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Thái Bạch Kim Tinh thân mang đạo bào màu trắng, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt hòa ái, hắn đối hai người có chút chắp tay, thi lễ một cái, nói ra, gặp qua nhị lang chân quân, gặp qua tam thái tử. Thanh âm ôn hòa mà hữu lễ. Dương Tiễn thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, nhàn nhạt hỏi, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi không tại thiên đình đợi, đến ta quán giang khẩu làm cái gì? Nhìn ra được, Dương Tiễn trong giọng nói đều mang một tia xa cách. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, không chút hoang mang nói ra, phụ bệ hạ ý chỉ, Triệu Tam Thái tử tiến đến truy nã một cái yêu hầu. Đang khi nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh hắn ánh mắt nhìn về phía Na Tra. Cái gì yêu hầu còn cần Na Tra xuất thủ? Chẳng lẽ thiên đình không người nào hay sao? Dương Tiễn thanh âm mang theo nồng đậm niệm ai, tràn đầy đối thiên đình bất mãn cùng khinh miệt. Thái Bạch Kim Tinh cũng không bởi vì Dương Tiễn thái độ mà tức giận, hắn vẫn như cũ cười giải thích nói, trên biển đông, ra một cái gan to bằng trời yêu hầu, náo long cùng, loạn địa phủ, Long Vương cùng Diêm Vương đều cáo trạng đến thiên đình. Cự Linh Thần phụ mệnh xuất lĩnh 10 vạn thiên binh xuất trình, lại bị cái này yêu hầu đổ diện. Cho nên còn xin Tam Thái tử xuất thủ, hàng phục cái này yêu hầu. Thái Bạch Kim Tinh kỹ càng giảng thuật chuyện đã xảy ra, sắc mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ. Cự Linh Thần mặc dù đã mất đi nhục thân, nhưng thực lực cũng có đại la chi cảnh, vậy mà bại bởi một cái hầu tử. Na Tra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút mở to hai mắt nhìn, hết sức kinh ngạc. Hắn thực sự khó mà tưởng tượng, một cái hầu tử lại có như thế năng lực, có thể đánh bại đại la chi cảnh Cự Linh Thần. Thái Bạch Kim Tinh khẽ thở dài một cái, nói ra, ta cũng không gạt lấy hai vị, cái này một cái hầu tử lai lịch bất phàm, chính là đại kiếp mở ra người, càng là Phật môn bố cục, chỉ có thể bắt, không thể giết. Tóm lại, còn hy vọng Tam Thái tử xuất thủ, cầm xuống này yêu hầu. Đương nhiên, chỉ cần Tam Thái tử xuất thủ, bệ hạ tất có ban thưởng. Về phần Lý Thiên Vương, thiên đình sẽ không còn có bất luận cái gì hỏi đến. Thái Bạch Kim Tinh vừa nói, một bên bụng trộm quan sát đến Na Tra cùng Dương Tiễn phản ứng, câu nói sau cùng càng là nói đến ý vị thâm trường. Na Tra nghe xong, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy hỏi thăm chi ý. Dương Tiễn khẽ gật đầu, cho Na Tra một cái khẳng định ánh mắt. Na Tra đạt được Dương Tiễn đáp lại, liền đối với Thái Bạch Kim Tinh nói ra, khi nào độc thủ? Hiển nhiên, thiên đình cho ra điều kiện, Na Tra là đáp ứng. Chỉ cần xuất thủ là được rồi, cũng chưa hề nói nhất định phải hoàn thành. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt lóe lên mừng rỡ, vội vàng nói, thiên hạ 10 vạn thiên binh thiên tướng đã điểm đủ, Tam Thái tử lập tức lên đường. Được. Na Tra không chút do dự gật đầu đáp ứng. Thiên đình tốt nhất đừng nuốt lời, chỉ cần ta xuất thủ, vậy liền nói vậy định. Na Tra nhìn chăm chú Thái Bạch Kim Tinh. Mời Tam Thái tử yên tâm, chỉ cần xuất thủ, bệ hạ hứa hẹn làm thật. Như thế, Tam Thái tử có thể trực tiếp tiến về Đông Hải. Thái Bạch Kim Tinh lúc này cam đoan nói, mà đáy lòng thì là âm thầm may mắn nhiệm vụ lần này tiến triển thuận lợi. Thiên đình lấy từ bỏ đối Lý Tĩnh hỏi đến là thẻ đánh bạc, đổi lấy Na Tra xuất thủ, đây không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ có lời giao dịch. Một cái mất đi giá trị Lý Tĩnh, có thể nào cùng có được Đại La Kim Tiên đỉnh phong chiến lực Na Tra đánh đồng. Na Tra quay người, đối Dương Tiễn nói ra, nhị ca chờ giải quyết một con kia yêu hầu, ta lại tới tìm ngươi uống rượu. Dương Tiễn mỉm cười, giơ ly rượu lên, đối Na Tra nói ra, huynh đệ, ta tại quán giang khẩu chờ ngươi trở về. Sau đó, Na Tra hóa thành một đạo cháy hừng hực ánh lửa, như là một viên xẹt qua chân trời lưu tinh, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Na Tra rời đi phương hướng, cười cười, sau đó đối Dương Tiễn nói ra, nhị lang chân quân, vậy ta trước hết quy về thiên đình phục mệnh. Dứt lời, hắn liền chân đạp tường vân, hóa thành một đạo vật trắng, hướng về thiên đình phương hướng phiêu nhiên mà đi. Đại Tần, thời gian thoáng qua hơn nửa tháng đã đi qua. Tại Đại Tần bên trong, thiên vận chi lực đã hoàn toàn rơi xuống, gia trì ở thần tử trên thân, toàn bộ Đại Tần đều nên đón khó tả đột phá. Trên thiên cung, Doanh Chính đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra bá đạo uy nghiêm khí thế, ảnh hưởng toàn bộ thiên cung. Rốt cục, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ phảng phất thực chất đế vương uy thế từ hắn trên người mãnh liệt phóng thích ra, giống như quần quần thủy triều, quét sạch bốn phương. Uy thế này bên trong ẩn chứa vô tận quyền lực cùng đế đạo ba khí, uy áp thiên địa, bao trùm chúng sinh. Cảm thụ được giờ phút này có thực lực, Doanh Chính nhất chế không nổi nội tâm kích động, nhìn về phía một bên Triệu Phong, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn nói ra, Phong Nhi, bằng vào ta bây giờ quản lý thiên vận chi lực, thực lực đã tới chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh, mà lại ta đã sơ bộ lĩnh ngộ mạnh hơn đế đạo thần thông, luôn xuất pháp tùy. Triệu Phong nghe nói cũng là cười nói ra, luôn xuất pháp tùy, đây là đế đạo quy tắc chi cực, một lời định càn khôn, một câu định thiên địa, trường không đạo này chuẩn thánh hậu kỳ chi cảnh, không người là cha đối thủ của ngươi. Đối với này thần thông, còn có Doanh Chính thực lực tăng lên. Triệu Phong trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Doanh Chính có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng tràn đầy đối tương lai ước mơ, cảm khái nói, nhân đạo vận chiều chi đạo, coi là thật cường đại a. Nếu như Đại Tần tương lai chân chính đạt đến thánh đỉnh chi cảnh, ta lấy Đại Tần thiên vận thành tiểu thánh đế chi cảnh, thật là bực nào cường đại. Luôn xuất phát ủy, có phải hay không một lời có thể cải biến thiên địa? Tiếng nói rơi, Doanh Chính trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, kia là đối cường đại lực lượng khát vọng cùng truy cầu. Như vậy cũng tốt so ngày xưa đối cương thổ khát vọng, thật to cương thổ. Bây giờ thì là đối thực lực mạnh hơn khát vọng. Tương lai sẽ có như vậy một ngày. Triệu Phong nhìn xem Doanh Chính, kiên định mà tự tin nói. Lúc này, Triệu Khải chậm rãi đi tới, nở nụ cười, cung kính đối Doanh Chính cúi đầu, nói ra, chúc mừng hoàng tổ phụ thực lực đại tiến. Doanh Chính nhìn xem Triệu Khải, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, cười ha ha nói, Khải Nhi, ngươi võ đạo cùng thần hồn song tu, bây giờ thực lực chuẩn thánh trung kỳ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cái nhìn này, Doanh Chính tự nhiên là thấy được Triệu Khải thời khắc này thực lực, chính mình cái này cháu trai, không hề nghi ngờ, chính là trong tôn bối xuất sắc nhất, không thẹn đích trưởng tôn chi danh. Đúng lúc này, thiên cung bên ngoài đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo lưu quang hướng về thiên cung quảng trường phi tốc mà tới. Trong chớp mắt, 16 đạo lưu quang đã hội tụ tại trên quảng trường, mỗi một đạo đều tràn ngập cường đại quy tắc khí tức. Chính như Triệu Phong trước đó dự đoán như vậy, lần này dựa vào Đại Tần Thiên Đình thượng phẩm thiên vận giáng lâm, chí ít để Đại Tần có được 15 tôn trở lên đạt tới chuẩn thánh cấp độ cường giả. Tại Đại Tần, tu hành hệ thống rất nhiều. Tiên đạo sở tu cũng không phải là Thiên đạo Hồng Quân sáng tạo Trảm Thi chi đạo, mà là Hôn Nguyên Kim Tiên. Võ đạo thì là tiến vào võ đạo đại đế chi cảnh. Thể tu đồng dạng đi nhục thân quy tắc chi đạo, Phật tu cũng là như thế, lấy đạt tới Hôn Nguyên Kim Tiên làm mục tiêu. Về phần thần hồn chi đạo, gánh chịu lấy Đại Tần thiên vận, cùng thiên vận tương dung. Cái này 16 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều tản ra cường đại mà kinh khủng khí tức. Đại Tần quốc sư Quỷ Quốc Tử đã bước vào Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Đại Tần thứ nhất Phật tu đại sư Tuyệt Không, người khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, cũng đã nhập Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Đại Tần ngoại trừ Triệu Phong bên ngoài thứ nhất võ tu Triệu Vũ, khí thế hùng hồn, cương nguyên phong trào, vào võ đạo đại đế chi cảnh. Còn có Vương Tiễn, Lữ Bất Vi, Lý Tư, Hàn Phi bọn hắn đều là Đại Tần đỉnh cấp cường giả, bây giờ tề tụ ở đây, làm cho cả thiên cung quảng trường đều tràn ngập một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ. 16 người cùng kêu lên hô to, thanh âm chỉnh tề mà to lớn, phản phất quần quần tiếng sấm, tại thiên cung trên quảng trường quanh quẩn. Giờ phút này, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy trung thành cùng cung nhiệt, đối Doanh Chính cùng Triệu Phong kính ý lộ rõ trên mặt. Doanh Chính nhìn trước mắt những này thần tử, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào, cười to nói, "Chư khanh, không tệ à. Tưởng tượng ban đầu ở thế gian lúc, Đại Tần ngoại trừ Triệu Phong bên ngoài, thậm chí chỉ có Quỷ Cốc Tử một tôn tiên nhân cường giả. Mà bây giờ, Đại Tần đã xưa đâu bằng nay, ngắn ngủi mấy trăm năm, liền có được như thế đông đảo đỉnh cấp cường giả, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Hết thảy đều là bệ hạ cùng thái tử ân trạch sở ban tạo. Nếu không phải như thế, chúng thần quả quyết không có khả năng có được lần này thực lực." Cái này 16 cái thần tử đều kích động hô to, bọn hắn đều là mang theo kích động, càng có đối Doanh Chính phụ tử tràn ngập cảm kích thân sắc. Thế là, nhao nhao hướng về Doanh Chính cùng Triệu Phong lần nữa hành lễ, không người thăm viếng, để bày tỏ trong bọn họ tâm chỗ sâu lòng cảm kích. Chương 520, toàn thuộc tính đột phá 8 bậc điểm. Chương 520, toàn thuộc tính đột phá 8 bậc điểm. Gặp đây, Doanh Chính cùng Triệu Phong hai cha con ánh mắt giao hội, nhìn nhau cười một tiếng. Hai người trong tươi cười, đã có đối Đại Tần bây giờ hiện trạng vui mừng, càng có đối tương lai mong đợi. Chư khanh là Đại Tần kiến công vô số, đây hết thảy đều là chư khanh nên được. Chư khanh bình thân đi. Doanh Chính lộ ra một vòng ôn hòa tiêu dung, uy nghiêm mở miệng, ánh mắt quét mắt thiên cung trên quảng trường chúng thần, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, động tác ở giữa hiển thị rõ thiên đế uy nghiêm. Tạ bệ hạ. Quần thần lập tức tạ ơn, sau đó có thứ tự đứng dậy. Nhưng mỗi một cái thần tử trên mặt vẫn là khó nén vẻ kích động. Hôn Nguyên chi cảnh, võ đạo đại đế chi cảnh, những này đã từng cảnh giới xa không thể vời, bây giờ lại bị bọn hắn đạt đến, như thế nào lại không kích động? Lần này ta Đại Tần lớn như thế đột phá, nội tình cũng rốt cục đủ bằng được giữa thiên địa đỉnh cấp thế lực. Doanh Chính chắp hai tay sau lưng, trong mắt cũng đầy là bá khí, ngoại trừ Phật môn cùng thiên đỉnh, cái này giữa thiên địa bất kỳ thế lực nào tại ta Đại Tần trước mặt đều không đủ gây cho sợ hãi. Dứt lời, Doanh Chính ngửa đầu cười to, cười vui vẻ mở, vang vọng thật lâu tại thiên cung trên quảng trường. Đã có phong khoáng bá khí, càng có một loại đắc ý bây giờ chi Đại Tần, quả nhiên là cha con bọn họ tự tay sáng lập mà ra. Chúng thần thề sống chết là Đại Tần hiệu lực. 16 cái đại thần đều nhịp, cùng kêu lên hô to, thanh âm như quần quần sấm sét, vang vọng quảng trường. Giờ phút này, bọn hắn càng thêm tự tin. Bây giờ các ngươi đã bước vào cái này quy tắc chi cảnh, thiên đạo quy tắc phía dưới, này cảnh vào không được thế. Triệu Phong thì là thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua quần thần, tiếp theo nói ra, về sau, các ngươi tại Hàm Dương dốc lòng tu luyện là đủ. Về phần những chuyện khác vụ, cô tự sẽ thích đáng an bài. Chúng thần minh bạch. Đám người cấp tốc gật đầu lĩnh chỉ. Lần này, Đại Tần đột phá, quả thực kinh người. Đạt tới Hôn Nguyên chi cảnh khoảng chừng 16 người. Có thể nghĩ đến, Đại La Kim Tiên cấp độ càng là không ít, khó mà tính toán. Huống chi trước đó Triệu Phong dùng Hoàng Trung Lý nhất cử sáng tạo ra 81 cái võ đạo chí tôn cường giả. Lần này thiên vận gia chỉ về sau, Đại Tần đạt tới võ đạo chí tôn phía trên cường giả, phỏng đoán cẩn thận sẽ không ít hơn 300. Đại Tần nội tình đã triệt để đến mù, về sau tại cái này giữa thiên địa, Đại Tần dưới đáy bẩn sẽ không lại cùng những cái kia đỉnh cấp thế lực có khoảng cách. Đại Tần triệt để quật khởi tại địa tiên giới. Đã từng, Thiên Đình làm đầu, Phật môn thứ hai. Nhưng bây giờ, Đại Tần cũng trở thành cái này hồng hoang giữa thiên địa không thể coi thường cường đại thế lực. Phong Nhi, Doanh Chính quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn xem Triệu Phong nói, bây giờ chỉ còn lại ngươi không có dẫn thiên vận tới người. Tin tưởng, cái này đối ngươi mà nói, tất nhiên rất có ích lợi. Toàn bộ Đại Tần trên dưới, không ai không biết Triệu Phong chính là Đại Tần thực lực đỉnh phong chỗ, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ cần Triệu Phong thực lực tiến thêm một bước, tương lai Đại Tần giành toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, liền lại nhiều mấy phần phần thắng. Loại này thôi động, liền đem Triệu Phong hướng về kia chân chính Hỗn Nguyên chi cảnh thôi động. Ân. Triệu Phong trọng trọng gật đầu, không chút do dự. Hắn cũng biết rõ, giờ phút này thời cơ đã thành thục, không dung bỏ lỡ. Dù sao doanh chính bọn hắn đã thành công đột phá. Thiên vận, tới người. Triệu Phong uy thanh vừa quát, thanh âm như lôi đình, vang vọng thiên cùng quảng trường. Đây càng là một loại hiệu lệnh chỗ. Trong chốc lát, hư không bên trên tràn ngập vô tận thiên vận chi lực, huyền điệu linh động vô cánh khẽ động. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông bàng bạc thiên vận mang theo một cỗ khó mà tưởng tượng lực lượng hướng về Triệu Phong chút xuống. Cỗ này thiên vận không chút nào thua trước đây giáng lâm trên người doanh chính kia cỗ, cường đại khí tức tràn ngập ra, để lại Tần Thiên Cung đều bao phủ một cỗ thiên vận uy áp bên trong. Nhưng thiên đình lại điều tra không đến. Làm cái này thiên vận tới người. Triệu Phong trong đầu trong nháy mắt vang lên bảng nhắc nhở, Đại Tần Thiên Đỉnh thượng phẩm thiên vận chi lực tới người, có thể chuyển hóa toàn thuộc tính một vật điểm, phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Triệu Phong ở trong lòng không chút do dự đáp lại nói, vô cùng quả quyết. Sau một khắc, Mên Ngông Thiên Vận phảng phất bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt, trong nháy mắt hóa thành toàn thuộc tính, như là một cỗ ẩn chứa vô tận năng lượng hồng lưu, mãnh liệt ra chỉ tại Triệu Phong trên thân. Vâng, vâng, vâng. Một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế, lấy Triệu Phong làm trung tâm, điên cuồng phóng thích ra. Cố khí thế này phản phất thực chất hóa sóng to gió lớn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về thiên cung các nơi tấn mạnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cung hết thảy đều bị rung động. Nơi đây, cho dù là vừa mới đột phá không lâu, thực lực đã tăng nhiều đông đảo thần tử, tại cố này cường hành vô song khí thế trước mặt, cũng căn bản khó có thể chịu đựng cái này uy thế kinh khủng, bị trực tiếp bị tách ra đến một bên. Bọn hắn nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, vội vàng điều tập toàn bộ cương nguyên pháp lực, ý đồ chống cự cố này khí thế khủng bố xung kích. Nhưng cố gắng của bọn hắn tại cỗ này cường đại lực lượng trước mặt lại có vẻ như thế không có ý nghĩa, như là châu chấu đá xe, khó mà chống lại. Điện hạ thực lực căn bản không chỉ là võ đạo cấp độ đơn giản như vậy, tựa hồ điện hạ nhục thân cũng ẩn chứa quy tắc chi lực, nhất cử nhất động đều là dẫn động quy tắc chi lực. Quỷ Quốc Tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhịn không được thấp giọng nói, tràn đầy kính sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Tuệ Không lập tức phụ hòa nói, thanh âm mang theo mãnh liệt kính sợ, mà lại ta cảm giác điện hạ nguyên thần cũng là vô cùng cường đại. Chúng ta đơn tu một đạo đều là thông qua Đại Tần vô thượng thiên vận mới đạt tới cảnh giới như thế, mà điện hạ lại là mấy đạo đồng tu, điện hạ thiên phú, quả nhiên là thiên địa vô song a. Trước đây, Đại Tần đông đảo thần tử đối với Triệu Phong cảnh giới, hoàn toàn là như trong xương nhìn hoa, một mảnh mờ mịt, căn bản nhìn không thấu. Bây giờ, tại bọn hắn bước vào quy tắc chi cảnh về sau, rốt cục có thể mơ hồ nhìn trộm đến mấy phần Triệu Phong cường đại. Giờ phút này, bọn hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được Triệu Phong có quy tắc chi lực, mà lại cũng không phải là đơn nhất quy tắc chi lực, mà là nhiều loại quy tắc chi lực xen lẫn. Điều này cũng làm cho quần thần đối Triệu Phong lòng kính sợ càng thêm nồng đậm. Đại Tần đệ nhất cường giả, không nên hoài nghi. Triệu Phong vẫn không để ý tới chung quanh các thần tử phản ứng cùng nghị luận. Hắn nhắm chặt hai mắt, thần sát chuyên chú, kết lực bung lòng thể sát tinh thần, để cái này toàn thuộc tính lực lượng hòa tan vào thân thể. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, nhục thân, nguyên thần, quy tắc chi lực, hết thảy đều tại lấy tốc độ kinh người trở nên càng thêm cường đại. Phản phất đưa thân vào một trận lực lượng thuế biến thịnh yến bên trong. Kéo dài sau một lúc, Triệu Phong trong đầu vang lên lần nữa bảng nhắc nhở, túc chủ toàn thuộc tính đột phá 80.000 điểm, ban thưởng thất giai bảo dương một cái. Túc chủ chấp trưởng Đại Tần tấn thăng làm tiên đỉnh, thượng phẩm, ban thưởng bát giai bảo dương một cái. Tùy theo, Triệu Phong từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quan mang, lộ ra nụ cười hài lòng, toàn thuộc tính 80 điểm, hai cái hạo thiên ta lại có thể trấn sát hắn. Cảm thụ được giờ phút này thể nội bành trướng đủ lực lượng hủy thiên diệt địa, Triệu Phong trong lòng tràn đầy tự tin cùng hào hùng. Chính mình nếu như xuất thủ, Đông Thắng Thần Châu có lẽ đều đem hủy diệt. Bất chi bất giác bên trong, Triệu Phong đã cường đại đến như thế kinh người tình trạng. Ngày xưa Thiên Đình xâm phạm, Triệu Phong dốc hết toàn lực cũng khó có thể chiến thắng Thiên Đế Hạo Thiên, bây giờ Hạo Thiên đều đã thành Triệu Phong tính toán thực lực bản thân một cái tham chiếu chỉ số. Có thể tưởng tượng, nếu như tương lai một ngày kia Triệu Phong toàn thuộc tính đạt đến 99.000, có lẽ thật có được đánh với thánh nhân một trận thực lực. Nếu như thật bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh, kia Triệu Phong thực lực chắc chắn viễn siêu phổ thông thánh nhân. Phong Nhi, thực lực đại tấn a. Doanh Chính nhìn xem Triệu Phong, mang trên mặt vui mừng cùng tự hào tiêu dung, từ đấy lòng nói: "Đến lại Tần Thiên vận trợ giúp, đích thật là thực lực đại tấn." Triệu Phong khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc, bất quá lần này ta đại tần miễn cưỡng tấn thăng, về sau muốn tấn thăng lại là không có dễ dàng như vậy. Kế tiếp cấp độ chính là Thánh đỉnh, có lẽ muốn đem toàn bộ Hồng Hoang khí vận đặt vào, mới có thể để đại tần tấn thăng. Đối với đại tần bước kế tiếp tấn thăng, Triệu Phong tự nhiên là có được khắc sâu nhận biết. Tấn thăng Thánh đỉnh, cần khí vận là vô biên. Ân. Doanh Chính cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, đối với Triệu Phong lời nói, hắn sớm có sở liệu, trong lòng cũng là tán thành. Đại Tần duệ sĩ, nguyện làm đại tần mà chiến. Giờ phút này, sau khi đột phá vương tiễn, còn có chúng thượng tướng quân đều là một mặt cung kính, thần sắc trang trọng, đối Doanh Chính cùng Triệu Phong không người cúi đầu. Hiển nhiên, cái này cúi đầu, tự có thâm ý chuẩn bị lâu như vậy, cũng đích thật là thời điểm. Doanh Chính trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén hàn mang, để cho người ta không rét mà run. Đông Hải Long tộc, nên diệt. Trước diệt Đông Hải, lại cử động trên biển Đông Hoàng đảo, từng bước đem Đông Hải toàn bộ giải quyết. Triệu Phong thì là sớm có lập kế hoạch, trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ quả quyết cùng quyết tuyệt. Lời nói ở giữa, đối với Đông Hải Long tộc, căn bản không có bất kỳ lo âu nào, dù sao song phương thực lực căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Đừng nói Đại Tần không có dựa vào thiên vận đột phá, liền xem như trước đó cũng có thể tùy tiện đối phó Long tộc. Đông Hải, cái khác Tam Hải, cũng không phải là Đại Tần đối thủ. Xin hỏi bệ hạ, thái tử. Vương Tiễn lập tức tiến lên một bước, cung kính hỏi, lần này cần điều động bao nhiêu binh lực chinh phạt Đông Hải Long tộc? Tứ hải to lớn, mặc dù Long tộc đỉnh cấp cường giả số lượng không nhiều, nhưng bọn hắn chỗ khống chế thủy tộc không ít. Đơn thuần trong Đông Hải, thành quân thủy quân sẽ không ít hơn ngàn vạn. Tuy nói cấp độ thực lực không cao, nhưng thắng ở số lượng đầy đủ. Doanh Chính ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, mười phần trầm ổn phân tích nói, ổn thỏa lý do, điều động 7 cái đại doanh, trừ đóng tại Tam Tiên đảo phía trên 5 cái đại doanh bên ngoài, lại thêm phái 2 cái doanh trại quân đội xuất trình. Cụ thể như thế nào điều hành, quốc úy ngươi nhìn xem đi an bài. Cụ thể khi nào động binh, ngươi nghe cho ý chỉ là đủ. Đối với Vương Tiễn năng lực, tự nhiên là không nên hoài nghi. Thần minh bạch. Vương Tiễn lúc này lĩnh mệnh, mười phần quả quyết. Tướng bang. Doanh Chính lại nhìn về phía Lữ Bất Vi, trầm giọng nói, lần này ta Đại Tần thực lực tổng hợp đại đột phá, cụ thể số lượng còn cần đi thống kê một phen. Ngươi tự mình đi thống kê, phàm thực lực tại võ đạo vương cảnh phía trên, hết thảy tạo sách, thượng tấu tại chớm. Thần lĩnh chỉ. Lữ Bất Vi có chút không người, vui vẻ lĩnh mệnh. Tốt, chư khanh tất cả lui ra đi thôi. Hảo hảo củng cố tu vi. Bàn giao xong xuôi về sau, Doanh Chính khoát tay chặn lại, cũng không nói thêm gì nữa. Trinh phạt Đông Hải, bắt buộc phải làm, lần này cũng là nên hảo hảo chuẩn bị một phen. Bây giờ Đại Tần đã không phải phàm tục, động binh không cần chuẩn bị cái gì quân tư lương cỏ. Tất cả duệ sĩ đều đã tích lốc, không cần lương thực, chỉ cần mang theo đầy đủ khôi phục chân nguyên cùng pháp lực đan dược là đủ. Đợi đến quần thân lui ra, Doanh Chính trên mặt hiện ra một vòng thiếu dung, nụ cười kia bên trong mang theo chờ mong, chậm rãi nói ra, theo quan sát Hoa Quả Sơn thám tử đến báo, Thiên Đình đã đối Hoa Quả Sơn động binh, Ngộ Không cũng không để cho chúng ta thất vọng, đem những thiên binh này diệt sạch. Để Ngộ Không đi đấu đi. Triệu Phong thì là mười phần bình tĩnh, cười nói, ta trước đó đi một chuyến Hoa Quả Sơn, thấy hắn một lần. Bằng vào ta cho hắn trùng luyện về sau thần binh, còn ra chỉ ta mấy đạo lực lượng ở trong đó, đừng nói là Thiên Đình những cái kia giá áo túi cơm, liền xem như chuẩn thành đến, kia ẩn chứa lực lượng cũng đủ làm cho bọn hắn thiệt thòi lớn. Bây giờ xem ra, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Doanh Chính cười nhạt một tiếng, phản phất hết thảy đều tại cha con bọn họ trong công chế. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên đem Thiên Huyền Kính kêu gọi ra. Chỉ gặp kia mặt xưa cũ kính tử trống rông hiện hiện, mặt kính xuất hiện một đạo quang mang. Triệu Phong tập trung nhìn vào, chính là Na Cha tin tức truyền đến. Thiên Đình để Na Cha đi Hoa Quả Sơn chính phạt, Na Cha cùng Ngộ Không giao thủ một lần, bất quá khi nhìn đến Hiểu Không tu luyện chính là ta Đại Tần võ đạo về sau, cũng đoán được Tôn Ngộ Không có lẽ cùng ta Đại Tần có quan hệ, cho nên cố ý lưu thủ nhượng, đánh một cái cân sức ngang tài hiệu lệnh rút quân rời. Triệu Phong nhìn xem Thiên Huyền Kính bên trên truyền đến tin tức, lộ ra một vòng thiếu dung, thế là lập tức đối Doanh Chính nói: "Na Cha, ngược lại là một người thông minh." Doanh Chính cười cười, trong mắt lóe lên tán thưởng, đối Na Cha cử động có chút tán thành. "Lại để bọn hắn đi thôi, chỉ cần Ngộ Không thuận theo lấy phần môn, chuyện kế tiếp liền không cần lo lắng cái gì." Triệu Phong cười cười, đối với những này, hắn căn bản không ý nghĩ gì đi quản thúc cái gì. Dù sao có Thái Thượng đi nhìn chằm chằm, cái này đại kiếp chi tử đều đã bị bài bố, không cần Triệu Phong đi thao túng cái gì. Bây giờ, Đại Tần cần phải làm là chuẩn bị đối Đông Hải dụ binh. Tận khả năng cướp đoạt khí vận, cướp đoạt tài nguyên, hoàn toàn chính xác. Doanh Chính cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó nghĩ đến Đại Tần sắp tiến công Đông Hải, lại là cười lạnh một tiếng. Không biết rõ Thiên Đình biết rõ ta Đại Tần công Đông Hải về sau, có thể hay không phái binh gấp rút tiếp viện à? Kia cười lạnh, tràn đầy đối Thiên Đình coi nhẹ cùng trào phúng. Ai biết do đâu? Triệu Phong đồng dạng cũng là cười lạnh một tiếng. Tốt nhất bọn hắn sai phái thêm một chút thiên binh thiên tướng, vừa vặn cho ta Đại Tần mới thiết đại doanh luyện binh chi dụng. Đúng rồi. Lần này công diệt Đông Hải về sau, những cái kia Long tộc xử trí như thế nào? Doanh Chính cười hỏi. Trước đây cho bọn hắn Long tộc cơ hội, chỉ cần bọn hắn uy thuận Đại Tần sẽ dành cho bọn hắn đối đai thần tử ấn trạch, thậm chí ta còn cho Long tộc tại ta Đông Thắng Thần Châu sông lớn trị thủy cơ hội, nhưng bọn hắn vậy mà không chân quý, như thế, cũng liền trách không được ta. Ngày khác, ta Đại Tần trưởng khống tứ hải về sau, Long tộc liền là ta Đại Tần nô bộc, là ta Đại Tần thần tử tọa kỵ. Triệu Phong trầm giọng nói, mang theo một loại lanh ý đối Long tộc. Hắn coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng bọn hắn không chân quý, kia trách không được người khác. Doanh Chính nhẹ gật đầu, là nên như thế. Đã bọn hắn không chân quý cơ hội, vậy cũng không nên trách ta Đại Tần ngày khác so Thiên Đình tàn khốc hơn. Chương 521, mở bảo dương, ba cái thất giai bảo dương, một cái bát giai bảo dương. Được chí bảo. Chương 521, mở bảo dương, ba cái thất giai bảo dương, một cái bát giai bảo dương. Được chí bảo. Thiên Đình đối đãi Long tộc thủ đoạn, so hắn đối đãi Đông Thắng Thần Châu nhân tộc tàn khốc hơn. Thiên Đình tiên thần từ trước đến nay xem thịt rồng là chân tu, ăn vào trong bụng, dùng cái này hưởng thụ. Càng đem Long tộc coi như thúc đẩy tọa kỵ, hoàn toàn không để ý Long tộc tôn nghiêm cùng tính mạng. Tưởng tượng trước đây, Triệu Phong bước vào Long tộc thời điểm, vì lôi kéo Long tộc, không tiếc hứa xuống hứa hẹn, ban cho Long tộc cùng nhân tộc đồng dạng địa vị, trợ Long tộc thoát khỏi như vậy khuất nhục khốn cảnh. Nhưng lúc đó Long tộc hoặc là ra ngoài cao ngạo, hoặc là có chỗ lo lắng, lại chưa chân quý cái này khó được cơ duyên, vậy mà không nói gì cự tuyệt Triệu Phong hảo ý. Mà bây giờ thời gian đã qua gần trăm năm thời gian, lúc này không giống ngày xưa, Đại Tần bây giờ bình cường mã tráng, cả nước thực lực tăng lên, không còn phục trước đây. Long tộc tại Đại Tần mà nói cũng không quá đa dụng chỗ. Lần này chỉ huy đạo võ, trước kia Triệu Phong nhân từ cùng hứa hẹn đã không còn. Một khi Đại Tần vệ sĩ công phá Đông Hải, Long tộc vận mệnh đem chuyển tiếp đột ngột, không còn hưởng thụ ngày xưa đối bọn hắn hứa hẹn. Tại Đại Tần cương vực bên trong, Long tộc sợ là cũng chỉ có thể biến thành đê tiện tọa kỵ, mặc người thúc đẩy. Thậm chí bọn hắn thịt rồng cũng đem trở thành Đại Tần trên bàn ăn bình thường mỹ thực. Như vậy kết cục đều là Long tộc trước đây không hiểu được chân quý kỳ ngộ trồng hạ hậu quả xấu. Cái này giữa thiên địa vốn là như thế, mạnh được yếu thua. Cùng Doanh Chính trò chuyện về sau, Triệu Phong về tới chính mình bế quan cung điện chỗ, tâm thần lập tức chìm vào bảng bên trong. Ánh mắt đầu tiên là đảo qua chính mình các hạng thuộc tính, cuối cùng như ngừng lại lần này thu hoạch bảo dương phía trên. Ba cái thất giai bảo dương, còn có một cái bát giai bảo dương. Triệu Phong tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra chờ mong, lần này chỉ mong vận khí tốt, đến một trận đại bạo phát. Nghĩ đến, Triệu Phong mang theo chờ mong, mở ra toàn bộ bảo dương. Triệu Phong hạ đạt chỉ lệnh, mở ra ba cái thất giai bảo dương. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thập nhị phẩm công đức kim liên. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cửu cửu tán phách hồ lô. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được hỗn độn chân hỏa loại. Ngay sau đó, làm bát giai bảo dương mở ra một khắc này, trên bản này lần nữa nhảy ra nhắc nhở, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được bán bộ tiên tiên trí bảo chư thiên thánh quân. Ha ha ha. Nhìn xem cái này bốn cái bảo dương mở ra, Triệu Phong ức chế không nổi nội tâm mừng rỡ, cười to lên, thập nhị phẩm công đức kim liên, rốt cục bị ta bỏ vào trong túi. Cái này kim liên, vốn nên tại phương Tây thánh nhân tiếp dẫn trưởng không phía dưới, bây giờ lại thuộc về ta. Trong tiếng cười, Triệu Phong cũng là mang theo vài phần thoải mái. Năm tôn thập nhị phẩm liên này, bây giờ ta đã có được thứ tư, chỉ kém Minh Hà trong tay Hồng Liên. Triệu Phong trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, đối với cái này Hồng Liên, căn bản không lo lắng không chiếm được. Ngày khác đi huyết hải, từ Minh Hà trong tay cướp đoạt Hồng Liên, liền có thể tái hiện ngày xưa hỗn độn thanh liên, nếu như nắm giữ bảo vật này, thánh nhân cũng đừng hòng phá ta phòng. Còn có cái này Chư Thiên Khánh Vân, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đỉnh cấp chí bảo, hán lực phòng ngự mạnh, viễn siêu thập nhị phẩm liên đài. Bây giờ rơi vào tay ta, càng là tăng trưởng thực lực của ta. Nhìn xem những bảo vật này, Triệu Phong tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Những này đỉnh cấp chí bảo đều có thể tăng lên Triệu Phong thực lực a. Mà đây là, ngay tại cái này cực độ hưng phấn thời khắc, Triệu Phong giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên lấy lại tinh thần, trong đầu hiện lên một cái làm hắn khiếp sợ suy nghĩ. Cái này thần bí bảng, đến tột cùng là loại nào cấp độ chí bảo? Triệu Phong cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm nghĩ, nó có thể đem thánh nhân trong tay pháp bảo cưỡng ép cướp đoạt tới, cung cấp ta sử dụng. Ngày xưa Thái thượng lão quân quản lý chí bảo như thế, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn thánh nhân pháp bảo cũng là như vậy. Nghĩ đến cái này, Triệu Phong càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là thật sâu kinh ngưng. Loại này thần hồ kỳ thần năng lực đã vượt xa khỏi phổ thông chí bảo phạm chủ, cho dù là kia trong truyền thuyết hỗn độn linh bảo, sợ cũng khó mà làm được như vậy tình trạng a. Triệu Phong không khỏi thì thào nói nhỏ. Lần thứ nhất, hắn đối cái này làm bạn chính mình hồi lâu, từ phàm tục từng bước một trợ lực chính mình đi hướng cường đại bảng, có một loại hoàn toàn mới nhận biết. Xem ra, ta cái này bảng, lai lịch tuyệt không phải bình thường. Triệu Phong ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nó đúng là trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo hay sao? Suy tư một hồi lâu, Triệu Phong lắc đầu, tạm thời đem những ý niệm này quên sạch sành sanh. Dù sao, Triệu Phong biết rõ bảng đối với mình chỉ có ích, vô hại chỗ, mà lại bảng này sớm đã cùng hắn nguyên thần quá lại, như hắn gặp bất trắc, bảng cũng đem biến mất theo. Điểm này, Triệu Phong là rõ ràng biết đến. Thôi chờ ngày sau thực lực của ta đạt tới Hỗn Nguyên Đại La chi cảnh, có lẽ liền có thể biết được bảng này chân chính tầng cấp. Triệu Phong âm thầm nghĩ đến, việc cấp bách là đem lần này đạt được mấy món chí bảo đi đầu luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân mới là mấu chốt. Triệu Phong tâm ý khẽ động, trong nháy mắt đem thập nhị phẩm công đức kim liên cửu cửu tán phách hồ lô hỗn độn chân hỏa loại cùng Chư Thiên Khánh Vân triệu hoán đi ra. Tại Đại Tần trên thiên cung, Đại Tần hạch tâm chi địa, nhân đạo chi lực như là kiên cố hộ thuẫn, một mực bảo vệ lấy nơi này. Cho dù là thiên đạo thánh nhân đích thân tới, tại cái này nhân đạo chi lực che đậy dưới, cũng đừng hòng phát giác được những này chí bảo tồn tại. Như thế hoàn cảnh, để Triệu Phong luyện hóa chí bảo, rất cảm thấy an tâm. Cùng lúc đó, thiên đình phía trên, Lang Tiêu bảo điện bên trong, khởi bẩm bệ hạ, một cái thân mặc ai hùng khôi giáp nam tử, nhanh chân đi tiến trong điện, vì một chân trên đất, cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần sợ hãi, thần vô năng, chưa thể cầm xuống kia yêu hầu. Na Cha Tam Thái tử cùng yêu hầu kịch chiến mấy ngày, lại cũng khó phân thắng bại, không cách nào đem nó bắt được. Kia yêu hầu thực lực đã đạt tới Đại La đỉnh phong chi cảnh, tại cái này hạ giới có thể xưng vô địch. Người này chính là Thiên Hà Thủy Quân Thiên Đồng Nguyên Soái, cũng là nhân giáo đệ tử đời thứ ba, Huyền Đô ký danh đệ tử. Na Cha cũng không thể cầm xuống. Ngọc Đế nghe nói lời ấy, nhướng mày, trong mắt mang theo không tin tưởng thần sắc. Na Cha thực lực, hắn tự nhiên rõ ràng, tuy nói Na Cha từng có phản nghịch tiến hành, nhưng kỳ thật lực mạnh không thể khinh thường. Tại trước kia chuẩn thánh hoành hành thời đại, Na Cha có lẽ coi như không đến đỉnh tiêm cường giả, nhưng hôm nay chuẩn thánh bị thiên đạo hạn chế, không được xuất thế. Na Cha thực lực tại cái này ở trong thiên đình đã coi là siêu quần bạt tụy, chưa có người có thể cùng địch nổi. Vậy hạ, Thiên Đồng Nguyên Soái ngẩng đầu, lần nữa bẩm báo nói, thần tận mắt nhìn thấy Tam Thái tử cùng kia yêu hầu giao thủ, hai người thực lực tương đương, chiêu thức vắng lai, khó phân thắng bại. Lấy Tam Thái tử chi năng, đều không thể đem nó chế phục, mong rằng bệ hạ một lần nữa châm trước nhân tuyển, khắc mưu thượng sách. Giờ phút này, Ngọc Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản, hắn lòng tràn đầy chờ mong Na Cha xuất thủ, có thể cấp tốc cầm xuống Tôn Ngộ Không, từ đó đánh vỡ Phật môn sở định hạ rất nhiều kịch bản, để thiên đình tại trận này thiên địa trong đại kiếp trở thành chủ đạo một phương thế lực. Nhưng hôm nay xem ra, không như mong muốn, hắn tựa hồ lại không thể không dựa theo Phật môn cố định bản, tiếp tục đi tới đích. Ngọc Đế trong lòng âm thầm tức giận, ánh mắt trong điện tiên thần chi ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Thái Bạch Kim Tinh trên thân. Vẹn vẹn một ánh mắt, Thái Bạch Kim Tinh liền ngầm hiểu. "Bệ hạ." Thái Bạch Kim Tinh ngầm hiểu, lập tức ra khỏi hàng, cung kính nói ra, "Thần ngược lại là có một kiến giải vụ bề." "Thái Bạch Kim Tinh có gì đề nghị, mau mau nói tới." Ngọc Đế thuận thế hỏi, trong giọng nói mang theo một tia bội vàng. Cái này yêu hầu mặc dù xuất thân yêu tộc, lại cùng bình thường yêu tộc khác nhau rất lớn. Hắn chính là trời sinh trời đuôi, hấp thu thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, nghe nói cùng trước đây nữ hoa thánh nhân bổ thiên lưu lại ngũ thải thạch rất có nguồn gốc. Thái Bạch Kim Tinh không nhanh không chậm nói ra, này khỉ linh tính mười phần, thông vệ dị thường, nếu có thể tiến hành dẫn đạo, dốc lòng giáo hóa, tất có thể vứt bỏ yêu tử tiên. Nếu như có thể đem nó mời chào đến ta thiên đình, là thiên đình sử dụng, ngày sau nhất định có thể trở thành thiên đình một sự giúp đỡ lớn. Thân nguyện tự mình tiến về Hoa Quả Sơn, bằng ta thiên đình nhân uy, thuyết phục cái này con khỉ, để hắn về thuận thiên đình. Ngọc Đế nghe xong, trên mặt lập tức biểu hiện ra vẻ động dung, khẽ gật đầu, nói ra, Thái Bạch Thái Khanh nói cực phải. Nay khỉ nếu là thiên địa linh vật thanh nén, thiên phú dị bẩm, nếu có thể là ta thiên đình sử dụng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chư vị tiên gia, định như thế nào? Ngọc Đế ánh mắt quét mắt trên đại điện một đám tiên thần, cao giọng hỏi. Bệ hạ thánh minh. Chúng tiên thần cùng kêu lên hô to, thanh âm vang vọng lăng tiêu bảo điện. Kỳ thật, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cái này yêu hầu chính là thiên địa đại kiếp mấu chốt nhân vật, rất nhiều sự tình đã sớm bị an bài thỏa đáng, bọn hắn chỉ cần thuận theo thiên mệnh là đủ. Nếu như thế, Thái Bạch Thái Khanh, ngươi liền là khắc hạ giới, tiến về Hoa Quả Sơn, cần phải thuyết phục cái này con khỉ, thượng tiên đỉnh làm quan. Ngọc Đế lúc này hạ lệnh. Thần lĩnh chỉ. Thái Bạch Kim Tinh cung kính lĩnh mệnh, lui ra điện đi, chuẩn bị tiến về Hoa Quả Sơn. Thời gian lặng yên trôi qua. Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo bên ngoài, tiên tiên đại trận quang mang lưu chuyển, thần bí mà cường đại. Đại trận này chính là thượng cổ còn sót lại, uy lực tuyệt luân, cho dù chuẩn thánh cường giả tối đỉnh đích thần tới, đối mặt cái này tiên tiên đại trận, cũng khó có thể nhìn trộm đến Tam Tiên Đảo tung tích. Triệu Phong trước đây vì tìm kiếm Tam Tiên Đảo, tại trên biển Đông hao phí mấy năm trở lại đây, mới cuối cùng được cơ duyên. Cho dù là trưởng khống Đông Hải Long tộc, đối cái này Tam Tiên Đảo cũng là biết rất ít. Bây giờ Tam Tiên Đảo sớm đã không phải trước kia như vậy không sinh linh khí tức. Giờ phút này, ở trên đảo cung điện săn sát, quân doanh trải rộng. Vô số đại tần quân đội cùng cường giả ở đây đóng quân. Đại tần cơ sĩ trên Tam Tiên Đảo bay phất phới, hiện lộ rõ ràng đại tần uy nghiêm. Giờ phút này, phương trượng đảo hư không bên trên, bầu không khí trang nghiêm mà ngưng trọng. Bảy cái đại doanh sắp hàng chỉnh tề, như sắt thép tường thành đứng lặng. Trong đó có hai cái trải qua chiến hỏa tẩy lễ, thân kinh bách chiến lao đại doanh, Lam Điền đại doanh cùng Lý Sơn đại doanh. Còn có năm cái mới xây dựng đại doanh, phân biệt lấy tứ đại bộ châu mệnh danh, cùng một cái Cửu Lê đại doanh. Hôm nay, bảy cái đại doanh, tổng cộng 350 vạn đại tần vệ sĩ tề tụ hư không chi đỉnh. Ngoại trừ Cửu Lê đại doanh vệ sĩ, còn lại đại doanh vệ sĩ đều thân mang tiên khí màu đen chiến giáp, cầm trong tay đại tần chế thức tiên khí mạnh đao. Kiêu màu đen chiến giáp đem mỗi một vị vệ sĩ từ đầu đến chân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, thậm chí liền hai mắt cũng giấu ở chiến nón trụ phía dưới, chỉ lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo cùng khắc nghiệt. Mà Cửu Lê nhất tộc các chiến sĩ thì mình trần ra trận, không cần chiến giáp. Bọn hắn nhục thân cường đại, cùng đặc biệt huyết mạch gia trì, sức phòng ngự viễn siêu bình thường chiến giáp. Một khi thi triển vũ thể, càng là hình thể biến lớn, lực lớn vô cùng, khí thế bằng bạc, phổ thông chiến giáp căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn kia lực lượng cường đại. Chấp trưởng đại tần quân đội thống soái, Vương Tiễn sừng sững tại hư không bên trong. Phía sau hắn, bảy vị thượng tướng quân đồng dạng bay lên không mà đứng, khí thế bất phàm. Trong đó, hai vị đến từ doanh trại quân đội thượng tướng quân, Vương Bí cùng Hoàng Y Điệp, tại thiên vận chi lực tầm bổ dưới, thành công đột phá bình cảnh, thành tựu võ đạo đại đế chi cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại lần này đại chiến bên trong, bọn hắn càng nhiều gánh vác lên chỉ huy chi trách, khó mà tự mình xuất thủ. Bất quá, đại tần bây giờ cường giả như mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cho dù thiếu đi hai người bọn họ ra trận giết địch, cũng không cần lo lắng chiến lược không đủ. Bảy cái đại doanh bên trong, đại la cường giả liền có vài chục vị. Ngoài ra, lần này còn ngoài định mức xuất động 50 vị đại la cường giả. Như thế tính ra, lần này tham dự đại chiến đại la cường giả, tổng số đem không ít hơn 100 người. Mà trong đó, chiến lược đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong chi cảnh, càng là không ít hơn 20 người. Cái này chính là đại tần bây giờ hùng hậu nội tình cùng thực lực cường đại, đủ để cho bất kỳ thế lực nào vì đó kiêng kỵ. Đại tần duệ sĩ, ở đâu? Vương Tiễn đột nhiên quát to một tiếng, tiếng như hồng trùng, vang vọng thiên địa. Gió, gió, gió. Đại phong. 350 vạn đại tần vệ sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm hội tụ vào một chỗ, như quần quận sấm sét, chấn động đến toàn bộ Tam Tiên Đảo cũng vì đó run rẩy. Kia cố nồng đậm sát phạt chi khí cùng uy thế cường đại, phản phất muốn đem mảnh này tiên địa đều vỡ ra tới. Cho dù thời gian đã qua đi đếm trăm năm, cho dù đại tần trải qua từ phạm tục đến tiên đỉnh to lớn biến thiên, có thể đại tần quân đội thực chất bên trong kia cố thiết huyết tinh thần cũng không sợ khí thế, chưa hề có chút cải biến. Đông thắng thần châu đã ở ta đại tần binh phong trưởng không phía dưới. Ta đại tần cứu vớt trăm tỷ nhân tộc, phù hộ nhân tộc căn bản. Vương Tiễn ánh mắt quét mắt phía dưới đại tần vệ sĩ, cao giọng nói ra, nhưng bởi vì thiên địa đại kiếp giáng lâm, ta đại tần mặc dù thực lực cường đại, nhưng không được hướng tây tiến quân. Nhưng ở ta đại tần cương vực cuối đông, mênh mông đông hải, vô tận vông dương bên trong, cũng tồn vô số sinh linh. Ta đại tần chi cương vực tuyệt không phải cực hạn tại đại địa sông núi. Cái này rộng lớn hải dương, đồng dạng là ta đại tần chinh phạt chi địa. Ngày xưa, thái tử lòng mang ân trạch, thân phó đông hải, muốn khuyên hàng long tộc, cho long tộc vô thượng bình quan cùng ấn sủng. Có thể Long tộc lại không biết tốt xấu, không chỉ có không cảm kích ta Đại Tần Long Ân, ngược lại ruồn bỏ Đại Tần, đầu nhập Thiên Đình, cùng ta Đại Tần là địch. Vương Tiễn thanh âm càng thêm sục sôi, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Ta Đại Tần vệ sĩ nhóm, các ngươi nói, đối đãi như thế Long tộc, ta Đại Tần phải làm như thế nào? Giết, giết, giết! Tất cả vệ sĩ giận dữ hét lên, thanh âm đinh tai nhức óc, sát ý tràn ngập tại toàn bộ hư không. Tại cỗ này cường đại sát ý cùng uy áp phía dưới, phản phất thế gian vạn vật đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Đối với Đại Tần mà nói, lần này chinh phạt Đông Hải Long tộc, so với trước đó chinh phạt Bắc vực chiến tranh, nội tình thâm hậu hơn, thực lực càng thêm cường đại. Mà lần này xuất động quân đội cùng chiến lực, bất quá là Đại Tần toàn bộ lực lượng một nửa mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, thiên vận chi lực cho Đại Tần mang tới tăng lên, là bực nào to lớn. Chương 522, xuất chinh Đông Hải, tất cả thiên địa kinh. Chương 522, xuất chinh Đông Hải, tất cả thiên địa kinh. Vương Tiễn ánh mắt đảo qua phía trước hư không mấy trăm vạn kế Đại Tần duệ sĩ, uy thế vô tận, túc sát chi khí phảng phất thực chất, hiện ra Đại Tần thiên uy. Mắt thấy một màn này, Vương Tiễn hài lòng cười một tiếng, mang theo một loại khó tả tự hào. Cái này chính là bây giờ chi Đại Tần quân đội. Lập tức, Vương Tiễn tay khẽ động, động tác dứt khoát rút ra bên hông bội kiếm, thần binh ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, lộ ra vô tận sát phạt chi uy thế. Chúng thượng tướng quân ở đâu? Vương Tiễn một tiếng uy uống, tiếng như hồng trung, quần quần sóng âm tựa như muốn xông ra tam tiên đảo hư không, tại giữa thiên địa tiếng vọng. Có mặt tướng. Đáp lại hắn, chính là bảy đạo hùng hồn hữu lực thanh âm. Bảy vị thượng tướng quân cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm xen lẫn, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Bọn hắn quanh thân khí thế bàng bạc, phảng phất bảy tòa nguy nga đại sơn, võ đạo thực lực hiện ra, mang theo khó tả áp bách. Thống soái ta Đại Tần vệ sĩ, giết vào Đông Hải, hủy diệt Đông Hải Long tộc. Lập tức xuất binh. Vương Tiễn cầm kiếm chỉ hướng Đông Hải phương hướng, tiếng như lôi đỉnh, kia quyết tuyệt khí thế phảng phất muốn đem Đông Hải lật cái đáy hướng lên trời. Cái này, liền đem lệnh. Càng là hiện nay Đại Tần tiên đế doanh chính ý chỉ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết vào Đông Hải. Chúng Đại Tần thượng tướng quân cùng kêu lên hét to, sát ý ngút trời, vô tận uy thế hiện ra. Gió, gió, gió. Đại phong. Vô số Đại Tần vệ sĩ cùng kêu lên hô to, tiếng hô chấn thiên động địa, sát ý vô tận. Cái này trong tiếng hô tràn đầy không sợ sinh tử quyết tuyệt, càng có đối hủy diệt Đông Hải Long tộc sát ý tiếng hô dần dần rơi. Vương Tiễn bỗng nhiên vung tay lên, đánh ra một đạo ẩn chứa bàng bạc lực lượng năng lượng. Đạo này năng lượng phảng phất lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo sáng chói quang huy, hướng về bảo vệ Tam Tiên Đảo trận pháp bắn nhanh mà đi. Sớm tại Triệu Phong tiến vào Tam Tiên Đảo về sau, liền thuận thế đem trận pháp này trừ khống. Giờ phút này, Vương Tiễn cái này đạo ấn ký tinh chuẩn không sai lầm đánh vào trận pháp phía trên. Nguyên bản vững chắc như núi trận pháp run lên bần bật, thật giống như bị mở ra, ngay sau đó, trận pháp chậm rãi mở rộng, lộ ra một đầu thông hướng trong đảo thông đạo. Tại Tam Tiên Đảo bên ngoài, vừa lúc có đi ngang qua nơi đầy tu sĩ. Bọn hắn nguyên bản chỉ là bình thường đi đường, lại bỗng nhiên phát giác được một cỗ kỳ dị ba động, nhao nhao kinh ngạc mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía phía trước. Chỉ gặp ba tòa to lớn tiên đảo chậm rãi hiện hiện, mây mù lở lở, tựa như ảo mộng. Vô tận tiên thiên linh khí cũng tại thời khắc này giống như phóng xuất ra mấy phần. Tiên đảo có thể hiện ra. Cái này, đây là tiên thiên trận pháp. Một vị kiến thức bên bác tu sĩ dẫn đầu lấy lại tinh thần, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo, lại có tu sĩ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tham lam quan mang. Trận pháp mở ra, cơ duyên hiện. Tạo hóa, đây là ta đại tạo hóa. Tam Tiên Đảo một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa hề có người nhìn thấy hắn chân dung. Bây giờ chúng ta nếu có thể tiến vào bên trong, nhất định đạt được vô số bảo vật. Trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo a, không nghĩ tới bị chúng ta cho đụng phải, tạo hóa, đại tạo hóa a. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ nhao nhao kích động lên, ngươi một lời ta một câu nghị luận, nhìn về phía Tam Tiên Đảo ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cùng khát vọng. Cái này Tam Tiên Đảo tại vô số năm bên trong, chỉ là mở mịt truyền thuyết, dẫn tới vô số người tìm kiếm, nhưng thủy chung không người tìm được. Bây giờ đột nhiên hiện thế, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên. Trong chốc lát, Tam Tiên Đảo bên ngoài, phương viên mấy ngàn dặm chi địa, rất nhiều tu sĩ đều bị cái này kỳ cảnh hấp dẫn. Bọn hắn nhao nhao cải biến phương hướng, hướng về nơi đây phi tốc tụ đến. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ lỡ cái này khó được cơ duyên. Cũng không lâu lắm, Tam Tiên Đảo bên ngoài liền lít nha lít nhít hội tụ hàng ngàn hàng vạn kế Đông Hải tu sĩ. Mỗi người đều là trông mong nhìn xem tiên đảo, tràn đầy khát vọng, tham lam, lòng tràn đầy chờ mong đại trận hoàn toàn mở ra, để cho bọn hắn tiến vào bên trong, tìm kiếm kia bảo tàng vô tận. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Oeng, oeng, oeng. Một trận ngột ngạt như sấm tiếng vang từ Tam Tiên Đảo bên trong truyền ra, ngay sau đó, một cỗ làm cho người sợ hãi kinh khủng sát phạt sát khí mãnh liệt phóng xuất ra. Cỗ sát khí kia phảng phất vô hình phong bạo, chỗ đến, hư không cũng vì đó mà mèo. Nhấc lên vô số sóng to gió lớn. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi rất nhiều tu sĩ bị bất thình lình trận thế cả kinh ngốc như gà gỗ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có như thế lớn sát khí? Thật nặng sát khí, cái này sát khí phảng phất có thể đem người thôn vệ. Tam Tiên Đảo như thế nào như thế? Không phải nói Tam Tiên Đảo chính là tiên thiên linh địa, động thiên phúc địa sao? Tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Chúng tu sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Bọn hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, cái này trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo, tại sao lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế sát khí? Còn có sát khí. Nhưng sau một khắc, khi bọn hắn lơm lớp lo sợ hướng về Tam Tiên Đảo bên trong nhìn lại lúc, tức thì bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hít sâu một hơi. Gió, gió, gió. Đại phong. Vô tận gió uống thanh âm phảng phất mãnh liệt thủy triều, từ tiên đảo bên trong quần quần phóng xuất ra. Cái này gió tiếng quát bên trong lôi cuốn lấy vô tận sát cơ, tựa như lưới đao sắc bén, giống như có thể quấy thiên địa thương khung. Nghe được cái này quen thuộc gió uống thanh âm, tam tiên đảo bên ngoài các tu sĩ trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an, nguyên bản đối cơ duyên khát vọng trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Cái này tam tiên đảo, căn bản không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy. Gió uống thanh âm, một vị lớn tuổi lại lịch duyệt phong phú tu sĩ sắc mặt đột biến, âm thanh run rẩy nói ra, chẳng lẽ là Tần Đình hay sao? Lời này vừa nói ra, như là một viên quả bom nặng ký bỏ ra, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Trung quanh các tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ. Tam Tiên Đảo chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Tần Đình khi nào nắm trong tay Tam Tiên Đảo? Cái này sao có thể? Tần Đình làm sao lại tìm tới nơi này? Tần Đình đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Cho dù Tần Đình thực lực cường đại, có thể Tam Tiên Đảo từ trước đến nay hư vô mờ mịt, bọn hắn là như thế nào tìm đến cũng chừng khống. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn thực sự khó mà tưởng tượng, cường đại Tần Đình lại cùng sự thần bí khó lường này Tam Tiên Đảo nhắc lên quan hệ. Mà liên tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, theo kia đầy trời sát phạt sát khí không ngừng từ Tam Tiên Đảo bên trong tiết ra, Đại Tần chân chính hành động cũng kéo ra màn che. Chỉ gặp hư không bên trên, lấy chủ doanh làm hạt tâm, một tòa vô cùng to lớn quân trận thình lình hiện hiện. Vô số thân mang màu đen chiến giáp Tần quân duệ sĩ, phảng phất màu đen hồng lưu, lôi cuốn lấy vô tận sát phạt chi khí, từ Tam Tiên Đảo bên trong mãnh liệt dứt ra. Khí thế của bọn hắn giống như rời núi mãnh hổ, chỗ đến, hư không đều tại cái này bảng bạc sát khí phía dưới có chút run rẩy. Một cái quân trận ngay sau đó một cái quân trận, chỉnh tề sắp hàng. Những này quân trận hô ứng lẫn nhau, phối hợp ăn ý, tạo thành một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Toàn bộ bầu trời đều bị cái này vô tận quân trận sát cơ bao phủ, một mảnh túc sát chi khí. Thấy cảnh này, Tam Tiên Đảo bên ngoài các tu sĩ hoảng sợ đến mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Thần quân duệ sĩ, đây là Tần Đình Tần duệ sĩ. Ngày xưa Tần Đình cùng Thiên Đình lúc giao thủ, ta từng tại Bắc vực gặp qua. Lúc ấy chàng diện thảm liệt, ta may mắn trốn được một mạng, hôm nay không ngờ ở đây gặp phải Tần quân. Bây giờ Tần Đình quân đội tại sao lại xuất hiện tại Đông Hải? Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn đối Đông Hải độc thủ? Trên biển Đông hòn đảo Đông đảo, sinh hoạt vô số sinh linh, Tần Đình mục tiêu chẳng lẽ là những hòn đảo này? Kia chúng ta chỗ an thân chẳng phải là muốn không có? Cái này có thể như thế nào cho phải? Nhìn xem kia giống như thủy triều tuôn ra Tần quân, rất nhiều tu sĩ lập tức hoảng hồn. Trong bọn họ, đã có ngày xưa từ Đông Thắng Thần Châu Bắc vực đảo vong ra, cũng có Đông Hải bản thổ tu sĩ. Những cái kia từng tại Bắc vực được chứng kiến Tần quân đổ lục tiên người chẳng cảnh tu sĩ, không cần nhiều lời, trong lòng tràn đầy đối Tần quân thật sâu sợ hãi. Tại Bắc vực, Tần quân sát phạt quả đoán làm cho người sợ hãi, chỉ cần là trên người có nghiệp lực, từng thực nhân tộc huyết nhục tiên nhân cùng tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Tần quân tàn sát hầu như không còn. Tại Đại Tần luật pháp phía dưới, giết người thì đền mạng bị chấp hành đến triệt triệt để để, mặc kệ đối phương đã từng cỡ nào cao cao tại thượng, chỉ cần phạm vào Đại Tần luật pháp, liền tuyệt không nhân nhượng. Có thể nói, Thiên Đình có lẽ chỉ là đối Đại Tần có chỗ kiêng kỵ, mà những này Bắc vực tu sĩ thì là đối Đại Tần sợ hãi tới cực điểm, hận không thể có thể cách càng xa càng tốt. Nhưng hôm nay, bọn hắn chạy trốn tới Đông Hải, Đại Tần quân đội lại tựa như âm hồn bất tán, lại đuổi đi theo, hơn nữa nhìn bộ dáng, mục tiêu trực chỉ Đông Hải. Chạy mau, một khi bị Tần quân đội kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy a. Tam Tiên Đảo đã bị Tần quân chiếm lĩnh, căn bản không phải cái gì phúc địa, mà là tử vong chi địa. Chạy a. Một chút phản ứng nhanh tu sĩ, không hề nghĩ ngợi, quay người liền hướng phía phương xa chật vật chạy trốn. Bọn hắn sử xuất tất cả bộ liếng, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, phản phất phía sau có hồng thủy manh thú đang truy đuổi. Nhưng mà, những này tu sĩ cử động, Đại Tần vô số cường giả thu hết vào mắt. Nhưng bọn hắn căn bản không có đem những này đảo vong tu sĩ để vào mắt, trong lòng bọn họ, những người này bất quá là dâu ria sâu kiến, căn bản không đáng lãng phí tinh lực đi để ý tới. Dù sao lần này Đại Tần chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết vào Đông Hải, hủy diệt Đông Hải Long tộc. Đại Tần duệ sĩ nhóm, Vương Tiễn thanh âm phảng phất hồng trung, tại Tam Tiên Đảo bên trong quần quần truyền ra, dù chưa gặp người, nhưng này thanh âm uy nghiêm lại làm cho mỗi một vị Đại Tần duệ sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, chân nguyên hộ thể, giết vào đáy biển, phá hủy Đông Hải Long cung, diệt Đông Hải Long tộc, lại đi đánh hạ toàn bộ Đông Hải. Phàm ta Đại Tần binh phong chỗ đến, chính là ta Đại Tần cương vực chỗ. Giết. Theo Vương Tiễn thanh âm triệt để rơi xuống, cần tuân quốc úy chi lệnh. Giết. 350 vạn Đại Tần vệ sĩ cùng kêu lên gào thét, tiếng gầm hội tụ, phản phất muốn đem thiên địa chấn vỡ. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên hừng hực đấu trí, đối hủy diệt Đông Hải lòng tộc khát vọng lộ rõ trên mặt. Tranh thủ chiến công thời điểm, đến. Sau một khắc, mỗi một cái vệ sĩ trên thân đều bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Chân nguyên, pháp lực, thậm chí nhục thân lực lượng đan vào lẫn nhau, hình thành một tầng kiên cố phòng hộ. Ngay sau đó, lấy Lam Điền đại doanh làm đầu đội, đệ nhất chủ doanh vệ sĩ nhóm song tay nắm chặt binh qua, ánh mắt kiên định, không chút do dự hướng về phía dưới mặt biển phóng đi. Động tác của bọn hắn đều nhịp, phảng phất một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt vạch phá trời cao, lao thẳng tới mặt biển. Veng, veng, veng. Theo bọn hắn xông vào trong biển, nguyên bản bình tĩnh như gương mặt biển trong nháy mắt bị quấy đến long trời lở đất. Sóng biển ngập trời, tựa như từng đầu phẫn nộ cự thú, gầm thét, cuồn cuộn lấy. Vô số tần vệ sĩ như dao long vào biển, biến mất tại mênh mông sóng lớn phía dưới. 350 vạn vệ sĩ, toàn bộ mở ra chân nguyên bảo vệ, có thứ tự tiến vào trong biển. Bọn hắn trôi đến, nước biển đều bị quấy đến sôi trào mãnh liệt. Mục tiêu của bọn hắn không phải Đông Hải hòn đảo, mà là Long Cung. Đông Hải, sắp biến thiên. Những cái kia chưa kịp chạy trốn tán tu, ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động. Lúc này, Tần Quân mục đích đã rõ ràng rành, bọn hắn muốn trực đảo Đông Hải Long Cung, nhấc lên một trận như sóng to gió lớn phong bạo. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Cung bên trong, Phụ Vương Ngao Giác mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hết sức kích động nói ra, xem ra Phật môn đối lần này đại kiếp cực kỳ coi trọng a. Nhiều như vậy tiên khí, nhiều như vậy linh bảo, bọn hắn lại không chút do dự đưa tới. Lần này ta Long Cung thật đúng là kiếm lợi lớn. Lúc trước Long Cung bởi vì Tôn Ngộ Không đại náo, tổn thất không ít binh khí cùng pháp bảo. Bây giờ Phật môn không chỉ có đem những tổn thất này toàn bộ bổ sung, thậm chí còn ngoài định mức tặng cho một kiện đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, để mà thay thế bị Tôn Ngộ Không lấy đi Định Hải Thần Châm. Chỗ động tác này, để Ngao Giáp cảm thấy Long Cung chuyến này kiếm bộn công lỗ. Dù sao liên quan đến Phật môn đại hưng, bọn hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ngao Quảng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, mà lại ta Long tộc lần này còn chiếm được Thiên Đình ban cho một cái thỉnh kinh người danh ngạch, chính là ngươi Đường Đệ Ngao Liệt. Đợi hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, ta Long tộc nhất định có thể thu hoạch được không ít công đức cùng khí vận. Đây cũng chính là ta Long tộc lựa chọn tiếp tục là Thiên Đình hiệu lực căn bản nguyên nhân. Nghĩ đến tương lai đủ loại chỗ tốt, Ngao Quảng nhịn không được bật cười. Long Nguyên bên trong các vị tổ tiên quả nhiên lưu tính sâu xa. Ngao Giáp phụ họa cười nói, tuy nói Tần Đình trước đó cũng làm ra hứa hẹn, nhưng cùng cái này thỉnh kinh đại nghiệp so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thuận theo Phật môn đại hưng, mới là ta Long tộc quang minh đại đạo. Giờ phút này, tại Ngao Giáp trong lòng, đối đại Tần lo lắng sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Nhưng lại tại không khí này một mảnh tường hòa thời điểm, một đạo thất kinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Long Vương, Uy thừa tướng thần sắc bối rối, lộn nhào xông vào Long cung đại điện, âm thanh run rẩy đến kịch liệt, không xong, việc lớn không tốt. Hắn vừa nói, một bên miệng lớn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Tần Đình, Tần Đình động binh. Uy thừa tướng thật vất vả chậm qua một hơi, tiếp lấy nói ra, trên biển đông xuất hiện vô số tần quân, bọn hắn vào biển. Lời này như là sét đánh trời nắng, trong nháy mắt để bên trong đại điện bầu không khí ngưng kết. Ngao Quảng nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt hoảng sợ. Hắn đột nhiên đứng dậy. Ngươi xác định? Ngao Quảng âm thanh run rẩy hỏi, trong lòng còn có một tia may mắn, hy vọng cái này chỉ là Quy thừa tướng truyền nhầm lời đồn. Một bên Ngao Giáp cũng đồng dạng sắc mặt đại biến, trong mắt đắc ý trong nháy mắt bị lo lắng thay thế. Hắn khẩn trương nhìn xem Quy thừa tướng, cũng đang đợi câu trả lời của hắn. Chương 523, Long tộc cầu viện, Thiên Đình động, Đại Tần tiến công. Chương 523, Long tộc cầu viện, Thiên Đình động, Đại Tần tiến công. Giờ khắc này, Đông Hải Long cung bầu không khí giống như báo tố tiến đến trước tĩnh mịch, đè nén để Long Vương phụ tử đều thở không nổi. Ngao Quảng hai cha con đứng chết chân tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, phản phất bị làm định thân chú. Hồi Long Vương, Uy thừa tướng sắc mặt vô cùng khó coi, thanh âm bởi vì khẩn trương mà run rẩy, thiên chân vạn sát, chúng ta trên Đông Hải tuần sát giả soa phát hiện tần quân tung tích. Không phải giải rác mấy người, mà là phô thiên cái địa vô số tần quân, bọn hắn đã vào biển, mục tiêu hiển nhiên chính là ta Long Cung. Còn xin Long Vương nhanh chóng định đoạt. Lời nói ở giữa, Uy thừa tướng trên mặt viết đầy lo lắng. Tần Đình, như thế nào chọn cái này thời điểm độc thủ? Ngao Quảng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, kinh hoàng nói, bọn hắn liền thật không sợ đại kiếp sao? Phụ Vương, Ngao Giáp thanh âm cũng là mang theo bối rối, trước đây Tần Đình tại đại kiếp phủ xuống thời giờ, dám trực tiếp đối Thiên Đình chấp trưởng Bắc vực độc thủ, trắng trợn giết chóc. Bọn hắn căn bản cũng không đem đại kiếp để vào mắt, bọn hắn đã điên rồi. Ngao Giáp giờ phút này cũng là mười phần sợ hãi. Nhanh! Ngao Quảng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khàn cả giọng hô, nhanh lên tấu Thiên Đình, mời Thiên Đình nhanh chóng phái binh tới viện binh ta Long tộc. Nói cho Thiên Đình, Tần Đình đối ta Long tộc độc binh. Còn có, lập tức điểm đủ ta Long tộc thủy quân, chuẩn bị lên chiến. Gõ vang tụ Long Trung, để cái khác Tam Hải Long tộc nhanh chóng phái binh gấp rút tiếp viện. Nhanh a, đây là Ngao Quảng có thể nghĩ tới cách đối phó. Đối mặt Tần Đình bức kích, hắn không khỏi nghĩ đến trước đây Triệu Phong nhập Long Nguyên sau nói lời, nếu như hắn Long tộc không nguyện ý thần phục Đại Tần, như vậy ngày khác Đại Tần liền sẽ không đón thêm thụ Long tộc đầu nhập. Trước đây sự tình, hôm nay chi quả a, Thiên Đình cùng Tần Đình chỉ có thể lựa chọn một cái, mà bọn hắn Long tộc lựa chọn Thiên Đình. Rõ. Quy thừa tướng không dám có chút trì hoãn, quay người vội vàng rời đi, thượng tiên cầu viện. Theo Quy thừa tướng rời đi, Ngao Quảng tại Đông Cung bên trong đại điện đi qua đi lại, bước chân gấp rút mà bối rối, mặt đất bị hắn bước ra tiếng vang trầm nặng. Ngồi đi một bước, trong lòng của hắn lo nghĩ liền tăng thêm một phần. Phụ Vương, Ngao Giáp thanh âm tràn đầy sợ hãi, chúng ta thật sự có thể ngăn trở Tần Quân sao? Thiên Đình Thiên binh Thiên tướng đều không phải là đối thủ của Tần Quân, chúng ta. Nói đến đây, Ngao Giáp trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, lộ ra phi thường không tự tin. Không chỉ có là hắn, Ngao Quảng cũng là như thế. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Thiên Đình về binh. Ngao Quảng thanh âm trầm thấp mà bất đắc dĩ, hắn làm sao không biết rõ Long tộc cùng Tần Quân thực lực cách xa, chỉ dựa vào Long tộc chi lực, căn bản là không có cách cùng Tần Quân chống lại. Nhưng mà nếu như Thiên Đình không tới cứu viện binh, vậy làm sao bây giờ? Ngao Giáp truy hỏi, trong mắt mang theo mãnh liệt bất an. Lời này như là trọng truy, hung hăng nện ở Ngao Quảng trái tim. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bước chân cũng im bặt mà dừng, nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại như thế nào. Thiên Đình đã nhiều lần bại vào Tần Đình chi thủ, bọn hắn có nguyện ý hay không lần nữa mạo hiểm xuất binh cứu viện Long tộc, chính Ngao Quảng cũng không nắm chắc chút nào. Sẽ. Ngao Quảng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe kiên định một chút, nhất định sẽ tới. Ta Long tộc đã thần phục Thiên Đình nhiều năm, nếu như bọn hắn không đến, về sau còn có ai sẽ hiệu trung Thiên Đình? Hiển nhiên, trong lời nói chỉ là lộ ra một loại bản thân an ủi ý vị, nhưng mà hai tay khẽ run lại bán nội tâm của hắn bất an. Đối mặt Tần Đình tăng khốc, hắn Long tộc nếu như thật ngăn cản không nổi, kia là cỡ nào hạ tràng? Ngao Quảng tràn đầy bất an, nhưng muốn lấy được, hắn Long tộc hạ tràng tuyệt đối sẽ không so ngày xưa Đông Thắng Thần Châu Bắc Vực Tiên môn tiên nhân muốn tốt. Ân, bất quá, Ngao Giáp nhẹ gật đầu, trên mặt lo lắng thoáng hóa giải một chút, cũng không có nhìn ra chính mình phụ thân dị trạng, chỉ mong thúc phụ bọn hắn có thể tới kịp, không phải ta Đông Hải liền thật nguy hiểm. Ngao Giáp tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy sầu lo. Dù sao, mặt bọn hắn đúng là đương thời nhất là cường đại Tần Đình, để Thiên Đình đều bị thiệt lớn, tổn thất một cái kinh doanh vô số niên đại châu. Bực này sợ hãi như là bóng ma bao phủ trong lòng của bọn hắn. Giờ phút này, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, bầu không khí trang trọng mà trang nghiêm. Chúng tiên thần thân mang hoa lệ tiên bảo, chỉnh tề đứng ở hai bên, thần sắc cung kính. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Uy thừa tướng thần sắc hốt hoảng xông vào trong điện, bịch quỳ trên mặt đất, thanh âm mang theo sợ hãi, Tần Đình đối ta Đông Hải Long tộc động binh, mời bệ hạ nhanh chóng phát binh cứu viện ta Long tộc a. Lời này vừa nói ra, nguyên bản an tĩnh Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt sôi trào. Chúng tiên thần nhóm châu đầu ghé hai, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ lo lắng. Cái gì? Tần Đình đối ngươi Long tộc động binh rồi? Ngọc Đế nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt biến sắc, hai mắt trợ to, khó có thể tin nhìn xem Quy thừa tướng. Bất thình lình tin tức, đích thật là để Ngọc Đế bất ngờ. Tần Đình nhiều năm qua một mực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, tại sao lại đột nhiên đối Đông Hải Long tộc phát động tiến công? Đại kiếp đến a. Vậy hạ, thiên chân vạn sắc a. Quy thừa tướng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, vô số tần quân đều vào biển, bọn hắn khí thế hùng hùng, ta Long tộc nguy cơ sớm tối. Còn xin bệ hạ nhanh chóng phái binh cứu viện, nếu không bằng vào ta Long tộc thực lực căn bản ngăn không được tần quân. Quy thừa tướng lớn tiếng khẩn cầu. Ngọc Đế không có lập tức trả lời, thần sắc hắn nghiêm trọng, cau mày, vung tay lên, gọi ra Hạo Thiên Kính. Một đạo pháp lực từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, rót vào Hạo Thiên Kính bên trong. Mặt kính quang mang lóe lên, lập tức xuất hiện trên biển đông hình tượng. Chỉ gặp Đông Hải mặt biển sóng lớn mãnh liệt, sóng biển như là dã thu phát cuồng, không ngừng phun trào, có thể nói là sóng gió không ngừng, mười phần kinh khủng. Vô số tần quân thân mang màu đen chiến giáp, quanh thân tản ra cường đại chân nguyên cùng pháp lực, như là mây đen đồng dạng hướng về đáy biển phóng đi. Thân ảnh của bọn hắn che khuất bầu trời, đem toàn bộ mặt biển đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Kia nồng đậm sát khí, phản phất thực chất hóa xương mù màu đen, tràn ngập trong không khí. Vô tận sóng biển cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn hành quân. Đang đăng sát khí, thẳng vào trong Đông Hải. Vậy hạ, Tần Đình xuất động mấy trăm vạn kế binh lực, cường giả như mây a. Uy thừa tướng nhìn xem Hạo Thiên Kính bên trong hình tượng, lòng nóng như lửa đốt, mở miệng lần nữa khẩn cầu, còn xin bệ hạ nhanh chóng phái binh gấp rút tiếp viện, chậm ta Long tộc coi như. Nói đến đây, Uy thừa tướng thanh âm lo lắng nghẹn ngào, nói không được nữa. Ân. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm túc. Ngươi trở về nói cho Long Vương, bản đế lại phái thiên binh thiên tướng gấp rút tiếp viện, ngươi đi đầu lui ra đi. Ngọc Đế thanh âm lộ ra một loại uy nghiêm cùng không nên hoài nghi, kỳ thực là cho Quy thừa tướng ăn một viên thuốc an thần. Nghe được Ngọc Đế hứa hẹn, Quy thừa tướng lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, hắn lúc này liên tục lễ bái, trong miệng hô to, bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Sau đó, Quy thừa tướng cấp tốc đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng hướng về Lăng Tiêu đại điện bên ngoài chạy tới, không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Long Vương. Thiên Đình gấp rút tiếp viện, hắn Long tộc liền được cứu rồi. Nhưng mà, theo Quy thừa tướng rời đi, bên trong đại điện tiên thần nhóm rốt cuộc kìm nén không được nghi ngờ trong lòng. Bệ hạ, thật muốn phái binh hạ giới cứu viện Long tộc hay sao? Một vị tiên thần cẩn thận nghiêm túc đứng ra, thần sát thấp thỏm, Tần Đình thế lớn, mà lại gần đây càng là có trọng đại đột phá, hắn thực lực tất nhiên lại có trên diện rộng tăng trưởng. Lúc này điều động lại nhiều binh lực đi, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản Tần Đình diệt Long tộc. Dù sao, Tần Đình thái tử thực lực thâm bất khả chắc, mà lại hắn áp chế tu vi, thiên đạo đều không làm gì được hắn. Hắn vừa nói, vừa quan sát Ngọc Đế sắc mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chương 524, huyết mạn Đông Hải. Thi thể như nước thủy triều. Chương 524, huyết mạn Đông Hải. Thi thể như nước thủy triều. Đối với Long tộc mà nói, Tần Đình chủ động tới tập, bọn hắn ngoại trừ nên chiến, thực sự không còn cách nào khác. Về phần tiến đến cầu hòa, đó căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Tại bọn hắn lựa chọn Thiên Đình ngày đó lên, cầu hòa cơ hội liền đã triệt để đánh mất. Bây giờ ngoại trừ nên chiến, đó chính là đầu hàng. Mà đầu hàng hậu quả, bọn hắn tự nhiên cũng muốn lấy được. Cho nên Long tộc không thể không chiến. Lao tổ nói thế nào? Ngao Quảng đột nhiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt vội vàng nhìn về phía một bên Ngao Thính Tâm. Lao tổ nói, đã lựa chọn, vậy liền tử chiến đến cùng. Tần Đình mạnh hơn, ta Long tộc cũng tuyệt không yếu thế. Nếu như thật ngăn không được, ba vị lao tổ sẽ phân ra hóa thân tới nên chiến, bước lui Tần Đình. Ngao Thính Tâm lập tức trả lời nói, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp. Quá tốt rồi, có lao tổ hóa thân xuất thủ, kia Tần Đình liền không đủ gây sợ. Ngao Giáp kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hai tay nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nói, đại ca, ngươi đem Tần Đình nghĩ quá đơn giản. Bây giờ chi Tần Đình đã sớm không phải trước đây sơ lâm điệu tiên giới Tần Đình, dù là lao tổ thật xuất thủ, cũng không biết rõ có thể hay không ngăn cản a. Ngao Thính Tâm trong mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cho tới nay, Ngao Thính Tâm đều có phán đoán của mình. Cũng tỉ như trước đây Triệu Phong nhập Long Nguyên lúc, nàng liền chủ trương đầu nhập Tần Đình, dù sao ngày xưa Triệu Phong hứa hẹn sẽ cho Long tộc tôn nghiêm, sẽ còn cho Long tộc tại Đông Thắng Thần Châu giang hà quản lý quyền lực, đây chính là có thể thu hoạch được công đức. Mặc dù sẽ không duy nhất một lần giáng lâm, nhưng góp gió thành bão, có thể làm cho tương lai Long tộc thoát ly nghiệp lực quân thân. Thế nhưng là bởi vì Long Nguyên lão tổ lựa chọn, càng là vì thỉnh kinh công đức cùng khí vận chi lực, Long tộc cuối cùng vẫn lựa chọn thiên đỉnh. Từ đó về sau, Ngao Thính Tâm mỗi ngày đều sinh hoạt đang lo lắng bên trong. Nàng là tự mình đi qua Tần Đỉnh cương vực, càng là tận mắt thấy Đông Thắng Thần Châu phía trên Tần Đỉnh mạnh bao nhiêu. Không chỉ là Tần Đỉnh quân đội vô cùng cường đại, thậm chí Tần Đỉnh dân gian cũng là cường giả vô số, chỉ cần Tần Đỉnh một đạo ý chỉ, những cường giả này đều là Tần Đỉnh sử dụng. Kia là đủ chấn nhiếp thiên địa lực lượng a. Mà lại Ngao Thính Tâm biết rõ, trước đây nàng đi Tần Đỉnh cương vực lúc, những cái kia nhìn thấy cũng chỉ là Tần Đỉnh để các nàng nhìn thấy, âm thầm, Tần Đỉnh đều không biết rõ ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Thính Tâm, lão tổ bọn hắn thế nhưng là từ thời kỳ thượng cổ liền còn sống sót, thực lực thông thiên. Tần Đỉnh nói cho cùng cũng chính là nhân tài mới nổi, chỉ cần lão tổ xuất thủ, cho dù là hóa thân, vậy cũng đủ đối phó chuẩn thánh. Trận chiến này, ta Long tộc chỉ cần giữ vững, về sau liền không cần e ngại Tần Đỉnh. Ngao Giáp thì là một mặt tự tin, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Long tổ kính sợ cùng tín nhiệm. Dù sao Long tộc hậu bối đối với Long tổ cường đại, từ trước đến nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Thượng cổ thời kỳ, hắn Long tộc thế nhưng là giữa thiên địa bá chủ, nơi nào có nhân tộc chuyện gì? Các ngươi quá coi thường Tần Đỉnh. Ngao Thính Tâm đắng chát lắc đầu, trong lòng sầu lo càng thêm dày đặc. Tại nàng đáy lòng, trận chiến đấu này, Long tộc cơ hội là không có phần thắng. Nếu như khai chiến, thua không nghi ngờ. Có lẽ chỉ có đầu hàng mới là có thể sẽ cùng Đại Tần đàm phán mấy phần, có được ra. Tốt. Tây Hải Long Vương cao mày, chứng Ngao Thính Tâm một chút, sau đó trầm giọng nói, vì thận trọng lý do, tất cả thuần chủng Long tộc hậu bối toàn bộ đều tiến vào Long Nguyên, tìm kiếm lão tổ che chở. Hắn dư Long tộc cùng thủy tộc nên chiến Tần Đỉnh. Tiếng nói rơi, Ngao Quảng Trung điệp gật đầu, thần sắc kiên định, chuẩn bị nên chiến. Lần này không có lùi bước cơ hội, vàng ta Long tộc thực lực tất có thể đánh lui Tần Đỉnh. Hơn nữa còn có lão tổ. Giờ phút này, Tần Đỉnh 350 vạn đại quân như mãnh liệt màu đen thủy triều, tốc độ cao nhất hướng về Đông Hải Long Cung thúc đẩy. Toàn bộ trong Đông Hải hỗn loạn tương bừng không chịu nổi cảnh tượng, khắp nơi đều là chạy trốn đáy biển thủy tộc. Có khai linh trí, thất kinh, cũng có chưa từng khai linh trí, mù quáng chạy trốn. Bất quá những này, Đại Tần vệ sĩ căn bản không có bao nhiêu quan tâm, bọn hắn ánh mắt kiên định mà tràn ngập sát ý, chăm chú tập trung vào phía trước mục tiêu, Đông Hải Long Cung. Cái này mới là Đại Tần quân đội hàng đầu mục tiêu. Ngừng. Hàn Tín bắt tay, thanh âm giống như hồng trung vang vọng chu vi. Tại đáy biển này thế giới, hắn thét ra lệnh âm thanh có thể rõ ràng truyền khắp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. 350 vạn đại tần vệ sĩ đều nhịp, trong nháy mắt toàn bộ ngừng hành quân bước chân, như là từng tòa nguy nga ngọn núi, đứng sừng sững ở cách Đông Hải Long Cung không đến hơn 10 dặm vị trí. Long tộc lại vẫn dám nên chiến ta Đại Tần. Hàn Tín có chút meo cặp mắt lại, giống như cảm nhận được cái gì, trên mặt hiện lên một vòng lạnh ý, kia hàn ý phảng phất có thể đem nước biển đông kết. Nhưng càng nhiều vẫn là đối Long tộc nên chiến coi nhẹ. Đây chính là Long tộc tự tìm đường chết thôi. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tín lần nữa hét lớn một tiếng, dù cho là tại đáy biển, có thể thanh âm vẫn tại chân nguyên gia chỉ dưới, như là quần quần lôi đình, cấp tốc truyền ra, thậm chí chấn động vô tận nước biển. Lập tức, nguyên bản tiến lên Đại Tần vệ sĩ nhóm nhau nhau nắm chặt trong tay mạch đao, thân đao lóe ra hàn quang. Bọn hắn gắt gao nhìn chăm chú phía trước, mỗi người trong mắt đều là tràn ngập nồng đậm sát ý, phản phất một đám đói khát mãnh thú, sắp đối con mồi triển khai đòn công kích chí mạng. Chân nguyên cùng pháp lực tại trong cơ thể của bọn họ điên cuồng phun trào, như là sắp phun trào núi lửa, vận sức chờ phát động. Mà tại phía trước, đồng dạng cũng là có một cỗ màu đen hồng lưu mãnh liệt xuất hiện. Vô số đáy biển yêu thú dương nhanh múa bước, vô số thủy tộc lính tôm tướng cua cầm trong tay binh khí, còn có hóa thành chân thân long tộc, giao long, thân thể to lớn mà uy nghiêm. Vượt qua mấy trăm vạn kế bọn chúng, lít nha lít nhít xuất hiện ở Đại Tần quân trận phía trước, nhìn đội hình cường đại, cái này có lẽ cũng là long tộc nội tình hiện ra. Đồng dạng, bực này đội hình phía dưới cũng là che khuất bầu trời, mấy vạn dặm đáy biển đều bị chiếm cứ. Cái này thời điểm, veng, 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 từng đạo khí thế cường đại tại long tộc thủy tộc đại quân quân trận bên trong đột nhiên bộc phát ra. Mỗi một đạo khí thế mang theo kinh khủng pháp tắc chi uy thế, đạt đến đại la cấp độ kinh khủng uy áp, khiến trung quanh nước biển cũng vì đó chấn động. Trong chớp mắt, liền có vượt qua 50 nhiều nói vượt qua đại la kim tiên cấp độ khí thế phóng lên tận trời. Trong đó có hơn phân nửa đều là long tộc phát ra, số ít thì là thần phục với long tộc thủy tộc cường giả. Tần Đỉnh, ta long tộc cùng ngươi Tần Đỉnh nước giếng không phạm nước sông, vì sao xâm nhập ta long tộc Đông Hải, vì sao quy mô xâm lớn? Một đầu đạt đến vạn trượng thân rồng kim long, thân thể bặm mẻo, bay đến nước biển cuồn cuộn không thôi. Nó hai mắt trợn lên, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhìn chăm chú Đại Tần quân trận, mang theo đầy ngập phẫn nộ nghiêm nghị quát: "Thiên Đình, là ta Đại Tần chi địch. Ngươi Long tộc đầu nhập Thiên Đình, đó chính là cùng ta Đại Tần là địch. Ngày xưa, điện hạ đã cho ngươi Long tộc cơ hội, nhưng ngươi Long tộc chưa tăng chân tiếp. Hôm nay, phụng ta Đại Tần thiên đế, phụng ta Đại Tần thái tử điện hạ ý chỉ, diệt ngươi Long tộc." Hàn Tín sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lùng như băng, sát ý vô hạn lan tràn. Tùy theo vung tay lên, như là hạ đạt tử vong tuyên án. "Đại Tần vệ sĩ ở đâu?" Hàn Tín uy thanh quát, thanh âm tại trong nước biển quanh quẩn, chấn động đáy biển, uy thế vô tận. "Gió, gió, gió, đại phong." 350 vạn vệ sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm đều nhịp như là mãnh liệt thủy triều, sát ý theo tiếng hô hoán phóng lên tận trời. Vô tận khí thế kinh khủng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, phản phất muốn đem vùng biển này là tung. Bây giờ chi đại tần quân đội, cho dù là phổ thông vệ sĩ, đã không một người tu vi thấp hơn võ đạo dung pháp cảnh phía dưới. Chỉ là quân tốt vệ sĩ đều có được chém giết thiên tiên chi lực. Có thể nghĩ, bây giờ Đại Tần quân đội tại thiên vận chi lực ra chỉ dưới, đã triệt để thối biến. Toàn bộ địa tiên giới bên trong, không có bất kỳ thế lực nào có thể tại quân đội về mặt chiến lực cùng Đại Tần bằng được. Giết! Hàn Tín lạnh lùng vừa quát, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn mang. Trong tay trường kiếm vung lên, kiếm kia lưới đao vạch phá nước biển, mang theo một đạo lăng lệ kiếm khí. Lập tức, thuộc về 350 vạn Đại Tần vệ sĩ sát cơ trong nháy mắt bạo phát ra. Tùy theo, quân trận bắt đầu chuyển động. Tại từng cái chủ tướng xuất lĩnh dưới, 10 vạn đại quân làm một trận, làm một quân, như là cương thiết hồng lưu, hướng về phía trước Long tộc thủy quân đánh tới. Như thế thời khắc, căn bản cũng không có cái gì tốt nói, càng không có đàm phán gì chỗ trống. Tần Thiên Đế đã hạ chỉ, diệt Long tộc, đoạt Đông Hải. Bọn hắn nếu là đầu hàng, kia có lẽ còn có sống, mà nếu bọn họ không đầu hàng, đó chính là chết. Đại Tần quân đội liền sẽ đem bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Đây chính là Đại Tần xuất chinh quân đội đạt được ý chỉ. Long tộc các minh đệ, Tần Đình dồn ép không tha, ý đồ đoạt ta Long tộc tổ địa, ý đồ diệt ta Long tộc. Ta Long tộc nên chiến, cùng Tần quân huyết chiến đến cùng. Thiên Đình viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến, huyết chiến Tần quân, giết sạch bọn hắn. Đầu kia to lớn kim long ngửa mặt lên trời dài giống, thanh âm chấn động đến nước biển sóng lớn mãnh liệt. Tùy theo, ý sát phạt tràn ngập ra. Mấy trăm vạn kế Long tộc thủy quân cũng là tại Long tộc dẫn đầu dưới, sĩ khí dâng cao, hướng về Đại Tần quân đội nên chiến mà đi. Giờ khắc này, oeng, 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 toàn bộ đáy biển phía dưới, vô tận sóng nước điên cuồng phun trào. Vẹn vẹn song phương tốc độ cao nhất xông vào, dưới đáy biển chính là nước tuôn ra không ngừng, mà trên mặt biển, kia càng là thao thiên cự lãng quét sạch không ngừng, tạo thành một loại khó tả phong bạo. Đại Tần quân đội cùng Long tộc thủy quân, song phương cấp tốc hướng về đối phương phóng đi, cự ly càng ngày càng gần, trong không khí khẩn trương cũng càng thêm nồng đậm, phảng phất một cây căng cứng dây cùng, tùy thời đều có thể đứt gãy. Quân hồn chiến trận, khải. Các chủ tướng cùng kêu lên quát to, thanh âm bên trong tràn đầy lực lượng cùng uy nghiêm. Quân hồn chiến trận, tan. Vô số Đại Tần vệ sĩ cùng kêu lên hét lớn, thanh âm vang vọng đáy biển. Từ đám bọn hắn trên thân, huyết khí phun trào, như là một cỗ màu đỏ dòng suối, toàn bộ đều hội tụ đến riêng phần mình chủ tướng trên thân. Chỉ là một khắc, cái này đáy biển vạn dặm trong nháy mắt liền bị ngập trời đỏ như máu huyết khí bao phủ. Đây cũng không phải là tiên huyết, mà là đến từ vô tận Đại Tần vệ sĩ huyết khí chi lực, mang theo nồng đậm chiến ý cùng sát khí. Thần quân chiến trận. Long tộc cường giả thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, nhao nhao quát, tản ra, bố phòng. Giờ khắc này, Long tộc đại la cường giả nhao nhao hiện thân, bọn hắn thân hình to lớn, khí thế bằng bạc. Có quanh thân còn cuốn màu lam màn nước, có tản ra màu vàng kim quang mang, bọn hắn muốn ngăn cản Đại Tần quân đội tiến công. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Các ngươi Long tộc đối thủ là chúng ta. Hàn Tín lạnh lùng quát, thanh âm như là mũi tên, xuyên thấu nước biển. Vượt qua trăm đạo đạt đến đại la, võ đạo chí tôn khí thế phun trào mà ra, những khí thế này đan vào lẫn nhau, càng làm cho toàn bộ Đông Hải tạo thành vô tận phong bạo. Mà bọn hắn hiện thân về sau, không chút do dự trực tiếp liền hướng về kia chút Long tộc cường giả phóng đi. Giờ phút này, Long tộc đại la cường giả số lượng mặc dù không ít, nhưng so với Đại Tần, lại là thiếu đi gần như một nửa. Mà giờ khắc này, quân hồn chiến trận ngưng tụ, chém. 35 cái Đại Tần chủ tướng cùng lúc hét lớn một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc. Mỗi một cái trên thân đều hội tụ cơ hồ là đại la đỉnh phong huyết khí chi lực, thân thể của bọn hắn phảng phất trở nên càng thêm cao lớn uy mãnh. Ngang nhiên liền hướng về Long tộc đại quân chém tới, khí thế kia giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hơn 10 đạo vượt qua vạn trượng đao mang, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, gào thét mà ra. Hơn 10 đạo vượt qua vạn trượng bóng tên, như là như lưu tinh xẹt qua nước biển, bén nhọn mũi tên lóe ra vô tận màu máu hàn quang. Đều là ẩn chứa đại la đỉnh phong chi lực, hướng về Long tộc đại quân chạm kích mà đi. Cái này kinh khủng huyết khí chi lực hội tụ, mỗi một đạo đều đủ đem mấy vạn dặm san bằng, dù là giờ phút này có vô tận nước biển là cách trở, cũng căn bản ngăn không được. Tần Đình chiến trận. Không. A. Làm cái này mấy chục đạo quân hồn huyết khí sát chiêu rơi xuống, ngàn dặm, vạn dặm hết thể tựa hồ cũng bị cái này 35 nói đạt tới đại la đỉnh phong lực lượng thôn vệ. Vô số kể Long tộc thủy quân căn bản không có tới kịp bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt liền bị cái này cường đại sát chiêu tịch diệt. Vô luận là Long tộc, vẫn là giao long, lại hoặc là đáy biển yêu thú, toàn bộ đều bị tịch diệt. Thậm chí vạn dặm nước biển đều bị trong nháy mắt bốc hơi, tại mặt biển tạo thành khó tả chỗ trống. Thân thể của bọn nó tại lực lượng kinh khủng này dưới, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tràn ngập tại toàn bộ đáy biển hư không, máu tanh khí tức cấp tốc lan tràn ra. Một nháy mắt, tiếp cận trăm vạn mà tính thủy tộc vẫn diệt. Nương theo lấy nước biển chảy trở về, toàn bộ đáy biển nước đều bị nhuộm đỏ bừng, phản phất một mảnh huyết hải. Đại Tần vệ sĩ, giết. Một chiêu kết thúc, huyết khí tiêu hao. Chúng thượng tướng quân ra lệnh một tiếng, thanh âm kiên định mà tràn ngập sát ý, đại quân vẫn là quân trận không tiêu tan, lẫn nhau ở giữa huyết khí liên kết, bọn hắn như là sắt thép tường thành, xông qua vô tận máu loãng, nghĩa vô phản cố trùng sát nhập Long tộc lớn quân, điên cuồng vung đao tàn sát. Mà những cái kia cung tiễn quân thì là ký kết chỉnh thể, bọn hắn thân hình chỉnh thể, cung tên trong tay lóe ra quang mang. Vô tận năng lượng mũi tên hướng về Long tộc đại quân điên cuồng phóng xạ, như là từng đợt mưa tên, che khuất bầu trời. Hai quân tương đối, căn bản cũng không có tưởng tượng loại kia chém giết gần người, càng không có song phương điên cuồng tiêu hao vẫn lạc. Cái này hoàn toàn chính là thiên về một bên tàn sát. Tuy nói Long tộc tại cái này giữa thiên địa cực kỳ lâu đời, nhưng bọn hắn xây dựng thủy quân lại như thế nào so ra mà vượt Đại Tần. Bọn hắn nội tình như thế nào lại có Đại Tần mạnh. Nói cho cùng, những này thủy tộc đại quân cũng chỉ là Long tộc pháo hôi thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại mặt bọn hắn đối Đại Tần quân đội một khắc, hết thảy liền đã chú định. Buồn cười. Bọn hắn Long tổ trung quy là tầm nhìn hạn hẹp, lựa chọn thiên đỉnh mà không tuyển chọn Đại Tần. Cái này chính là bọn hắn kết quả.